Chương 1758 điên cuồng càn quét, chương 1758 điên cuồng càn quét. Tô Trần cũng coi như minh bạch, cái này Phong Tiêu chỉ sợ còn có một đám đồng bọn, đều là cái gọi là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Nói trắng ra là, đám gia hỏa kia chính là một đám Chiêu Dương Đế quốc phục quốc phái, làm lấy phục quốc xuân thu đại mộng. Nhưng lại không biết, Chiêu Dương Đế quốc tiêu vong đã 3000 năm, hiện tại Trung Châu thế cục đã sớm cùng lúc trước khác biệt, muốn trở lại lúc trước Chiêu Dương Đế quốc đại nhất thống trạng thái, làm sao có thể? Nói như vậy, Hoắc Kinh Vĩ cũng là đồng bọn của ngươi. Tô Trần hỏi, ngươi nói là đó chính là đi? Phong Tiêu cười lạnh một tiếng. Tứ đại thánh tông bên trong còn có các ngươi đồng bọn a? Tô Trần hỏi. Theo ta được biết, không có, chỉ chúng ta hai cái. Phong Tiêu trầm rãi nói. Các ngươi có bao nhiêu người? Đại bản doanh ở nơi nào? Tô Trần lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Phong Tiêu thần sắc lại là biến đổi, lắc đầu nói, nếu như ta đem cái này đều tiết lộ cho ngươi, để bọn hắn biết, bọn hắn nhất định sẽ giận lây sang cha mẹ của ta người nhà. Cho nên, vấn đề này không có khả năng nói cho ngươi. Như vậy, ngươi cùng Hoắc Kinh Vĩ lẫn vào Lưu Vân Thánh Tông cùng Đàn Tâm Thánh Tông ngụy trang đệ tử, đến tuột cùng là vì cái gì? Tô Trần lại hỏi. Vấn đề này, Phong Tiêu nhưng cũng là ngậm miệng không nói. Tô Trần gặp từ Phong Tiêu trong miệng đã hỏi không ra cái gì, dứt khoát đem hắn đánh bất tỉnh, đem hắn nhét vào không gian giới tử bên trong tự sinh tự diệt. Dù sao, từ khi Phong Tiêu bị làm đến không gian giới tử bên trong, kỳ thật hắn đã tương đương với cái người chết. Xử lý xong Phong Tiêu, Tô Trần rời đi không gian giới tử, lâm vào suy tư, lông mày cũng là chăm chú nhíu lại. Nghĩ không ra, cái này Phong Tiêu cùng Hoắc Kinh Vĩ lại là Chiêu Dương Đế quốc di lão di thiếu, lan lộn đến tứ đại thánh tông bên trong đến, đang lưu đổ Chiêu Dương Đế quốc phục quốc sự tình. Không đối, Tô Trần đột nhiên nghĩ đến, chỉ dựa vào Phong Tiêu lời nói của một bên, cũng không thể nói Hoắc Kinh Vĩ liền nhất định là hắn đồng bọn, vạn nhất là Phong Tiêu cố ý lừa dối ta đây. Tóm lại, tìm được trước Hoắc Kinh Vĩ lại nói. Tô Trần quyết định tìm được trước Hoắc Kinh Vĩ, mặc kệ hắn đến cùng phải hay không Phong Tiêu đồng bọn, hiện tại tìm tới hắn đều là thứ nhất chuyện gấp gáp. Tô Trần lại thả ra một chút phệ hồn cổ trùng, tìm kiếm Hoắc Kinh Vĩ, thuận tiện tìm kiếm Ngô tông chủ, Mục trưởng lão bọn người. Trước đó hắn liền đã từng thả ra rất nhiều phệ hồn cổ trùng tìm người, lại thêm cùng Phong Tiêu một trận chiến, cũng là tiêu hao không nhỏ. Giờ này khắc này Tô Trần tinh thần cũng là có chút mỏi mệt. Thừa dịp này thời gian, Tô Trần ngồi xuống minh tưởng, phục dụng khôi phục hồn lực hòa thanh lòng yên tĩnh khí đan dược. Liên tại đan dược mới vừa vào miệng, mí mắt vừa khép lại thời điểm, đột nhiên sau lưng lại chuyển tới một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, giống như là tất tất xuất xuất tiếng bước chân. Nếu như là bình thường người, cơ hồ nghe không được như vậy thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Trần bởi vì tu luyện thuận gió chi thai, nhĩ lực cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền mở mắt ra, quay đầu quát, ai? Chỉ gặp sau lưng khá xa địa phương, quả nhiên đứng đấy một bóng người, bất quá lại không phải người khác, mà là Lê Đông. Lê Đông mặt lộ mất tự nhiên chi sắc, hiển nhiên bởi vì bị Tô Trần uốn phá, mà có vẻ hơi xấu hổ, nói Tô Trần sư đệ. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Lê Sư Minh. Tô Trần nhìn thấy Lê Đông, ngược lại là cười cười. Vừa rồi hắn phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng lại là cái gì Chiêu Dương Đế quốc đồng bọn ở sau lưng mình lén lén lút lút. Bất quá, quay đầu lại phát hiện là Lê Đông, Tô Trần trong nội tâm, ngược lại có cố hơi an tâm cảm giác. Hắn biết, cái này Lê Đông mặc dù có 10.000 cái khuyết điểm, nhưng lấy tính cách của hắn, lại sẽ không tại người khác sau lưng lén lén lút lút ám toán cái gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này tu luyện? Cái này trong kính hồ chỉ có một tháng ngắt lấy thời gian, ngươi còn không nắm chặt đi ngắt lấy tài nguyên. Lê Đông hỏi. Ngươi quản ta làm gì? Tô Trần cười nói. Ngươi đừng không biết nhân tâm tốt, tính toán, ngươi yêu tại sao liền tại sao, không liên quan gì đến ta. Lê Đông sắc mặt trướng thành gan heo chi sắc, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tô Trần đứng tại chỗ, chậm rãi duỗi lưng một cái, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Lúc đầu, Tô Trần là dự định hiện tại liền đi tìm Hoắc Kinh Vĩ, nhìn xem tên này đến cùng muốn làm gì. Bất quá, vừa rồi Lê Đông lời nói, lại là trong lúc vô tình nhắc nhở Tô Trần. Cái này tiến vào kính hồ cơ hội, 10 năm chỉ có một lần, Đan Tâm Thánh Tông là thật vất vả mới đoạt đến lần này cơ hội, trước đó Đan Tâm Thánh Tông đều đã có hơn 100 năm thời gian không có thể đi vào nhập kính hồ. Mà giờ khắc này, một tháng này ngắt lấy thời gian, vẹn vẹn đi qua chỉ là mấy ngày mà thôi. Nếu như bây giờ trong kính hồ chuyện gì xảy ra, dẫn đến không cách nào hài nói, cái kia tương đương với Đan Tâm Thánh Tông lần này kính hồ ngắt lấy cơ hội, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Dứt khoát dạng này, ta trước không đánh cỏ động rắn, phái vài đầu phệ hồn cổ trùng đi theo Hoắc Kinh Vĩ, xem trước một chút hắn dự định làm cái gì. Nếu như hắn không có cái gì dị thường cử động, vậy ta cũng không nhẹ nâng vọng động, trước nắm chặt ngắt lấy tài nguyên lại nói. Tô Trần làm ra quyết định, dù sao lần này kính hồ ngắt lấy cơ hội, với hắn mà nói cũng là đồng dạng khó được. Nửa ngày sau, Tô Trần phái đi ra phệ hồn cổ trùng, có một đầu tìm được Hoắc Kinh Vĩ. Làm cho Tô Trần hài lòng chính là, thời khắc này Hoắc Kinh Vĩ cũng không có cái gì khả nghi cử động, chỉ là làm từng bước tại trong kính hồ thu thập lấy tài nguyên. Cứ như vậy, Tô Trần cũng liền tạm thời không đả thảo kinh xà. Hắn để vài đầu phệ hồn cổ trùng âm thầm đi theo Hoắc Kinh Vĩ, tùy thời báo cáo Hoắc Kinh Vĩ động tĩnh, để mình tùy thời làm ra phản ứng. Sau đó, Tô Trần chính mình liền cũng tại trong kính hồ tiếp tục du đãng, tìm kiếm lên tài nguyên đến. Như là đã định ra điều lệ kế hoạch, Tô Trần cũng liền không suy nghĩ thêm nữa khác, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tiến vào điên cuồng càn quét tài nguyên hình thức. Hay là giống trước đó như thế, lựa nhỏ, Lục Nhi cùng năm cái tùy tùng đồng bạn, cơ hồ ông đồn quét sạch Tô Trần trải qua tất cả khu vực. Mà Tô Trần chính mình, bình thường tài nguyên, hắn còn chướng mắt. Bởi vì hắn chính mình hái được tài nguyên muốn lên giao 8 thành cho tông môn, chỉ có 2 thành có thể lưu cho chính mình, cho nên nếu như chỉ thu thập một chút cấp thấp tài nguyên lời nói, vậy hắn liền thua lỗ. Hắn hiện tại, mục tiêu rất rõ ràng, lĩnh vực phương diện, hắn chỉ cần tìm vũ cảnh linh dược. Mặt khác tài nguyên phương diện, hắn chỉ cần thích hợp bản thân cùng tùy tùng, các sủng vật thể chất tài nguyên, thí dụ như thích hợp tiểu thiên lửa hỏa thuộc tính tài nguyên, thích hợp thạch linh thiên điệu kỳ thạch tài nguyên. Lần này Kính Hồ ngắt lấy, nói trắng ra là cũng là Tô Trần một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội. Cái này Kính Hồ là Trung Châu tài nguyên tốt nhất chi địa, 10 năm mới mở ra một lần, mà Tô Trần đâu, 10 năm đằng sau, hắn còn ở đó hay không Trung Châu đều là cái vấn đề. Cho nên lần này cơ hội, hắn khẳng định phải trân quý. Về phần Chiêu Dương Đế quốc người đời sau, đến cùng có âm mưu gì, cái này cũng không có thể trở thành ngăn cản Tô Trần điên cuồng càn quét tài nguyên lý do. Tô Trần duy nhất phải chú ý, chính là tránh cho khiến người khác nhìn thấy chính mình các tùy tùng tồn tại. Nếu như một khi có người tiếp cận, Tô Trần liền sẽ đem các tùy tùng đặt vào không gian giới tử. Chương 1759 Lạc Thủy Huyền Liêu chương 1759 Lạc Thủy Huyền Liêu cư như vậy, tại Tô Trần một đoàn người điên cuồng càn quét bên trong, thời gian lại qua mấy ngày. Một ngày này, Tô Trần đi tới một chỗ bên cạnh hồ. Cái này Kính Hồ, xác thực điểm danh tự, phải gọi Ngàn Kính Chi Hồ. To to nhỏ nhỏ hồ nước, khoảng chừng hơn ngàn cái, hợp thành mảnh này Kính Hồ khu vực. Tô Trần một đường càn quét, cũng đã gặp không ít hồ. Bất quá, mảnh này hồ nước, cùng với những cái khác hồ nước, có chút khác biệt. Từ cảnh sắc tới nói, mảnh hồ nước này cảnh sắc, tự nhiên là cực đẹp. Mặt nước bình tĩnh như gương, xanh thẳm sạch sẽ, liền như là một khối tự nhiên lam bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất bình thường. Bất quá, Tô Trần chú ý, tự nhiên không phải cảnh sắc bản thân, mà là cảnh sắc phía sau đại biểu ý nghĩa. Nơi này cảnh sắc đẹp như vậy, đã nói lên đây nhất định là một mảnh trung linh dục tú bảo địa, bình thường loại địa phương này, hơn phân nửa dựng dục độ tốt. Tô Trần đem ánh mắt hướng nơi xa ném đi, cái bên này cũng không có người tung tích, chứng minh đây là một mảnh chưa khai thác địa phương. Tô Trần mở ra thiên mục chi nhãn, cùng lúc đó hồn lực cũng như thủy triều trải tán mát, phát hiện đập vào mắt chỗ, lại có liên tiếp mười mấy gốc tìm vũ cảnh sơ giai linh dược. Đây là ngũ hành sâu độc vũ, đây là phá vỡ hồn thăng ra, đây là đà la dây leo. Tô Trần một hơi phun ra những linh dược này danh xưng, trọng yếu nhất chính là, những này vậy mà đều là tìm vũ cảnh sơ giai linh dược. Tìm vũ cảnh sơ giai linh dược, ở chính giữa châu không thuộc về phàm vật, mười phần chân quý. Đừng bảo là Tô Trần đệ tử trẻ tuổi này, cho dù là các trưởng lão, muốn lấy tới tìm vũ cảnh sơ giai linh dược, cũng muốn có phần phí một phen chắc trở. Coi như ngài trưởng lão, hoàng phủ đường chủ loại cường giả cấp bậc kia, nếu như ở bên ngoài lịch luyện, đụng phải tìm vũ cảnh sơ giai linh dược, cũng có khả năng vì nó cùng những cường giả khác ra tay đánh nhau một phen. Mặc dù tại trong Kính Hồ lấy được tài nguyên muốn lên giao cho tông môn tám thành, nhưng là mười mấy gốc tìm vũ cảnh trung giai linh dược, cuối cùng có thể lưu tại Tô Trần trong tay, cũng chỉ ít 3-4 gốc. Lại càng không cần phải nói, trừ cái này mười mấy gốc tìm vũ cảnh sơ giai linh dược bên ngoài, ngoài ra còn có mảng lớn sinh tử cảnh cao giai linh dược. Ngay sau đó, Tô Trần cũng không khách khí, cùng các tùy tùng lập tức bắt đầu càn quét đứng lên. Những cái kia tìm vũ cảnh sơ giai linh dược, Tô Trần tự nhiên muốn tự mình động thủ. Những linh dược này ngắt lấy, có thể cần một chút kỹ xảo, Tô Trần tự nhiên không có khả năng mượn tay người khác, nhất là Tiểu Thiên Hỏa cùng Lục Nhi hai tên này, không cẩn thận khả năng liền sẽ phung phí của trời. Loại đẳng cấp này linh dược, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, phàm là hư hại một gốc, Tô Trần đều sẽ đau lòng nửa ngày. Rất nhanh, hồ này chung quanh mười mấy gốc tìm vũ cảnh sơ giai linh dược đều bị Tô Trần từng cái đem tới tay. Càn quét xong sau, Tô Trần nhìn một chút mảnh này một dạng hồ nước, nơi này nước hồ khẳng định cũng là linh khí dư dạng của nước, nếu như có thể đem những này nước hồ lấy tới không gian giới tử bên trong, dùng để bồi dưỡng linh dược cũng không tệ. Tô Trần không gian giới tử tầng thứ 2, chính là thủy thuộc tính chi tầng, bên trong là một phiến đại dương mênh mông, có thể dẫn tới không gian giới tử tầng thứ nhất đi, dùng để tới tiêu linh dược. Thu linh, những này nước có thể thu nạp đến không gian giới tử tầng thứ 2 a? Tô Trần ở trong ý thức, tiến lặng hỏi. Thu linh rất nhanh cấp ra đáp lại, có thể. Vậy còn chờ gì? Tô Trần đại hỉ quá đỗi. Rất nhanh, trong hồ này nguồn nước liền như là long hấp nước bình thường, bị Tô Trần không ngừng hút vào đến, thu đến không gian giới tử tầng thứ 2 bên trong. Hồ này nhìn như không lớn, nhưng trong đó nước thật đúng là không ít. Tô Trần hút một hồi lâu, nước trong hồ bị mới giảm xuống một chút. Liên tại Tô Trần ra sức dùng không gian giới tử hút nước thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét mặt hồ một chút, lập tức đứng tại một chỗ, kém chút cho là mình hoa mắt. Bởi vì, trên mặt hồ bờ bên kia chỗ kia, vậy mà phản chiếu lấy một đạo vốn hẳn nên không tồn tại bóng dáng. Đó là một cái cây cải bóng, một gốc cao lớn, thẳng, tán cây rủ xuống ngàn vạn tơ lụa màu xanh nhạt cây liễu. Nhưng là, tại bờ hồ này, rõ ràng không có cây liễu, trong hồ nước làm thế nào sẽ có cây liễu cái bóng đâu? Tô Trần xê dịch mắt, trong hồ nước cây liễu kia cái bóng lại không thấy. Loại cảm giác này, thật giống như hết thảy cũng chỉ là Tô Trần ảo giác bình thường. Bất quá, Tô Trần xác định, đó cũng không phải ảo giác. Sau một khắc, trong nước hồ kia mặt, vậy mà lại lần nữa xuất hiện cây liễu kia cái bóng. Lần này, cây liễu không còn là màu xanh nhạt, mà là màu vàng nhạt. Lại một cái chớp mắt, cái bóng lại không thấy, mặt nước giống tuyết. Lại sau một khắc, cây liễu cái bóng lại xuất hiện, bất quá lần này, lại biến thành màu đỏ nhạt. Đây là Tô Trần vỗ đầu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, Tô Trần quấn hồ nước một vòng, đến bờ bên kia, vây quanh cái bóng kia sinh ra địa phương, đi một vòng. Nơi này, nhìn như không có cái gì. Đột nhiên, Tô Trần thủ quyết liên động, dẫn xuất một chuôi thiên hỏa đến, không ngừng rơi vào xung quanh khu vực. Sau một khắc, liền có khiến người giật mình sự tình phát sinh, chỉ gặp tại phụ cận nào đó một nơi, thế mà trống rỗng toát ra khoáy động khí lưu đến, đem Tô Trần dẫn ra thiên hỏa cho dập tắt. Ha ha, ta liền biết, nơi này quả nhiên có linh vật, loại này đẳng cấp cao linh vật, là sẽ không cho phép mình bị đốt. Tô Trần đại hỉ quá đỗi, hai mắt chăm chú nhìn vừa rồi khí lưu kia tuôn ra địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại chỗ kia lại có một gốc cao lớn cây liễu trống rông xuất hiện, hiện ra tại Tô Trần trước mặt. Cây này liền cùng vừa rồi xuất hiện tại trong hồ nước cái bóng giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, giờ phút này cây liễu là cây, đang không ngừng biến đổi nhan sắc, một hồi là màu vàng nhạt, một hồi là màu đỏ nhạt, một hồi là màu xanh nhạt. Ha ha, thật là nó, Lạc Thủy Huyền Liễu. Tô Trần đại hỉ quá đỗi, lần này phát đạt, nếu như không phải vừa lúc từ trong hồ nước nhìn thấy cái bóng của nó, ta cơ hồ đều muốn không để ý đến nó tồn tại, nếu như thế sẽ thua lô lớn. Tô Trần cũng là cảm khái không thôi, trước đó thu mười mấy năm cây tìm u cảnh sơ giai linh dược, liền cho rằng đạt được đồ tốt, lại không nghĩ rằng chân chính đồ tốt ở chỗ này. A, cái này là thủy huyết liêu, là một loại tìm u cảnh trung giai linh dược, chỉ là phẩm giai cũng đủ để miểu sát vừa rồi tìm u cảnh sơ giai linh dược, mà lại đáng sợ hơn chính là cái này là thủy huyết liêu theo tuổi tác tăng trưởng sẽ còn tiến đến giai. Tô Trần trước mắt cây này là thủy huyết liêu, thoạt nhìn vẫn là hết sức trẻ tuổi giai đoạn, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 30 năm, trong khi tuổi thọ đạt tới 300 năm lúc phẩm giai sẽ tiến giai đến tìm u cảnh cao giai. Tuổi thọ đạt tới 1.000 năm, phẩm giai càng là có thể đạt tới nửa bước phản hư cảnh cấp bậc. Mà nói đến cái này là thủy huyễn liêu bản thân đặc điểm, nó trừ giàu có thiên địa linh khí, có thể dùng làm thông thường linh dược bên ngoài, nó tự thân lớn nhất đặc thủ, chính là có thể ẩn thân. Loại này ẩn thân, không đơn thuần là ẩn tàng tự thân hình dạng, mà lại liền ngay cả tự thân linh khí cũng là có thể che giấu. Chương 1760 ngao có tranh nhau, chương 1760 ngao có tranh nhau. Nếu như không phải vừa vặn trông thấy nó phản chiếu ở trong nước cái bóng lời nói, Tô Trần kém chút liền bỏ qua cây này là thủy huyễn liêu. Cái này là thủy huyễn liêu. Bình thường ẩn thân rất khó bị phát hiện, chỉ có một chút, đó chính là nó gặp được nước thời điểm, cái bóng thỉnh thoảng sẽ chiếu vào trong nước. Chính là trong nháy mắt đó phản chiếu, để Tô Trần phát hiện. Mà lại cái này là thủy huyết liễu, nếu như ngươi phóng hỏa đốt nó, muốn phá hư nó là tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị đốt. Tô Trần cũng chính là lợi dụng điểm này, làm cho cái này là thủy huyết liễu hiện thân. Không sai, lần này gặp được là thủy huyết liễu, cũng coi là ta đại tạo hóa. Tô Trần vây quanh là thủy huyết liễu đi một vòng, nội tâm cũng là kích động. Đạt được cái này là thủy huyết liễu, hắn có thể nói chính mình chuyến này tính hồ không có uổng phí đến. Nguyên bản hắn đến tính hồ chỉ là kế hoạch càn quét một nhóm sinh tử cảnh linh dược cao cấp, nếu như có thể thu thập một chút tìm ú cảnh sơ giai linh dược vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là vật khí này lại ngoài dự liệu của hắn, vậy mà gặp một gốc tìm ú cảnh trung giai lạc thủy huyết liêu. Cái này lạc thủy huyết liêu không chỉ có riêng là một gốc tìm ú cảnh trung giai linh dược đơn giản như vậy. Đầu tiên, phẩm cấp của nó theo tuổi thọ gia tăng mà tăng trưởng, nếu như đến 1.000 năm, thậm chí có thể biến thành nửa bước phản hư cảnh linh dược. Loại đặc tính này cùng Tô Trần không gian giới tử quả thực là hoàn mỹ phù hợp. Di chuyển đến không gian giới tử bên trong, chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể trưởng thành đến 1.000 năm. Thứ yếu, cái này là thủy huyết liêu, hay là một loại cực kỳ hiếm thấy mang theo huyễn thuộc tính linh dược. Cái này huyễn thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể nộ nhưng không thể cầu. Mà Tô Trần huyễn chữ kiếm quyết, liền cần cái này huyễn thuộc tính thiên tài địa bảo đến phụ trợ, hoàn thành sau cùng tu luyện. Có cái này là thủy huyết liêu, Tô Trần tự tin, huyễn chữ kiếm quyết có thể tại trong vòng 3 tháng, tu đến đại viên mãn cấp bậc. Đây cũng chính là lạc thủy huyễn liêu tự mang ẩn thân hiệu quả, nếu không, như thế một gốc lạc thủy huyễn liêu sinh trưởng ở nơi này, chỉ sợ sớm đã bị người cho đào đi, nào có khả năng lưu đến bây giờ. Cái này lạc thủy huyết liêu đối với Tô Trần tới nói quả thực là cho hắn lượng thân định chế tạo hóa. Ngay sau đó, Tô Trần không còn kéo dài, lập tức bắt đầu tay đem cái này lạc thủy huyết liêu cấy ghép đến trong không gian giới tử. Cấy ghép lạc thủy huyết liêu không phải cái công việc nhẹ nhõm, hơi không chú ý nếu là đem cái này lạc thủy huyết liêu hư hao, đó cũng không phải là đau lòng nửa ngày sự tỉnh, mà là đau lòng hơn nhiều năm. Tô Trần hao phí tới tận mấy canh giờ thời gian mới đưa cái này lạc thủy huyễn liêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh di chuyển đến không gian giới tử trong tầng thứ nhất, ngay cả một chiếc lá đều không có tổn thất. Tô Trần cố ý tại không gian giới tử tầng thứ nhất cũng tạo một cái hồ nước, rót vào vừa dẫn tới nước hồ. Cứ như vậy, ngay tại không gian giới tử bên trong, là lạc thủy huyễn liêu hoàn toàn trở lại như cũ một cái sinh trưởng của nó hoàn cảnh. Tô Trần tin tưởng, tại trong loại hoàn cảnh này, nó sẽ sinh trưởng đến càng khỏe mạnh. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần ra không gian giới tử, sau đó hắn phát hiện chính mình hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nguyên lai, đem lạc thủy huyễn liêu cấy ghép đến không gian giới tử bên trong đằng sau, nguyên bản ở vào lạc thủy huyễn liêu vị trí dưới nền đất nồng hậu dày đặc linh khí, không có thể chuyển vận địa phương, lập tức phóng lên tận trời, tản mắt ra. Tô Trần thấy cảnh này, cũng là âm thầm lắc đầu, lỡ là sơ suất, linh khí này xông lên trời, tất nhiên sẽ dẫn tới người. Một khi tông môn những người khác tới, biết ta được đến lạc thủy huyễn liêu thứ đồ tốt này, còn không phải để cho ta nộp lên trong đó 8 thành cho tông môn. Cái này lạc thủy huyễn liêu, nếu là đem nó chia cắt thành cảnh, Tô Trần chính mình chỉ có thể đạt được trong đó 2 thành, cái kia không những không có ý gì, mà lại phung phí của trời. Cho nên, đạt được cái này là thủy huyễn liêu sự tình, Tô Trần là dự định giấu giếm. Nhưng là, linh khí này một khi trùng thiên, không ra trong chốc lát, khẳng định sẽ có người chạy tới. Đến lúc đó, chính mình liền bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần không do dự nữa, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, lập tức để tùy tùng cùng các sùng vật tiến vào không gian giới tử, sau đó thôi động côn bằng huyết mạch, rời đi nơi này. Khi Tô Trần rời đi nơi đây đằng sau, 2 phút đồng hồ bên trong, quả nhiên không còn có 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở mảnh hồ nước này bên cạnh. Những thân ảnh này đều là Đan Tâm Thánh Tông trưởng lão cùng đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn nhìn qua vừa rồi lạc thủy huyễn liêu sinh trưởng địa phương, cái kia trùng thiên nồng đậm linh khí, trong mắt đều là xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nơi này có phải hay không vừa rồi xuất hiện cái gì cao cấp linh dược, nhưng bị người lấy đi? Không xác định, nhưng nhìn tình huống này, rất có thể là. Từ linh khí này mức độ đậm đặc để phán đoán, cây linh dược kia đẳng cấp sẽ không quá thấp à, làm không tốt là tìm vũ cảnh trung giai linh dược. T, cao như vậy giai linh dược, lấy được người sẽ lên giao mới là lạ, khẳng định trăm phương ngàn kế giấu giếm đứng lên. Cũng không biết, đến cùng là ai vận khí tốt như vậy. Mấy tên đang tâm thánh tông trưởng lão đệ tử, đều làm một trận thổ thức, nội tâm âm thầm hâm mộ kẻ may mắn kia. Nếu để cho bọn hắn biết cái kia may mắn ra hỏa là ai, bọn hắn xuất phát từ một loại ước ao ghen tị tâm lý, khẳng định phải để nó đem linh dược nộp lên. Bất quá, bọn hắn căn bản không biết đối phương là ai, vậy liền không có biện pháp. Huống chi, bọn hắn cũng không có thực tế chứng cứ để chứng minh đối phương thật đạt được tìm vũ cảnh trung giai linh dược. Tô Trần bên kia đã sớm xa xa rời đi vùng hồ nước kia. Hiện tại ai không có khả năng biết hắn đạt được một gốc Lạc Thủy Huyễn Liêu. Tô Trần tìm cái địa phương, hơi chút chỉnh đốn. Đạt được Lạc Thủy Huyễn Liêu, kỳ thật Tô Trần tiến vào kính hồ mục tiêu đã coi như là vượt mức hoàn thành. Dù là hiện tại liền để Tô Trần rời đi kính hồ, không cho phép lại thu thập tài nguyên, hắn cũng cảm thấy không có gì tốt tiến với. Tô Trần thông qua phệ hồn cổ trùng, quan sát Hoắc Kinh Vĩ động tĩnh, phát hiện Hoắc Kinh Vĩ bên kia vẫn là không có gì dị thường. Tô Trần liền nghỉ ngơi một đêm, điều chỉnh trạng thái, ngày thứ hai tiếp tục đầu nhập vào tinh thần gấp trăm lần thu thập hành trình. Tô Trần vẫn là tuân thủ trà thiếu không ẩu nguyên tắc, chỉ thu thập tài nguyên tốt nhất. Một ngày này, Tô Trần đi ngang qua một mảnh vách núi, đột nhiên nghe được một bên khác truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Tô Trần bước chân dừng lại, cái này kính hồ hẳn là chỉ có đan tâm thánh tông người, tại sao có thể có tiếng đánh nhau, sẽ không phải lại có giống phong tiêu như thế gian tế đi. Đương nhiên, cũng có thể là hai cái đan tâm thánh tông người vì tranh đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh, dù sao cái này trong kính hồ tài nguyên quá có sức hấp dẫn. Tô Trần bước chân hơi dừng lại, muốn nghe đến tận cùng. Rất nhanh, Tô Trần liền nghe đến một người trong đó nói, Khâu Ngọc Phi, ngươi đừng kinh người quá đáng, gốc này kim ố cỏ, rõ ràng là ta phát hiện trước. Thanh âm này, lại là giống như đã từng quen biết. Tô Trần có siêu cường trí nhớ, cẩn thận nghe chút liền phân biệt ra được, thanh âm này, là đan tâm thánh tông thiên tự khu Vàng Lương. Cái này Vàng Lương, là thiên tự khu võ đạo đệ tử, cũng là thiên tự khu 6 cái uy tín lâu năm võ đạo đệ tử bên trong, một cái duy nhất không có cùng Lê Đông một nhóm người đồng lưu hợp âu người. Chương 1761 ta vui lòng nhận chương 1761 ta vui lòng nhận mà Khâu Ngọc Phi thì là Lê Đông đáng tin đồng đảng một trong. Thực lực tại chữa thiên khu võ đạo đệ tử bên trong xem như rất mạnh, tu vi đạt tới tìm vũ cảnh lục trọng, ẩn ẩn có Lê Đông phía dưới người thứ nhất tư thế. Bớt nói nhiều lời, cái gì ngươi phát hiện trước, ta phát hiện trước. Nếu không có viết tên của ngươi, như vậy ai phát hiện ra trước, ai đi sau hiện có cái gì khác nhau, dù sao cũng không phải đồ vật của ngươi. Khâu Ngọc Phi ngữ khí bá đạo, lại là không có chút nào phân rõ phải trái. Vô sỉ. Hoàng Lương hét lớn. Bớt nói nhiều lời, đây cũng chính là xem ở ngươi là đồng môn phân thượng, nếu không, ta đã sớm xuất thủ. Khâu Ngọc Phi khẽ nói, hiện tại, cho ngươi ba hơi thời gian, nếu như sau ba hơi thở ngươi còn không có ở trước mặt ta biến mất lời nói, đừng trách ta không khách khí. Cái này kim ố của ta sẽ không để cho đưa cho ngươi. Hoàng Lương kiên trì nói. Hoàng Lương, ngươi đây là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Đừng tưởng rằng mọi người là đồng môn, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Khâu Ngọc Phi cười lạnh nói. Kim ố cỏ. Tô Trần nghe đến đó, trong lòng ngược lại là khẽ động. Cái này kim ố cỏ là tìm vũ cảnh sơ giai linh dược. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, hắn đã thu thập được mười mấy gốc tìm vũ cảnh sơ giai linh dược, cho nên nếu như chỉ là vẹn vẹn một gốc kim ố cỏ, hoàn toàn không đủ để Tô Trần đặc biệt để bụng. Bất quá, Tô Trần nhớ kỹ, cái này kim ố cỏ, nói như vậy, đều là cùng một loại tảng đá cộng sinh. Loại tảng đá kia gọi kim ô tinh, là một loại tập thiên địa tinh hoa thiên địa kỳ thạch. Đối với người bình thường tới nói, rất khó đem loại này thiên địa kỳ thạch lợi dụng. Nhưng là đối với thạch linh tới nói, cái này kim ô tinh cũng tuyệt đối là một loại tốt nhất chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, Tô Trần tim đập thình thịch. Mà liền tại Tô Trần suy nghĩ thời điểm, bên kia Khâu Ngọc Phi cùng Hoàng Lương đã giao thủ. Hoàng Lương tu vi chỉ có tìm vũ cảnh ngũ trọng, mà Khâu Ngọc Phi thì là tìm vũ cảnh lục trọng, hai người chênh lệch dòng dã một cái tiểu cảnh giới. Cho nên không có mấy lần, Hoàng Lương liền rơi vào hạ phòng. Bất quá cái này Hoàng Lương cũng là mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh, dù cho rơi vào hạ phòng cũng là không chút nào chịu nhận thua, gắt gao bảo vệ gốc kia kim ố cỏ, tựa như là gà mái hộ thể bình thường, căn bản không chịu để cho Khâu Ngọc Phi. Hoàng Lương, đừng tưởng rằng là đồng môn ta cũng không dám đối với ngươi hạ sát thủ. Khâu Ngọc Phi cả giận nói, ép ta, trước hết giết ngươi, lại nói là đụng phải yêu thú xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng không có người sẽ nói cái gì. Giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết. Hoàng Lương cười lạnh nói, hôm nay ngươi trừ giết chết ta, nếu không ngươi đừng nghĩ cướp đi cái này kim ố cỏ. Tốt ta, xem ra ngươi là thật rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt. Khâu Ngọc Phi nhíu mày, hắn kỳ thật mới vừa nói giết người chỉ là đang hù dọa Hoàng Lương, nếu như không phải phi thường bắt buộc, hắn là không nguyện ý giết người. Bởi vì nếu như một khi thất thủ không giết chết, để Hoàng Lương đem tin tức truyền đi, hắn Khâu Ngọc Phi liền sẽ gánh lấy tàn sát đồng môn tội danh, về sau có vô số phiền phức. Thế nhưng là, mặc dù Khâu Ngọc Phi không dám giết người, thế nhưng là Hoàng Lương thái độ lại là làm cho Khâu Ngọc Phi phi thường khó chịu, cơ hồ có một loại đem Hoàng Lương triệt để chém giết tại chỗ xúc động. Bất quá, Khâu Ngọc Phi muốn giết Hoàng Lương, thật cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Lương tu luyện là một môn để phòng ngự tăng trưởng thổ hệ công pháp, năng lực phòng ngự 10 phần cường hãn. Khâu Ngọc Phi tại không sử dụng lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, muốn phá vỡ Hoàng Lương phòng ngự giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Song phương ngay tại dây dưa ở giữa, lại là đột nhiên song song phát hiện, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến hóa, biến thành cắt vàng đầy trời bộ dáng. Hai người ngay tại không thể tưởng tượng nổi ở giữa, Tô Trần bên kia lại là đã tại vô tướng chi trận yểm hộ bên dưới, đến Hoàng Lương sau lưng, đem Kim Ô Tinh cùng Kim Ô Cỏ cùng nhau lấy đi. Bởi vì hai người tại vô tướng chi trận bên trong, Tô Trần tại vô tướng chi trận bên ngoài, cho nên Tô Trần cử động này, hai người căn bản là nhìn không thấy. Mà lại, hai người bọn họ giữa lẫn nhau cũng là chính đánh đến cao hứng, căn bản không có phát giác được cách đó không xa cái kia Kim Ô Cỏ đã không thấy. Tô Trần thu Kim Ô Cỏ đằng sau, chính là mừng rỡ phát hiện, tại cái này Kim Ô Cỏ phía dưới, lại có rất nhiều khối Kim Ô Tinh. Tô Trần tự nhiên không chút khách khí, đem Kim Ô Tinh cũng thu lại. Tô Trần ám độ Trần Thương, đạt được cái này Kim Ô Cỏ cùng Kim Ô Tinh, lúc đầu dự định phủi mông một cái rời đi, nhưng cân nhắc đến Hoàng Lương nếu như tiếp tục như thế đâu nữa, khả năng thực sẽ bị Khâu Ngọc Phi giết chết. Ngay sau đó, Tô Trần chính là cười ha ha một tiếng, cao giọng đạo: "Đa tạ hai vị, Kim Ô Cỏ ta vui lòng nhận, các ngươi từ từ luận bàn võ kỹ." Nói xong, Tô Trần liền triệt hồi vô tướng chi trận, thân hình sớm đã đi xa. Mà Tô Trần lời này, chẳng khác gì là cùng Hoàng Lương giải vây. Cái này Hoàng Lương đã là thiên tự khu võ đạo tổ một cái duy nhất không cùng Lê Đông Đồng lưu hợp Âu người, người như vậy Tô Trần là thưởng thức, không nguyện ý để hắn mơ mơ hồ hồ chết tại đồng môn trong tay. Cho nên, Tô Trần cố ý lên tiếng chuyển di Khâu Ngọc Phi lực chú ý quả nhiên, Tô Trần thốt ra lời này, cái kia ngay tại kịch đấu hai người, cũng là nhao nhao ngừng lại. Sau đó, hai người lập tức nhìn về hướng Kim Ô Cỏ phương vị, biểu lộ đều là quả thực sững sờ. Bởi vì, tại chỗ kia, hoàn toàn chính xác không có Kim Ô Cỏ. Kim Ô Cỏ đi nơi nào? Khâu Ngọc Phi gương mặt biến thành màu đen, cười lạnh nói, là ai làm? Ai dám tại ta hổ khẩu bên dưới đoạt thức ăn? Nhưng là, đáp lại hắn, lại là hoàn toàn yên tĩnh im lặng, căn bản không có bất luận động tĩnh gì, thật giống như vừa rồi cũng không có người trải qua bình thường. Bất quá, cái kia biến mất Kim Ô Cỏ, lại là chứng minh, vừa rồi đích thật là có người đi qua nơi này, đồng thời cầm đi Kim Ô Cỏ. Hoàng Lương cũng là có chút há hốc mồm, có chút sững sờ nhìn một phía. Nhưng qua nửa ngày đằng sau, Hoàng Lương lại là như có điều suy nghĩ nhìn Khâu Ngọc Phi một chút, quay người liền rời đi. Khâu Ngọc Phi bên này, đại hận Hoàng Lương hỏng chuyện tốt của mình, nếu như không phải Hoàng Lương kiên trì không đem Kim Ô Cỏ tặng cho chính mình, Kim Ô Cỏ cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Thế nhưng là, hiện tại Kim Ô Cỏ đã không thấy, coi như đem Hoàng Lương chơi chết, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng Lương, nhớ kỹ đây là một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ không khách khí nữa, trực tiếp động thủ. Khâu Ngọc Phi đe dọa, đối với Hoàng Lương tới nói, lại là phảng phất một trận gió nhẹ, căn bản không có làm cho Hoàng Lương sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Khâu Ngọc Phi lưu lại câu này đe dọa ngữ điệu, liền thả người nhảy lên, hướng phía vừa rồi có người lên tiếng nói chuyện phương hướng đổi tới. Vừa rồi cái kia nói Kim Ô Cỏ ta vui lòng nhận thanh âm đàm thoại, hiển nhiên là trải qua xử lý, Khâu Ngọc Phi cũng nghe không ra là ai. Nhưng là, phương vị vẫn có thể nghe được, thuận phương vị này đuổi, hẳn là còn có thể tìm tới. Đã mất đi một gốc tìm vũ cảnh sơ giai Kim Ô Cỏ, Khâu Ngọc Phi tuy nói không có đạt tới nội tâm gì máu trình độ, thế nhưng là cứ như vậy bị đoạt đi chính mình xem trọng Kim Ô Cỏ, Khâu Ngọc Phi cũng là phi thường khó chịu, không tiếp thụ được sự thật này. Chỉ là, Khâu Ngọc Phi hướng phía đó điên cuồng đuổi theo một trận đằng sau, lại là không có một chút đầu mối. Chương 1762 buồn bực Khâu Ngọc Phi, chương 1762 buồn bực Khâu Ngọc Phi, ha ha, ta lấy không được cái kia Kim Ô Cỏ, ngươi cũng đừng hòng cập tới. Hoàng Lương nhìn xem Khâu Ngọc Phi như là con ruồi không đầu giống như bóng lưng, trong lúc nhất thời trong lòng ngược lại là rất là khoái ý, mặc dù từ trên kết quả tới nói, Kim Ô Cỏ là để cho người khác cầm đi, hắn cũng không có đạt được. Thế nhưng là, có thể nhìn thấy cái này Khâu Ngọc Phi ăn quả đáng dáng vẻ, Hoàng Lương đã cảm thấy rất sung sướng. Ai kêu cái này Khâu Ngọc Phi cướp đoạt chính mình phát hiện trước Kim Ô Cỏ, đáng đời hắn cuối cùng lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng. Ngay sau đó, Hoàng Lương tâm tình ngược lại là mười phần vui sướng, thử phát điệu hát dân gian, quay người rời đi. Khâu Ngọc Phi bên kia, hắn tự nhiên không biết, Tô Trần thân phụ côn bằng huyết mạch, lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ của hắn không có chuyên môn từng cường hóa, làm sao có thể cùng Tô Trần so sánh? Ngay tại hắn vừa rồi sững sờ thời điểm, Tô Trần đều đã không biết đi ra ngoài bao xa. Trong lúc nhất thời, Khâu Ngọc Phi đứng trên đại đạo cũng là một trận mở miệng. Nghĩ đến chính mình lúc đầu đã nhanh tới tay Kim Ô Cỏ, lại bị người không hiểu thấu nửa đường cướp đi, mà lại cướp đi người chính mình còn không biết là ai, Khâu Ngọc Phi việt muốn càng nén giận, không khỏi hung hăng một quyền đánh vào trên đại thụ ở một bên. Vâng. Khâu Ngọc Phi cái này bao hàm đoán niệm một quyền, thế đại lực trầm, đem cây đại thụ kia từ đó trực tiếp đánh gãy thành hai đoạn, nhánh cành lá lá toàn bộ giải thể. Muốn chết. Ngay vào lúc này lợi, dưới gốc cây đại thụ kia đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, sau đó một bóng người từ đại thụ dưới đáy quét sạch đi qua, một quyền hướng Khâu Ngọc Phi đập trở về. Cái này cường đại một quyền, ẩn chứa kinh người lực công kích, đánh xuyên Khâu Ngọc Phi hộ thể phòng ngự, trực tiếp hung hăng đập vào Khâu Ngọc Phi trên bờ bay. Bành! Khâu Ngọc Phi một cái ngã lộn nhào, thân thể hướng về sau bay ra xa mấy chục trượng. Mà cái kia người xuất quyền, một đầu cuồng loạn tóc dài theo gió bay múa, mang trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu thần sắc, chính là Đan Tâm Thánh Tông võ đạo đường Hoàng Phủ Đường chủ. Tiểu tử, ngươi đánh đại cây này làm cái gì? Có phải hay không muốn chết? Hoàng Phủ Đường chủ thở hổn hển mấy cái, thở phì phò hỏi. Cái này, ta Khâu Ngọc Phi hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình tiện tay đánh gãy một cây đại thụ, lại đem Hoàng Phủ Đường chủ đánh đi ra, trong lúc nhất thời cũng làm động. Hoàng Phủ Đường chủ, đệ tử không phải cố ý à? Đệ tử vừa rồi truy tung một người, kết quả chưa đuổi kịp, nhất thời tức giận, cho nên mới tiện tay hủy gốc cây kia. Khâu Ngọc Phi cũng là rất bị khuất, hắn chỉ là xuất phát từ cho hạ giận, mới một quyền đánh vào trên cây đại thụ kia, nào biết được cây kia dưới đáy vậy mà cất giấu một cái Hoàng Phủ Đường chủ, lại nào biết được Hoàng Phủ Đường chủ nhảy một cái đi ra, không phân tốt xấu liền đem nắm đấm hướng trên mặt hắn chào hỏi tới. Cây đại thụ kia cũng không phải cái gì ghê gớm linh vật, đến nỗi như thế táo bạo sao? truy tung ai? Cái này trong kính hồ, chẳng lẽ không phải chỉ có chúng ta Đan Tâm Thánh Tông người một nhà? Hoàng phủ đường chủ lạnh giọng hỏi. Ta biết nơi này chỉ có người một nhà, nhưng vừa rồi có người cướp đi ta nhìn chúng linh dược, mà lại không có hiện thân, thanh âm kia rất lạ lẫm, không giống như là chúng ta trong tông môn bất cứ người nào. Đệ tử suy đoán, nếu không phải là trong kính hồ còn có ngoại nhân tại, nếu không, chính là cái nào sư minh hoặc là sư đệ đoạt ta linh dược, lại không muốn hiện thân để người ta biết. Khâu Ngọc Phi buồn bực nói, hắn hôm nay quả thực là song trọng không may, bị cướp kim ố cỏ, nệ đại thụ cho hạ giận kết quả còn bị hoàng phủ đường chủ hung hăng trả một quyền, có thể nói thời giờ bất lợi. Mà hết thảy này, đều muốn bái cái kia đoạt hắn linh dược người ban tặng, mà buồn bực nhất chính là, người kia hắn còn không biết là ai. Hừ, ngươi tiểu tử này lỗ mãng, lại là hỏng lao phu chuyện tốt. Hoàng phủ đường chủ cũng là nén giận hừ lạnh một tiếng, hắn là khi tiến vào kính hồ ngày thứ 10 thời điểm, mới thật không dễ dàng truy tung đến một đầu kim cương cự tê, loại yêu thú này trên lưng da cứng dẻo dai đến như là như sắt thép, đao thương bất nhập, là chế tác hộ giáp tốt nhất vật liệu. Đến hắn niên kỷ này, tu vi như vậy, muốn tại trên tu vi lại tiến bộ đã phi thường khó, cho nên hắn càng nhiều đem lực chú ý đặt ở loại này hộ thân trên bảo vật. Hắn âm thầm theo dõi cái kia kim cương cự tê dòng dã 3 ngày, thăm dò nó làm việc và nghỉ ngơi quy luật, biết đầu kia kim cương cự tê ban đêm thích đến cây to này phía dưới nghỉ lại, cho nên mới ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Muốn đợi kim cương cự tê ban ngày đi săn đằng sau, ban đêm trở về nghỉ ngơi, chính là mọi mệnh buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn vừa vặn đến cái một mẹ hút gọn. Kết quả, cái này Khâu Ngọc Phi ngược lại tốt, một quyền trực tiếp đem đại thụ làm hỏng, lần này truy tung kim cương cự tê kế hoạch cũng toàn bộ ngâm nước nóng, hoàng phủ đường chủ không nén giận mới là lạ. Vừa rồi một quyền kia, đây là hoàng phủ đường chủ chưa hết toàn lực kết quả, bởi vì hắn cũng biết đối phương khẳng định là người một nhà, một quyền này liền chỉ là cho hạ giận, không có sát ý nếu không, nếu như hắn toàn lực ứng phó, Khâu Ngọc Phi sớm bị hắn một quyền nện thành huyết vụ, đâu còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nói chuyện. Về phần Khâu Ngọc Phi nói, cái kia cấp đi nó linh dược người, hoàng phủ đường chủ đoán chừng, cái kia 100 chính là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử nào cấp đi, chỉ bất quá không muốn biểu lộ thân phận, cho nên mới không có hiện thân. Nay cũng rất dễ lý giải, dù sao tại trong kính hồ thu thập tài nguyên muốn lên giao tông môn tám thành. Đổi chỗ mà xử, nếu như là hắn hoàng phủ đường chủ đạt được vật gì tốt, cũng tương tự không muốn để cho những người khác biết. Ta Khâu Ngọc Phi cứng họng, nội tâm cũng là biệt khuất không gì sánh được, bị hoàng phủ đường chủ hành hung một quyền, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhất làm cho Khâu Ngọc Phi buồn bực, là hắn đến nay vẫn là không biết cái kia cướp đi kim ô của người thân phận, cái này khiến hắn muốn báo thù cũng không biết nên tìm ai trả thù đi. Khâu Ngọc Phi nội tâm cũng là buồn bực, bởi vì cái kia cướp đi kim ô của người hiển nhiên không phải cái trưởng lão, nhưng nếu như nói người kia là cái trẻ tuổi đệ tử lời nói, cái nào đệ tử trẻ tuổi có thể có bản sự này, thần không biết quỷ không hay từ chính mình không coi vào đâu cướp đi kim ô cỏ. Phải biết, hắn Khâu Ngọc Phi tại Đan Tâm Thánh Tông chữa thiết khu, trừ Lê Đông bên ngoài, hắn còn không có phục qua ai. Nhưng là, cái kia cướp đi kim ô cỏ người, hiển nhiên cũng không phải Lê Đông. Như vậy, còn có thể là ai? Khâu Ngọc Phi trong đầu, đem lần này tới tham gia kính hồ thịnh hội Đan Tâm Thánh Tông võ đạo đệ tử, có một cái tính một cái, toàn bộ suy nghĩ một lần. Nhưng là, vô luận như thế nào muốn, đều không cảm thấy những tên kia, có tại chính mình không coi vào đâu cướp đi kim ô cỏ năng lực. Tính toán, ngươi đi đi. Hoàng phủ đường chủ khí cũng coi như ra xong, phất phất tay, để Khâu Ngọc Phi rời đi. Về phần truy tung cái kia kim cương cự tê sự tình, cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu, không có cách nào, coi như lãng phí trước đó cái kia 3 ngày đi. Khâu Ngọc Phi thì là hợp lực rời đi, trong đầu còn vẫn muốn chuyện này, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không thông người kia đến tuột cùng có thể là ai. Lại nói Tô Trần, trốn xa ra 20-30 dặm, lúc này mới ngừng lại. Ước lượng trong tay một khối chiếu nặng kim ô tinh, cười nói, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, có thể lấy được nhiều như vậy kim ô tinh. Chương 1763 giả trang, chương 1763 giả trang, đối với những người khác tới nói, cái kia kim ố cỏ là đồ tốt. Nhưng là, đối với Tô Trần tới nói, lại là càng coi trọng cùng kim ố cỏ cộng sinh kim ố tinh. Đây chính là thạch linh tuyệt hảo chất dinh dưỡng, trên thực tế, kim ố cỏ sở dĩ là tìm ưu cảnh sơ giai linh dược, cũng là bởi vì nó cùng kim ố tinh cộng sinh, hấp thu kim ố tinh bên trong nồng hậu dày đặc tiên địa linh khí. Trên thực tế, kim ố tinh bên trong tiên địa linh khí nồng độ là kim ố cỏ mấy chục lần, có thể xưng tiên địa linh khí phá trần thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá, kim ố tinh bên trong tiên địa linh khí rất khó bị võ giả lợi dụng, cho nên nó dễ dàng bị xem nhẹ, cũng vô pháp bị đứng vào loại kia rất nhiều người đánh vỡ đầu cướp đoạt thiên tài địa bảo hàng ngũ. Chỉ có giống thạch linh dạng này thổ thuộc tính thiên địa sinh linh mới có thể đem bên trong thiên địa linh khí hoàn mỹ lợi dụng. Gốc kia kim ô cỏ phía dưới tới cộng sinh kim ô tinh lại có trọn vẹn mười mấy khối nhiều. Tô Trần cũng không có khách khí, toàn bộ đào đến, thu nhập chính mình trong túi. Đi vào địa phương an toàn, Tô Trần liền trực tiếp đem kim ô tinh ném cho không gian giới tử bên trong thạch linh. Cứ như vậy, thạch linh tại toàn bộ hấp thu trong đó thiên địa linh khí đằng sau, thực lực nhất định có thể được đến một lần giếng phun tức tăng trưởng. Bất quá, quá trình này cần thời gian. Tô Trần cũng không nóng nảy, liền để thạch linh tại không gian giới tử bên trong từ từ luyện hóa. Mà Tô Trần chính mình thì là lại lần nữa lưu ý Hoắc Kinh Vĩ động tĩnh. Lần này, Tô Trần phát hiện, Hoắc Kinh Vĩ không có giống trước đó như thế tại thu thập tài nguyên, mà là đứng tại một nơi, không biết đang làm cái gì. Gia hỏa này dừng ở nơi nào? Tô Trần lập tức đem hồn lực kết nối đến đi theo Hoắc Kinh Vĩ cái kia vài đầu phệ hồn cổ trùng trên thân, liền phát hiện, thời khắc này Hoắc Kinh Vĩ chỗ dừng lại địa phương là một chỗ hồ nước. Đương nhiên, tại cái này kính hồ khu vực, chính là không bao giờ thiếu hồ nước. Chỉ là, Hoắc Kinh Vĩ chỗ dừng lại chỗ này hồ nước, cùng bình thường hồ nước có chút không giống. Bình thường hồ nước, Nước hồ nếu không phải là xanh thẳm, nếu không phải là màu xanh biếc. Nhưng là, Hoắc Kinh Vĩ chỗ dừng lại chỗ này hồ nước hồ lại là gần như màu đen, đen đến đỏ lên. Mà lại, hồ này diện tích cực lớn, một mảnh đen đến đỏ lên nước hồ, cho người ta một loại cực kỳ cổ quái cảm giác quỷ dị. Bất quá, Hoắc Kinh Vĩ lại là hiển nhiên cũng không có bởi vì hồ này nhan sắc mà kinh ngạc. Hắn dừng ở bên bờ hồ, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Tô Trần thấy cảnh này, liền quyết định khởi hành đi tìm Hoắc Kinh Vĩ. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Hoắc Kinh Vĩ thời khắc này cử động, xác thực rất khả nghi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, làm không tốt thật sẽ xảy ra vấn đề gì. Sao chính là, Hoắc Kinh Vĩ thời khắc này vị trí, khoảng cách Tô Trần cũng không tính rất xa. Tô Trần cương muốn động thân, nghĩ nghĩ, lại dừng bước, trước tiến vào không gian giới tử. Hắn tại không gian giới tử bên trong, tìm được bị chính mình giày vò đến hấp hối phong tiêu, không nói hai lời, đem phong tiêu quần áo trên người, trang bị đều lột xuống tới, xuyên tại trên người mình. Ngụy trang thành những người khác loại sự tình này, Tô Trần trước kia cũng từng làm qua, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Phong tiêu thanh âm cũng không khó bắt trước, thân hình phương diện cũng có thể làm đến không lệch mấy. Bất quá, cái này tướng mạo lại là cùng Tô Trần cách nhau rất xa, Tô Trần cũng không có cái gì dịch dung bí pháp. Bất quá, cái này lại không làm khó được Tô Trần. Đem phong tiêu nhẫn không gian mở ra, từ bên trong lật ra một bộ đấu đồng màu đen, mặc vào người, đem miệng mũi đều che lấp đứng lên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cứ như vậy, Hoắc Kinh Vĩ coi như trông thấy hắn, phản ứng đầu tiên cũng chỉ sẽ là cảm thấy hắn tại che lấp hành tích, mà sẽ không hướng hắn không phải phong tiêu phương hướng này suy nghĩ. Cách ăn mặc hoàn tất, Tô Trần thuận liền cũng đem phong tiêu bảo vật trên người đều cho ăn cướp đến trên người mình. Cái này phong tiêu trên thân, đồ tốt thật đúng là không ít, đại bộ phận lấy phụ lục làm chủ. Mặc dù cường đại nhất áp đáy hòm phụ lục đều bị phong tiêu chính mình cho dùng hết, bất quá, giống như là trong thời gian ngắn để cao tốc độ tật phong phủ, thanh trừ tạp niệm thành tâm phủ, lẫn lộn địch nhân nghe nhìn sáu huyết phủ, loại này nhiều vô số phụ lục, ngược lại là có không ít. Mặt khác, còn có một cặp thập phẩm thần binh, nhìn qua lại là phong tiêu bình thường dùng để luyện tập phụ lục phụ ma đạo cụ. Những này thần binh, Tô Trần tự nhiên không khách khí, đều thu nhập trong túi của mình. Tô Trần cũng là âm thầm cảm thán, cái này phong tiêu ngay cả luyện tập phụ lục đều dùng thập phẩm thần binh, quả nhiên là gia đại nghiệp đại, lai lịch không nhỏ. Đem đồ vật đều cất kỹ, Tô Trần lấy phong tiêu thân phận, hướng Hoắc Kinh Vĩ dừng lại vùng hồ nước kia mau chóng bay đi. Bởi vì hồ nước kia khoảng cách Tô Trần trước mắt vị trí rất gần, không gian nửa canh giờ thời gian, Tô Trần liền chạy tới. Xa xa, liền gặp Hoắc Kinh Vĩ chính ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Tô Trần ho nhẹ một tiếng, đưa tới Hoắc Kinh Vĩ chú ý, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi tới làm cái gì? Hoắc Kinh Vĩ nhìn thấy Tô Trần giả trang phong tiêu đầu tiên là biến sắc, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó, Hoắc Kinh Vĩ cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải là lại tới giám sát, nhìn xem ta có hay không làm chính sự đi. Suy nghĩ nhiều, ta không có nhàm chán như vậy. Tô Trần bắt chước phong tiêu thanh âm nói ra. Hắn sở dĩ giả trang thành phong tiêu xuất hiện, chính là vì muốn bộ Hoắc Kinh Vĩ lời nói, xem hắn đến tột cùng phong tiêu có phải hay không đồng bọn. Biết liền tốt, ta giống như ngươi, cũng hy vọng đế quốc có thể sớm ngày chủ kiến, ngươi không cần ở chỗ này thăm dò ta, ta đối với đế quốc trung thành không có thay đổi. Hoắc Kinh Vĩ hiển nhiên không có phát giác cái này phong tiêu không phải chân chính phong tiêu, từ tốn nói. Thăm dò ngươi. Ta nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Tô Trần đạo, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Trên thực tế, Tô Trần căn bản cũng không biết phong tiêu có cái gì nhiệm vụ. Hắn chỉ là hoàn toàn dựa vào chính mình suy đoán tại cùng Hoắc Kinh Vĩ đối thoại, muốn từ trong miệng moi ra càng nhiều nói đến. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Dù sao ta hoàn thành nhiệm vụ hay không, lại không ảnh hưởng tới ngươi. Hoắc Kinh Vĩ thuận miệng nói ra, vậy chính ngươi nhiệm vụ đâu? Mấy ngày nay thời gian, ngươi chạy đi nơi nào? Tô Trần đã moi ra mình muốn đáp án, cái này Hoắc Kinh Vĩ cùng phong tiêu ở giữa, thật đúng là đồng bọn quan hệ, trên một điểm này, ngược lại là không có đoan uổng Hoắc Kinh Vĩ. Bất quá, Hoắc Kinh Vĩ hiển nhiên là xuất phát từ cẩn thận loại hình nguyên nhân, không có nói thẳng ra nhiệm vụ của mình là cái gì, mục đích là cái gì. Nhưng là, từ kỳ thái độ, Tô Trần đã có thể đoán được, Hoắc Kinh Vĩ cùng Phong Tiêu đều là cái kia Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, vì khởi động lại Chiêu Dương Đế quốc, cho nên mới sẽ tại Tứ Đại Thánh Tông bên trong xung làm nhãn tuyến cùng gián tế. Chỉ là, Tô Trần cũng không biết, Tứ Đại Thánh Tông cùng Chiêu Dương Đế quốc phục quốc có quan hệ gì, vì cái gì hai người này muốn lẫn vào Tứ Đại Thánh Tông tới làm gián tế, Tứ Đại Thánh Tông đối bọn hắn tới nói, hẳn là đại biểu rất thấp võ đạo tiêu chuẩn đi. Bọn hắn đến tột cùng cụ thể muốn làm gì? Vấn đề này, Hoắc Kinh Vĩ hiển nhiên là sẽ không dễ dàng trả lời. Chương 1764 bóng đen địa cung, chương 1764 bóng đen địa cung, Tô Trần nghĩ tới đây, liền quyết định không còn giả bộ. Dù sao muốn đến tin tức đã được đến, sau đó, giả bộ tiếp nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Coi như Tô Trần vừa định gỡ xuống đấu đồng màu đen, khôi phục chính mình lúc đầu thanh âm thời điểm, Hoắc Kinh Vĩ đột nhiên lại nói phong tiêu, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể nhìn thấy đế quốc tái hiện huy hoàng ngày đó à? Tô Trần âm thầm lấy làm kỳ, cái này Hoắc Kinh Vĩ sẽ còn đưa ra loại vấn đề này. Hắn hẳn là đối với Chiêu Dương Đế quốc phục quốc rất có lòng tin mới đúng chứ. Đương nhiên có thể, hiện tại hết thể kế hoạch đều tại bước tiến lên, đế quốc tái hiện năm đó huy hoàng ở trong tầm tay a. Tô Trần tiếp tục bắt chước phong tiêu ngữ khí, mặc dù hắn kỳ thật căn bản không biết kế hoạch gì bất kể vẽ, bất quá cũng không trở ngại hắn lộ ra một bộ tự tin bộ dáng. Chỉ mong ngươi nói có thể thực hiện đi. Hoắc Kinh Vĩ trong giọng nói mang theo một tia mê mang, thật giống như trong sa mạc buôn ba người, trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi là cảm thấy đế quốc của chúng ta không đủ cường đại a? Tô Trần hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này Tứ Đại Thánh Tông người, giống như cũng không phải hoàn toàn giống chúng ta trước đó nghĩ như vậy tốt bài bố, tốt điều khiển. Hoắc Kinh Vĩ nói ra, nhưng ở ta xem ra, bọn hắn đều là tiểu côn trùng sâu kiến mà thôi. Tô Trần cố ý bắt chước Phong Tiêu cái kia tự ngạo ngữ khí. Đó là bởi vì ngươi không cùng chúng ta tông môn Tô Trần đã từng quen biết. Hoắc Kinh Vĩ phản bác, nếu như ngươi cùng hắn đã từng quen biết, ngươi liền sẽ phát hiện, tứ đại thánh tông người cũng không phải giống chúng ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lần trước ngươi còn ý đồ mời chào hắn, xem ra ngươi đối với hắn đánh giá là thật sự không tệ. Tô Trần thản nhiên nói, Phong Tiêu, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, một cái như vậy tiêu chuẩn đàn đạo thiên tài, đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Hoắc Kinh Vĩ đạo, ừ, ta đúng vậy như thế cảm thấy, đế quốc hậu nhân nhân tài đông đúc, còn thiếu một cái đan đạo thiên tài à? Tô Trần cố ý khẽ nói, ai? Thật sự là nói cho ngươi không đến cùng nhau đi, tính toán, dù sao cuối cùng cũng không có mời chào thành công. Hoắc Kinh Vĩ thở dài, lắc đầu. Mà ngay vào lúc này, từ cái kia màu đen trong hồ nước, đột nhiên truyền đến một trận ba động cổ quái. Từ trong hồ nước, bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương ra một vòng gợn sóng, cảnh tượng kia, thậm chí cho người ta một loại huyền áo cùng cảm giác thần bí. Hoắc Kinh Vĩ ngưng thần cảm ứng, một lát sau nhẹ gật đầu, nói là bóng đen địa cung. Bóng đen địa cung truyền đến ba động, chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn xuất thế. Bóng đen địa cung. Tô Trần âm thầm nhớ kỹ cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trước đó, vô luận là Ngu Tông chủ hoặc là một đường chủ, đều không nhắc tới từng tới cái này bóng đen địa cung tồn tại. Chẳng lẽ, Hoắc Kinh Vĩ đi vào hồ này bên cạnh, chính là vì chờ đợi chỗ này bị bóng đen địa cung xuất hiện à? Cũng không biết, chúng ta làm như vậy, để bóng đen địa cung lại hiện ra dưới ánh mặt trời, đến cùng là đúng hay sai? Hoắc Kinh Vĩ thở dài nói, tính toán, cùng ngươi loại người này nói những này, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Tô Trần biết, Hoắc Kinh Vĩ giờ phút này là đem mình làm Phong Tiêu. Ngay sau đó, Tô Trần cũng chỉ là cười cười, lấy Phong Tiêu giọng nói, chúng ta làm như vậy cũng là vì đế quốc có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Tại sao có thể có sai? Nhưng là làm như vậy lại biết làm cho nhiều người vô tội liên lụy trong đó, thậm chí toàn bộ Trung Châu sẽ có thành trên ngàn ức tử thương. Hoắc Kinh Vĩ nói, im lòng không được giơ lên hai tay của mình, nhìn chăm chú lên hai bàn tay, lẩm bẩm nói, đến lúc đó đôi tay này liền thật là dính đầy tội nghiệt, tẩy đều tẩy không rõ. Nghe được Hoắc Kinh Vĩ nói đến thời điểm sẽ có hàng trăm triệu thương vong, Tô Trần nội tâm cũng là thầm giật mình. Cái này Hoắc Kinh Vĩ trong miệng bóng đen địa cung, đến cùng là cái gì, lại có thể tạo thành Trung Châu thành trên ngàn nước tử thương? Trong lúc nhất thời, Tô Trần nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Hoắc Kinh Vĩ không có nghe được Tô Trần đáp lại, liền xoay đầu lại nhìn về phía Tô Trần, nhìn thấy Tô Trần cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, Hoắc Kinh Vĩ đột nhiên hơi nhướng mày, nói ngươi không phải Phong Tiêu. Hắn cùng Phong Tiêu mặc dù chưa nói tới quan hệ rất tốt, nhưng dù sao cũng là cùng nhau cộng sự người, hay là rất quen thuộc. Phong Tiêu bình thường là cái dạng gì, Hoắc Kinh Vĩ cũng là rõ ràng. Chỉ ngay tại lúc này, Phong Tiêu tuyệt đối sẽ không lộ ra loại ánh mắt này. Mà lộ ra loại ánh mắt này, liền chứng minh đối phương không phải Phong Tiêu. Tô Trần ngờ tới sớm muộn sẽ bị Hoắc Kinh Vĩ nhìn thấu, dù sao nên bộ lời nói cũng đã làm cho không sai biệt lắm, liền cười nhạt một tiếng, khôi phục chính mình lúc đầu thanh âm, nói Hoắc sư minh, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu. Nghĩ không ra, ngươi lại là Chiêu Dương Đế quốc điều động đến Đan Tâm Thánh Tông gian tế. Tô Trần. Hoắc Kinh Vĩ nghe được Tô Trần thanh âm, lấy làm kinh hãi, ánh mắt phức tạp dò xét Tô Trần, nhịn không được bật thốt lên mà hỏi, Phong Tiêu đâu? Ngươi đem hắn như thế nào? Hoắc Kinh Vĩ không phải người ngu, Tô Trần sẽ mặc Phong Tiêu quần áo xuất hiện, liền chứng minh Phong Tiêu giờ phút này nhất định đã giữ nhiều lành ít. Ngươi không cần quan tâm hắn tình huống, hắn rơi xuống trong tay của ta, đã cùng chết không sai biệt lắm. Tô Trần nhún vai, nói ra, nghĩ không ra, Phong Tiêu vậy mà lại thua ở trong tay ngươi. Hoắc Kinh Vĩ trong miệng thì thào, hiển nhiên cũng là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phong Tiêu thực lực chân thật, hắn là phi thường rõ ràng. Muốn nói Phong Tiêu thế mà lại thua ở Tô Trần trong tay, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trong lúc này đến cùng đã trải qua một cái như thế nào quá trình, Tô Trần đến cùng là thế nào làm được. Bất quá, thời khắc này Tô Trần, tự nhiên cũng sẽ không cùng Hoắc Kinh Vĩ đa giải thích cái gì. Nói như vậy, vừa rồi ngươi đang bấy ta. Hoắc Kinh Vĩ cười khổ một tiếng, thần tình trên mặt có vẻ hơi ảo não. Hoắc sư minh, mặc dù ngươi kỳ thật không phải Đàn Tâm Thánh Tông người, nhưng trong lòng ta, một mực là đem ngươi trở thành sư minh đối đãi, đến bây giờ cũng không có cải biến. Tô Trần nhìn qua Hoắc Kinh Vĩ, thành khẩn mà đạo, có thể hay không nói cho ta biết, cái kia bóng đen địa cùng, đến tuột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi nói nó một khi hiện thế, liền sẽ chết thành trên ngàn nước người? Ngươi đã biết không nên biết đến đồ vật, còn muốn dựa dẫm vào ta hỏi càng nhiều. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại phải làm, là đem ngươi diệt khẩu. Hoắc Kinh Vĩ đạo, ta tin tưởng Hoắc sư huynh sẽ không làm như vậy. Tô Trần cười nói, trên thực tế, liền xem như Hoắc Kinh Vĩ muốn đem hắn diệt khẩu, hắn cũng có tự tin đem nó phản chế. Bất quá, tại Tô Trần xem ra, Hoắc Kinh Vĩ ngược lại là chưa chắc sẽ làm như vậy, dù sao mọi người đã từng quen biết, có tình đồng môn. Tuy nói cái này tình đồng môn, trên thực tế là hư giả, nhưng Hoắc Kinh Vĩ là người, cùng Phong Tiêu hay là có rất lớn khác biệt. Không phải loại kia tùy tiện liền sẽ đem người diệt khẩu tồn tại. Ngươi nói cũng đối, bởi vì diệt khẩu cũng không sao cả, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, bóng đen địa cung sắp diệt thế. Hoắc Kinh Vĩ lắc đầu nói ra, bóng đen địa cung đến tột cùng là cái gì? Tô Trần nội tâm thầm run, hỏi. Chương 1765 cổ quái người, chương 1765 cổ quái người, một lần nữa, ngươi sẽ biết. Hoắc Kinh Vĩ giờ phút này, ngược lại là bình tĩnh xuống tới, đạo, đế quốc cần phải mượn bóng đen địa cung lực lượng, đến thực hiện Trung Châu thống nhất. Cho nên, ta tới đây mục đích, liền để cho bị phong ấn bóng đen địa cung lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Hiện tại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng không cần thiết tại Đan Tâm Thánh Tông tiếp tục ở lại. Hoắc sư minh, ta nhớ được, ngươi tiến vào Đan Tâm Thánh Tông đã có tiểu thập năm đi. Tô Trần có chút nghi hoặc, chiếu thời gian này đến xem, chẳng lẽ đối phương sớm tại 10 năm trước đó cũng đã bắt đầu bố cục rồi sao? Ha ha, không nói gạt ngươi, chúng ta Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, mấy ngàn năm qua này, chưa từng có một ngày không mơ ước có thể trùng kiến đế quốc, tái hiện đã từng huy hoàng. Chỉ bất quá, chân chính bắt đầu bố cục, đó là gần mấy chục năm chuyện. Hoắc Kinh Vĩ lúc này, hiển nhiên cũng không có ý định giấu giếm nữa cái gì, thoải mái nói: "Các ngươi là Chiêu Dương Đế quốc hoàng thất dư duệ a?" Tô Trần hỏi. "Không hoàn toàn là, có một phần là Chiêu Dương Đế quốc hoàng thất dư duệ, có một bộ phận là Chiêu Dương Đế quốc quý tộc hậu duệ. Giống ta, chính là quý tộc hậu đại." Hoắc Kinh Vĩ cười nhạt một tiếng, "Đạo, ngươi bây giờ hỏi ta những này, ta cũng không sợ nói cho ngươi, bởi vì bóng đen địa cung sắp hiện thế, dù cho các ngươi biết được lại nhiều, cũng vô pháp thay đổi gì." "Hoắc sư minh, vì phục quốc lý niệm, thật có thể hy sinh vô số người vô tội a?" Tô Trần hỏi. Hoắc Kinh Vĩ thần sắc hơi dùng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói: "Chế, ngươi bây giờ nói cái gì đều đã vô dụng, bởi vì bóng đen địa cung hiện thế đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không cách nào sửa lại." Liên tại Hoắc Kinh Vĩ thoại âm rơi xuống giờ khắc này, đột nhiên hai người dưới chân mặt đất bắt đầu ầm ầm chấn động. Tô Trần đưa ánh mắt về phía mặt đất, mới phát hiện chấn động nơi phát ra kỳ thật không phải mặt đất, mà là bên cạnh hai người vùng nước hồ kia. Cái này màu đen nước hồ giờ phút này phát ra ầm ầm tiếng vang, không ngừng chấn động, thật giống như trong hồ nước có đồ vật gì sắp vọt ra khỏi mặt nước bình thường. Từ giữa hồ một điểm, từng vòng gợn sóng bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, càng khuếch trương càng lớn. Nước hồ phản ứng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Loại cảm giác này thật giống như hồ này toàn bộ là một ngụm nồi lớn, màu đen nước hồ ở bên trong sôi trào bình thường. Hoắc Kinh Vĩ thấy cảnh này cũng là thần sắc hơi đổi, bóng đen địa cùng sắp hiện thế. Nói xong, Hoắc Kinh Vĩ cũng không đợi Tô Trần nói cái gì, thân ảnh chính là bắt đầu lui lại, lại nói: "Ta đi trước một bước, khuyên ngươi cũng sớm một chút rời đi nơi này, đừng nghĩ đến đi cứu vớt bao nhiêu người, bởi vì ngươi làm không được. Bóng đen địa cung như thế, ngươi có thể làm được chỉ lo thân mình sống sót, liền đã không tệ." Thoại âm rơi xuống, Hoắc Kinh Vĩ cũng không có lại nói cái gì, thân ảnh lóe lên ở giữa, liền chui vào cách đó không xa yên tĩnh tâm lâm, biến mất không thấy. Tô Trần mắt nhìn Hoắc Kinh Vĩ rời đi phương hướng, cũng không có đuổi theo. Chuyện cho tới bây giờ, Hoắc Kinh Vĩ người này đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn nói tới bóng đen địa cung, đến tột cùng là cái gì? Tô Trần đưa ánh mắt về phía hồ nước. Trong hồ này nước hồ, giờ phút này đã bắt đầu kịch liệt rung động, từ đó toát ra hừng hực bạch khí, tựa như trong nồi lớn nước sôi đằng. Cái kia vẩy ra nước hồ, một khi rơi xuống bên bờ trên mặt đất, lại là thế mà phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, mười phần chói tai, mà lại đem mặt đất đều ăn mòn ra một cái hố nhỏ, bốc lên trận trận khói trắng. Nhìn, hồ nước này uy lực, hiển nhiên mười phần đáng sợ, có rất mạnh tính ăn mòn. Ầm ầm, sau một khắc, vô số đầu sóng quả quyết dâng trào mà lên. Tại đầu sóng dâng trào trong chớp nhoáng này, dưới mặt nước mặt, vậy mà hiện ra một tòa cung điện đến. Không sai, từ hồ nước này phía dưới, lại là trồi lên một tòa cung điện. Tuy nói cung điện này cũng không lớn, ước chừng cũng liền 100 mẫu bộ dáng, nhưng là đích đích sát sát, chính là một tòa cung điện. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Tô Trần cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà thật sẽ có một tòa cung điện, mà lại là tự động từ đáy hồ xuất hiện. Đây chính là bóng đen địa cung. Tô Trần cũng không biết, Hoắc Kinh Vĩ đến cùng là làm cái gì, hoặc là xúc động như thế nào cơ quan, mới có thể làm cho cung điện này từ đáy hồ nổi lên mặt nước. Nhưng vô luận như thế nào, thủ đoạn như vậy đều là để Tô Trần cảm thấy hơi có chút giật mình. Cung điện này, chắc hẳn chính là Hoắc Kinh Vĩ nói tới bóng đen địa cung. Bất quá, vấn đề liền đến, cái này bóng đen địa cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể giấu ở dưới hồ, hơn nữa còn có thể tự do di động. Cung điện như thế này, hiển nhiên không phải người bình thường có thể kiến tạo cung điện như thế kia, mà hẳn là trí cường giả luyện tạo, bên trong mang theo không gian trận pháp loại kia. Đến cùng cái này bóng đen địa cung, là thế nào cái lai lịch, hẳn là cũng là Chiêu Dương Đế quốc trước kia vật lưu lại. Hay là nói, đây là cường giả thời thượng cổ ngày xưa ở chỗ này lưu lại. Tô Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy hai loại tình huống cũng có thể. Trọng yếu là, địa cung này kiến tạo người, tuyệt đối là vượt qua Trung Châu hiện hữu võ đạo trình độ. Cho nên, Tô Trần mới làm ra địa cung này là cường giả thời thượng cổ kiến tạo suy luận. Bởi vì, thời đại thượng cổ võ đạo văn minh, hoàn toàn chính xác so hiện tại cường đại hơn nhiều. Bất quá, không đợi Tô Trần cảm thán cung điện này kiến tạo tinh xảo tiêu chuẩn, chuyện không thể tưởng tượng nổi liền phát sinh. Chỉ gặp từ bên trong cung điện kia, đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt rung chuyển, nương theo lấy to lớn ầm ầm thanh âm. Sau đó, từ cung điện kia chỗ cửa lớn, đi ra mấy cái bộ dáng có chút quái dị người. Phải biết, cung điện này thế nhưng là mới từ đen như mực nước hồ dưới đáy nổi lên. Cho nên, mấy người này xuất hiện, lộ ra đặc biệt đột ngột. Mà mấy người này tư thế đi, cũng là nói không ra quái dị, nhìn, phản phất có chút cứng ngắc. Trên thân nó mặc quần áo, cũng là các loại kiểu dáng, hiển nhiên mấy người này cũng không phải là tại kính hồ thu thập tài nguyên đan tâm thánh tông người. Mấy người này từ trong địa cung đi tới, rốt cuộc là ai? Tô Trần nội tâm cũng là cảm thấy kinh ngạc, lúc đầu theo lý thuyết, trong kính hồ hẳn là chỉ có đan tâm thánh tông thu thập tài nguyên người. Mà Phong Tiêu sở dĩ cũng tại cái này trong kính hồ, là bởi vì Phong Tiêu cố ý không hề rời đi. Bất quá, dù nói thế nào, Phong Tiêu cũng coi là tứ đại thánh tông người, xuất hiện tại kính hồ cũng không tính một lột. Nhưng trước mắt từ trong cung điện đi ra mấy người này, lại rõ ràng không phải tứ đại thánh tông người, vậy mà lại xuất hiện ở đây, cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sẽ không phải, mấy người này là một mực tại trong địa cung, hiện tại địa cung nổi lên mặt nước, cho nên bọn hắn mới hiện thân đi. Tô Trần trong đầu, đột nhiên hiện lên như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Theo lý tới nói, đây là không thể nào, bởi vì cái kia màu đen nước hồ, hiển nhiên có rất mạnh tính ăn mòn, căn bản không có khả năng có người trưởng kỳ tại đáy hồ này dưới sinh tồn. Chương 1766 làm cho người sợ hãi một màn chương 1766 làm cho người sợ hãi một màn hung chi, cung điện này đến cùng ở chỗ này tồn tại bao lâu thời gian, còn chưa biết được, nếu như tồn tại mấy ngàn năm nói, nào có người có thể sống lâu như vậy. Tô Trần mở ra tiên mục chi nhãn, tập trung tinh thần chú ý mấy cái này quái nhân. Mà mấy cái này quái nhân, lại phản phất cùng hoàn toàn không nhìn thấy Tô Trần giống như, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt thất yêu, chỉ là ngơ ngác đi lên phía trước. Mà lúc này đây, Tô Trần cũng là chú ý tới, mấy cái này quái nhân mặc trên người quần áo, vậy mà đều là hoàn chỉnh, ngay cả một cái lỗ rách cũng không có. Đây cũng là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, lấy cái này màu đen nước hồ tính ăn mòn, trên thân người quần áo, hẳn là rất nhanh liền ăn mòn hết mới đối. Xem ra, cái này bóng đen địa cung hẳn là có thể ngăn cách nước hồ tiến vào, cho nên người có thể an toàn ở tại trong đó. Chỉ là không biết mấy cái này quái nhân rốt cuộc là ai, hoặc là nói, bọn hắn có còn hay không là người. Tô Trần sở dĩ sinh ra loại nghi vấn này, là bởi vì hắn phát hiện, mấy cái này quái nhân con mắt là màu đỏ, trong con mắt mười phần trống rỗng, không có thần thái, hiển nhiên không phải người bình thường hẳn là có bộ dáng. Là người sống, bị khống chế, hay là nói, căn bản cũng không phải là người sống. Trực giác nói cho Tô Trần, những quái nhân này rất khó giải quyết, mười phần nguy hiểm. Nhưng là, mấy người này xuất hiện, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, từ trong địa cung đi ra quái nhân càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi trong chốc lát, lại có trên trăm cái quái nhân từ trong địa cung đi ra. Mà những quái nhân này, cùng ban đầu đi ra mấy cái quái nhân một dạng, đều là mặc nhiều loại quần áo, con mắt đỏ lên, thần sắc trống rỗng, trên mặt gân xanh bành trướng, ngơ ngác đi lên phía trước ấy. Tô Trần sắc mặt rất nghiêm trọng. Trước đó, coi như đối mặt Phong Tiêu, Tô Trần sắc mặt cũng chưa từng có như thế ngưng trọng qua. Hắn thấy, những quái nhân này tuyệt đối so với Phong Tiêu càng thêm khó giải quyết, mà lại là khó giải quyết gấp trăm lần, nghìn lần. Hiện tại, Tô Trần cuối cùng có thể hơi minh bạch, vì cái gì Hoắc Kinh Vĩ trước đó nói, cái này bóng đen địa cùng một khi hiện thế, cho Trung Châu mang tới, sẽ là vô số thương vong. Mặc dù Tô Trần hiện tại đối với những người này như thế nào mang đến vô số thương vong, còn không có gì trải nghiệm, bất quá, trực giác của hắn đã cảm nhận được những này từ trong địa cung đi ra quái nhân tính nguy hiểm. Giống. Ngay vào lúc này đợi, một cái bóng từ trong rừng rậm chui ra. Bóng dáng này lại là một đầu tìm vũ cảnh trung gia yêu thú, một đầu ngay tại kiếm ăn yêu thú. Yêu thú này hiển nhiên cũng không có ý thức được cung điện kia cổ quái tính, trực tiếp liền lẻn đến bên cạnh hồ, chuẩn bị kiếm ăn. Loại yêu thú này là lấy săn thức ăn trong hồ nước càng cấp thấp hơn yêu thú mà sống, cho nên mới bên hồ kiếm ăn cũng coi như bình thường. Chỉ bất quá, cái này màu đen trong hồ nước hiển nhiên không có yêu thú sinh tồn, cũng không có nó muốn tìm kiếm đồ ăn. Giống yêu thú này hiển nhiên cũng là phi thường thất vọng, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Mà yêu thú này gầm nhẹ thanh âm hiển nhiên hấp dẫn cái kia trên trăm cái quái nhân chú ý, trong lúc nhất thời trên trăm quả đầu lâu đồng loạt vòng vo đi qua, nhìn về phía yêu thú kia phương hướng. Bị cái này hơn trăm người nhìn chằm chằm, yêu thú kia lúc này mới chú ý tới những quái nhân này tồn tại. Ánh mắt vừa tiếp xúc với những quái nhân này, con yêu thú này lập tức giật nảy mình, dùng mình một cái, vậy mà cũng là một bộ mười phần sợ sệt những quái nhân này dáng vẻ. Cái bộ dáng này thật giống như những quái nhân này căn bản cũng không phải là người, mà là so với nó hung tàn hơn yêu thú. Phải biết, yêu thú trực giác nguy hiểm là cường đại nhất, địch nhân có uy hiếp hay không, có bao nhiêu uy hiếp, yêu thú bình thường đều có thể trước tiên cảm giác được. Mà con yêu thú này, một bộ mười phần sợ sệt những quái nhân này dáng vẻ, đây là một loại cùng loại với yêu thú cấp thấp nhìn thấy yêu thú cấp cao phản ứng. Là một loại phát ra từ nội tâm bản năng e ngại, căn bản là không giả được. Giống. Yêu thú kia bắt đầu khiếp đảm về sau triệt hồi, đột nhiên, nó giống lớn một tiếng, quay người liền hướng lúc đến phương hướng chạy trốn. Xuống trong nháy mắt, cái kia trên trăm cái như cùng sống thi bình thường quái nhân, cũng là trong lúc bất chợt điên cuồng phun trào, tốc độ cực nhanh, giống như thủy triều đem yêu thú kia bao vây lại. Ngao. Sau một khắc, tràn đầy vô tận đau đớn cùng sợ hãi rú thảm thanh âm vang lên. Yêu thú kia, vậy mà tại trong nháy mắt, bị cái kia trên trăm quái nhân cho sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Tại yêu thú kia vừa rồi tồn tại địa phương, giờ phút này chỉ có mảng lớn huyết hoa bắn tung tóe đi ra, nồng đỏ huyết thủy chảy đầy đất. Bất quá, những quái nhân kia không chút nào không để ý, ngược lại nằm rạp trên mặt đất, tham lam liếm ăn lấy cái kia máu mới. Cái này cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn, nếu để cho mặt khác thế hệ trẻ tuổi võ giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ kêu to lên. Bởi vì, cái này máu tanh một màn, thực sự quá kích thích con mắt. Mặc dù đối với võ giả tới nói, giết chóc không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng máu tanh như thế giết chóc, võ giả bình thường cũng rất khó gặp đến. Yêu thú kia cơ hồ là bị cái kia trên trăm cái quái nhân cho tươi sống xé. Một khắc trước hay là sinh long hoặc hổ yêu thú, sau một khắc liền bị xé xác, trở thành một đống huyết nục, tận mắt nhìn thấy một màn này, đối với người tâm lý trùng kích hay là rất lớn. Bất quá, Tô Trần lại là rất tỉnh táo, đứng ở bên cạnh không nhúc nhích xem hết một màn này, thân thể đều không có chuyển một chút, càng không có dự định chạy trốn ý tứ. Nếu như nếu đổi lại là võ giả khác, khả năng lúc này đã sớm hoảng đến quay người thoát đi. Bất quá, Tô Trần lại là không có bối rối chút nào, hắn phán đoán, những quái nhân này hiện tại còn phát hiện không được chính mình. Bởi vì, vừa rồi hắn nhìn thấy những quái nhân này xé nát yêu thú kia toàn bộ quá trình, phát hiện tại ngay từ đầu thời điểm, những quái nhân này căn bản không có chú ý tới con yêu thú kia, cứ việc yêu thú kia cách bọn họ không tính xa, nhưng bọn hắn giống như không thấy được bình thường. Thẳng đến yêu thú kia đi vào bên hồ nước, đồng thời lên tiếng gầm rú, những quái nhân này mới quay đầu nhìn về phía nó, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh những quái nhân này nghe được nó gầm rú động tĩnh, cũng không thể chứng minh những quái nhân này thấy được nó. Thẳng đến yêu thú kia tiến vào những quái nhân này tầm mắt khoảng 3 trượng phạm vi, những quái nhân này con ngươi màu đỏ mới xuất hiện biến hóa, nói cách khác, thẳng đến lúc kia những quái nhân này mới xem như chân chính nhìn thấy nó. Kể từ đó, cũng liền có đám quái nhân ùa lên chẳng cảnh. Những này đều là một chút 10 phần nhỏ bé chi tiết, người bình thường căn bản sẽ không chú ý bất quá, Tô Trần không chỉ có lưu ý đến điểm này, hơn nữa còn thấy được quái nhân con ngươi biến hóa. Bởi vậy, Tô Trần lớn mật phán đoán, những quái nhân này tầm mắt tầm nhìn rõ rất ngắn. Tầm mắt của bọn họ tầm nhìn, hẳn là nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy chính mình quanh thân 3 trượng phạm vi, một khi đối phương vượt qua 3 trượng, bọn hắn liền nhìn không thấy. Nói cách khác, chỉ cần cách bọn họ vượt qua 3 trượng, cùng lúc đó không lên tiếng, vậy những thứ này quái nhân liền cùng mù lòa không có gì khác biệt. Cái này, nên chính là những quái nhân này một thiếu hụt lớn. Cùng lúc đó, tại vừa rồi những quái nhân này sẽ nát yêu thú thời điểm, Tô Trần cũng phán đoán một chút những quái nhân này thực lực. Chương 1767 dị biến, chương 1767 dị biến, những quái nhân này, thực lực toàn bộ đều đang tìm vũ cảnh trung giai, mà lại người đông thế mạnh, cho nên trong nháy mắt xé nát con yêu thú kia căn bản không phải việc khó. Không biết những quái nhân này tại sao lại biến thành dạng này, chỉ là, nếu như bọn hắn trước tiên là người bình thường lời nói, vậy bây giờ trở thành quái nhân bọn hắn, thực lực làm không tốt so biến thành quái nhân trước đó còn muốn cường hoành hơn. Nên rút lui, rời khỏi nơi này trước, sau đó lập tức thông chi những người khác, nhìn xem ứng đối ra sao. Tô Trần biết, mình không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, những quái nhân này mặc dù tầm mắt tầm nhìn rất thấp, nhưng thực lực hay là cường hành. Nhiều như vậy tìm vũ cảnh trung giai quái nhân, tự thân hắn ta căn bản không có khả năng đối phó. Mà lại, Tô Trần cũng rất lo nghĩ, vì cái gì Hoắc Kinh Vĩ đem cái này bóng đen địa cung lực lượng khuyết đại đến cường đại như vậy. Bởi vì lấy trước mắt đến xem, những quái nhân này mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao số lượng có hạn, nếu như mình tông môn võ đạo trưởng giả tập trung lại xuất thủ, diệt đi những quái nhân này không phải việc khó. Trừ phi, từ cái này bóng đen trong địa cung không chỉ xuất hiện một đợt này quái nhân, đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện càng cường đại hơn quái nhân. Lúc này mới có thể giải thích vì cái gì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đối với cái này bóng đen địa cung ký thác kỳ vọng. Mặc kệ như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc kệ đến tiếp sau là muốn tiến vào địa cung nhìn xem, vẫn là phải phá hư địa cung này hoặc là như thế nào, đều không phải là ta một người có thể làm được. Tô Trần làm ra quyết định, liền thân ảnh lóe lên, rời đi mảnh hồ nước này. Một bên đi đường, Tô Trần một bên lấy hồn lực cảm ứng đến xác định những người khác vị trí. Trước đó vì tìm kiếm Hoắc Kinh Vĩ mà phải đi ra mấy trăm đầu phệ hồn cổ trùng, giờ phút này giúp đại ân. Phệ hồn cổ trùng cơ hồ bao trùm tính hồ bất kỳ một cái nào phương vị, dựa vào phệ hồn cổ trùng cung cấp tin tức, Tô Trần xác định cách mình gần nhất một tên nhân vật cấp bậc trưởng lao vị trí, đó là Hoàng phủ đường chủ. Sau đó, Tô Trần liền triển khai tốc độ, hướng Hoàng phủ đường chủ vị trí tiến đến. Mà lúc này đây, Tô Trần không biết là, tại tính hồ mặt khác mấy cái vị trí, cũng có loại này bóng đen địa cung nổi lên mặt nước. Hoắc Kinh Vĩ kích hoạt chỗ kia bóng đen địa cung, liền giống như là một cái chốt mở bình thường, sinh ra mắt xích hiệu ứng, kích hoạt lên mặt khác bóng đen địa cung. Từ những bóng đen này trong địa cung đã tuôn ra càng nhiều cá nhân, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Tô Trần ngay tại phi nhanh đi đường, đột nhiên xa xa thấy được phía trước xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này mặc Đan Tâm Thánh Tông đệ tử phục sức, có thể nhìn ra được cũng không phải là quái nhân, mà là Đan Tâm Thánh Tông một tên đệ tử. Tô Trần trông thấy tên đệ tử này, suy nghĩ một cái chớp mắt, liền muốn mở miệng đem nó gọi lại, nhắc nhở một chút quái nhân sự tình. Dù sao những quái nhân kia thực lực đối với đệ tử trẻ tuổi cấp bậc người vẫn rất có lực sát thương. Bất quá, coi như Tô Trần thân hình hướng tên đệ tử này đến gần thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tên đệ tử này con ngươi rất không thích hợp, lại là màu đỏ nhạt, nhìn liền như là những quái nhân kia con ngươi, chỉ là nhan sắc càng nhạt một chút. Rõ ràng là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử, khuôn mặt cũng không có cải biến, nhưng là con ngươi lại là trở nên cùng quái nhân một dạng. Mà lại, giờ phút này tên đệ tử đi đường tư thế cũng mười phần quái dị, liền cùng những quái nhân kia giống nhau như lúc, cùng dị vãng so sánh, có thể nói là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Tô Trần nội tâm lướt qua một tia cảm giác quỷ dị, bước chân cũng là không khỏi một trận, tại khoảng cách tên đệ tử kia mấy chục trượng địa phương ngừng. Lúc này Tô Trần cũng đã nhận ra tên đệ tử này thân phận, là Thiên Tự khu võ đạo đệ tử, tên là Thích Vĩnh Phong, bình thường cũng là cùng Lê Đông một đám pha trộn người. Chỉ bất quá, lúc này Thích Vĩnh Phong lại là hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ, chỉ là cùng những quái nhân kia một dạng, ngơ ngác dù đãng. Mà ngay vào lúc này, xa xa lại là một bóng người từ một phương hướng khác mà đến, lại là Tống Bận Huy. Tống Bận Huy không nhìn thấy Tô Trần, bất quá lại là thấy được Thích Vĩnh Phong. Tống Bận Huy cùng Thích Vĩnh Phong đều là Lê Đông đồng đảng, cho nên trước đó liền quan hệ không tệ. Tống Bận Huy cũng không có chú ý tới Thích Vĩnh Phong con ngươi biến đỏ, trực tiếp liền rất quen cùng chào hỏi. Ha ha, ngươi thu hoạch như thế nào a? Ta nói cho ngươi, ta đụng phải một gốc ngân hoa cỏ linh lăng vừa nói. Tống Bận Huy thân hình một bên cũng là lướt về phía Thích Vĩnh Phong. Dừng lại. Tô Trần thấy cảnh này, trực giác hô to lên tiếng, ngăn cản Tống Bận Huy. Bất quá, lúc này lên tiếng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Tống Bận Huy thân ảnh đã rơi vào Thích Vĩnh Phong bên người, khoảng cách Thích Vĩnh Phong không đến xa 3 trượng. Một khắc này, liền gặp Thích Vĩnh Phong cái kia màu đỏ nhạt con ngươi lấp lóe, đột nhiên há miệng phát ra kiệt kiệt quái thanh, hướng phía Tống Bận Huy lao thẳng tới. A! Tống Bận Huy ngạc nhiên, giờ khắc này hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Nếu như nói, đối phương là thế lực đối địch người, hoặc là yêu thú, Tống Bận Huy nhất định sẽ sớm chú ý, sẽ không giống như bây giờ không có chút nào phòng bị. Nhưng là, đối phương là hết sức quen thuộc Thích Vĩnh Phong, cho nên Tống Bận Huy trong đầu căn bản không có sớm phòng bị khái niệm này, cái này cũng liền đưa đến thời khắc này Tống Vận Huy, tại đối mặt biến cố bất thình lình lúc, căn bản là phản ứng không kịp. Hoàng Bét, Tô Trần thấy cảnh này, trực giác nói cho hắn biết Tống Vận Huy rất nguy hiểm, côn bằng huyết mạch lập tức phát động, hướng Tống Vận Huy phương hướng bạo lực mà đi. Mà lúc này đây, Tống Vận Huy cũng là làm ra chính mình đứng đối, thân thể của hắn tận lực hướng một bên né tránh, tránh đi Thích Vĩnh Phong đánh tới lộ tuyến. Xoẹt xẹt. Tống Vận Huy thời khắc mấu chốt lần này né tránh, mặc dù tránh đi Thích Vĩnh Phong chính diện tấn công, bất quá, Tống Vận Huy ống tay áo cũng là bị Thích Vĩnh Phong một chút cào nát, trên cánh tay cũng lưu lại một đạo thật dài vết máu. Tê. Chuyện gì xảy ra? Tống Vận Huy chưa tỉnh hồn, tại đau đến hít vào khí lạnh đồng thời, cũng là mười phần buồn bực, cái này Thích Vĩnh Phong phát cái gì thần kinh? Đột nhiên công kích mình làm gì? Thích Vĩnh Phong, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta là Tống Vận Huy a. Tống Vận Huy bất mãn kêu lên. Sau một khắc, một bóng người lại là bay lượn mà tới, bắt lấy Tống Vận Huy cánh tay, cùng lúc đó, một cước đá vào Thích Vĩnh Phong trên thân, lợi dụng đạp người phản tác dụng lực bay rất ra ngoài, đem Tống Vận Huy cũng mang rời khỏi Thích Vĩnh Phong 2-30 trượng xa. Đạo này bay lượn mà tới thân ảnh, chính là vừa đổi tới Tô Trần, lợi dụng cái này một đạp chi lực, đem Tống Vận Huy cho túm đi. Mà trái lại bị đạp một cước Thích Vĩnh Phong, vẻn vẹn chỉ là thân thể lắc lư mấy lần, lại còn là một mực đứng tại chỗ, ngay cả nửa bước đều không có lui lại. Phải biết, trước đó Thích Vĩnh Phong, nhưng không có tốt như vậy lục thân tố chất. Ngươi làm gì? Tống Vận Huy hoàn toàn không ngờ tới, Tô Trần lại đột nhiên xuất hiện, thình lình đem chính mình một thanh túm đi, lập tức cả giận nói. Bất quá, sau một khắc, Tống Vận Huy cảm giác mình trên cánh tay một trận tê dại, túi đầu xem xét, chỉ gặp mới vừa rồi bị Thích Vĩnh Phong cào nát địa phương, giờ phút này đã xuất hiện màu đen đứ lông đốm, ngay tại nhanh chóng quyết tán. Chương 1768 khó giải quyết sự tình. Chương 1768 khó giải quyết sự tình. Cái này, đây là cái gì? Là độc sao? Tống Vận Huy giật mình không nhỏ, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt nút. Vận công đem màu đen máu tụ bước đi ra. Tô Trần trầm giọng phân phó. Tống Vận Huy vội vàng tọa hạ vận công, hắn đã ý thức được sự tình tựa hồ có chút không đối, căn bản không dám thất lễ. Cùng lúc đó, bên kia Thích Vĩnh Phong thì là giống con ruồi không đầu bình thường loạn chuyển. May mà hắn hiện tại đã dị hóa thành quái nhân, nói cách khác nó tầm mắt chỉ còn lại có 3 trượng, trong thời gian ngắn là tìm không thấy Tô Trần cùng Tống Vận Huy. Tô Trần ở một bên, cũng là chăm chú nhìn Tống Vận Huy tình huống. Giờ phút này, liên hệ đến Tống Vận Huy cánh tay xuất hiện màu đen đứ lông đốm, cùng Thích Vĩnh Phong không hiểu cũng dị hóa thành quái nhân sự thật này, Tô Trần nội tâm liền có chút suy đoán. Chỉ bất quá, Tô Trần còn cần nghiệm chứng một chút suy đoán này. Chỉ gặp Tống Vận Huy vận chuyển một hồi công pháp, trên cánh tay kia màu đen đứ lông đốm, mặc dù bị tạm thời ức chế một chút lan tràn tốc độ, nhưng tổng thể tới nói, hay là hiện lên lan tràn chi thế. Mắt thấy Tống Vận Huy không cách nào triệt để ức chế màu đen đứ lông đốm lan tràn, mà bên kia Thích Vĩnh Phong, tại trải qua ngay từ đầu mở miệng đằng sau, khí mũi lại lập tức hưng phấn hướng bên này đi tới. Hẳn là mùi máu tươi có thể hấp dẫn hắn. Tô Trần ý thức được, mặc dù Thích Vĩnh Phong hiện tại tầm mắt tầm nhìn có hạn, nhưng hắn có thể thuận mùi máu tươi đuổi theo. Nói cách khác, máu tươi mùi là có thể hấp dẫn, đồng thời kích thích những này dị hóa quái nhân. Hiện tại là chỉ có Thích Vĩnh Phong một người, có thể chốc lát nữa khó đảm bảo sẽ có hay không có các quái nhân xuất hiện, hay là rời đi nơi này tương đối bảo hiểm. Bất quá, ở trước đó, Tô Trần muốn trước nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Tô Trần thôi động thân hình, vây quanh Thích Vĩnh Phong sau lưng, lôi cuốn lấy chân nguyên một quyền hung hăng nện ở Thích Vĩnh Phong cái hốc, cái này toàn lực một quyền đem Thích Vĩnh Phong trong nháy mắt nện ngất đi. Sau đó, Tô Trần ngồi xổm người xuống đi, xem xét Thích Vĩnh Phong thương thế. Quả nhiên, tại Thích Vĩnh Phong phần gãy chỗ, phát hiện cùng Tống Vận Huy cánh tay đồng dạng thương thế. Bất quá, Thích Vĩnh Phong hiển nhiên không có Tống Vận Huy vận tốt như vậy, có Tô Trần ở bên cạnh nhắc nhở vận chuyển công pháp. Hắn gãy, toàn bộ đã hoàn toàn biến thành ứ hắc một mảnh, cái kia ứ hắc hướng xuống lan tràn đến thân thể. Quả là thế, những quái nhân kia có thể thông qua chảo thương người bình thường, đến đem người bình thường cũng dị hóa thành quái người. Tô Trần trong lòng phỏng đoán, được chứng minh, những quái nhân này, vậy mà có thể thông qua chảo thương đến 1/10, 10/100. Mà lại, nhìn Thích Vĩnh Phong dị hóa thành quái nhân đằng sau, thực lực so mặt khác quái nhân mạnh một chút, bởi vậy có thể hợp lý phỏng đoán, quái nhân thực lực là cùng bị bắt thương dị hóa trước đó thực lực móc nối. Thời gian ngắn như vậy, những quái nhân kia làm sao có thể gặp được Thích Vĩnh Phong đồng thời chảo thương hắn? Tô Trần nội tâm sinh ra mới nghi hoặc, quái nhân là từ bóng đen địa cung xuất hiện, từ cái kia bóng đen địa cung chỗ ở đây. Tô Trần tự nhận là tốc độ của mình đã tới tốc độ cao nhất, những quái nhân kia tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn chính mình, làm sao có thể đuổi tới trước mặt mình, đem Thích Vĩnh Phong chảo thương? Chẳng lẽ là còn có địa phương khác cũng xuất hiện bóng đen địa cung a? Tô Trần trong nội tâm, loại kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, Tô Trần sẽ được đánh ngất xỉu Thích Vĩnh Phong tóm lấy, lập tức đối với Tống Vận Huy quát, theo ta đi. Ngươi cái tên này dựa vào cái gì ra lệnh cho bản thiếu gia? Tống Vận Huy lẩm bẩm một câu, nhưng cuối cùng vẫn là bù không được nội tâm loại kia ẩn ẩn cảm giác sợ hãi, hắn nhìn thấy mình bị chảo thương cánh tay kia, ứ hắc ngay tại lan tràn, vô luận chính mình dùng phương pháp gì, nhiều lắm là chỉ có thể trì hoãn một chút cái này lan tràn xu thế, lại không cách nào làm cho cái này lan tràn xu thế kết thúc. Ngay sau đó, Tống Vận Huy cũng không lo được điểm này mặt mũi, tính mệnh an toàn so cái gì mặt mũi đều trọng yếu, lập tức thu hồi công pháp ngoan ngoãn đi theo Tô Trần sau lưng phi nhanh. Kỳ thật Tống Vận Huy cũng không biết tại sao mình muốn nghe Tô Trần, nhưng ở dưới loại tình huống này, trừ theo bản năng dựa theo Tô Trần nói đi làm, cũng không có biện pháp khác. Tô Trần mang theo Tống Vận Huy một đường phi nhanh, tại trong một rừng cây phát hiện ngay tại bắt yêu thú hoàng phủ đường chủ. Trông thấy Tô Trần trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, hoàng phủ đường chủ không khỏi ngừng trong tay sự tình, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Tiền bối, tại trong kính hồ xuất hiện sinh vật cổ quái, giống người mà không phải người. chẳng những lực công kích rất mạnh, mà lại còn có thể thông qua chảo thương phương thức, đem võ giả bình thường cũng thay đổi thành tượng bọn hắn như thế quái nhân. Tô Trần nói ngắn gọn, đơn giản đem sự tình cùng Hoàng phủ đường chủ nói một lần, bao quát Hoắc Kinh Vĩ là như thế nào đem cái kia bóng đen địa cung kích hoạt, cùng từ bóng đen trong địa cung đi ra quái nhân, đằng sau Thích Vĩnh Phong cùng Tống Vận Huy bị bắt thương, Thích Vĩnh Phong dị hóa sự tình. Bất quá, Tô Trần đã giảm bớt đi trước đó đụng phải Phong Tiêu, đồng thời đem Phong Tiêu chế ngự quá trình. Bởi vì hắn biết, nói mình chế phục thực lực không thua nhân vật cấp bậc trưởng lao Phong Tiêu, đây là một chuyện kinh thế hai tục dường nào, làm không tốt, Hoàng phủ đường chủ căn bản liền sẽ không tin. May mà, tóm tắt Phong Tiêu sự tình, đối với Hoàng phủ đường chủ lý giải cả sự kiện chân tướng, cũng không có ảnh hưởng. Nói như vậy, Hoắc Kinh Vĩ là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân điều động đến chúng ta Đan Tâm Thánh Tông bên trong gia tế. Nó mục đích chính là muốn lẫn vào đến trong kính hồ đến, tốt mở ra cái kia đồ bỏ bóng đen địa cùng, lợi dụng những quái nhân kia lực lượng, đến giúp đỡ bọn hắn phục quốc. Hoàng phủ đường chủ rất nhanh liền làm rõ trọng điểm, một đôi mày rậm thật chặt nhíu lại, trong mắt càng là nhảy lên lửa giận. "Ân, Hoắc Kinh Vĩ đã rời đi, hắn nói mình nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần lại ở lại tại Đan Tâm Thánh Tông." Tô Trần đạo. Hoàng phủ đường chủ trên trán gân xanh hẳn lên, hắn biết Tô Trần không cần thiết ở thời điểm này lừa hắn cái gì, bất quá, Tô Trần nói những này hiển nhiên để Hoàng phủ đường chủ cũng là có chút khó mà tiếp nhận, tức giận dâng lên. Hoàng phủ đường chủ vốn chính là cái tính tình nóng nảy người, bằng không thì cũng không sẽ cùng một đường chủ ba câu nói không đến cùng nhau. Trên thực tế, Hoàng phủ đường chủ bản tính cùng một đường chủ tương tự, hai người đều là ghét ác như kiểu, yêu ghét rõ ràng người. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên làm cho Hoàng phủ đường chủ đối với mình tông môn loại này xuất hiện gian tế sự tình, đặc biệt khó mà dễ dàng tha thứ. Hắn khó có thể tin, Hoắc Kinh Vĩ lại là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Mà những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, lại là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến như thế nào phục quốc, như thế nào trùng kiến Chiêu Dương Đế quốc đối với Trung Châu đại nhất thống. Mà những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, chính mình lại không bản sự kia, liền nghĩ đến mượn nhờ trong kính hồ bóng đen địa cung lực lượng. Nhưng nếu như không tiến vào Tứ Đại Thánh Tông lời nói, liền không cách nào tiến vào kính hồ. Bởi vì, kính hồ cấm chế mở ra, cần Tứ Đại Tông môn cường giả cùng chung sức. Tứ Đại Thánh Tông bên ngoài người, căn bản là không có biện pháp mở ra kính hồ cấm chế, lại càng không cần phải nói tiến vào kính hồ. Chương 1769 quả quyết nện bất tỉnh, chương 1769 quả quyết nện bất tỉnh, chắc hẳn đây cũng chính là vì cái gì Hoắc Kinh Vĩ muốn đi vào Đan Tâm Thánh Tông làm đệ tử nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương bố cục vậy mà sớm như vậy lại bắt đầu, phải biết Hoắc Kinh Vĩ thế nhưng là đã tiến vào Đan Tâm Thánh Tông tiểu thập năm, nói cách khác Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bố cục, ít nhất là tại 10 năm trước đó. Trên thực tế, Hoàng phủ đường chủ còn không biết, kỳ thật Chiêu Dương Đế quốc bố cục sớm tại mấy chục năm trước lại bắt đầu. Nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ chửi mẹ. Hoắc Kinh Vĩ tiểu thập này, bình thường nhìn trung thực, nghĩ không ra lại là cái gian thế. Quả thực là tức chết lão phu. Hoàng phủ đường chủ càng nói càng sinh khí, không khỏi một trường hung hăng chụp về phía bên người tảng đá lớn kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thật giống như tảng đá lớn kia là Hoắc Kinh Vĩ đầu bình thường. Tiền bối, hiện tại mắng Hoắc Kinh Vĩ cũng không làm nên chuyện gì, đây là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân toàn bộ quần thể tỉ mỉ bày kế âm mưu, dù cho không có Hoắc Kinh Vĩ, cũng sẽ có Lý Kinh Vĩ, Vương Kinh Vĩ để thay thế hắn, nên phát sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Tô Trần nhắc nhở, trọng điểm là những quái nhân này có thể một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ cần chảo thương liền có thể truyền nhiễm, đem bình thường võ giả biến thành giống như bọn họ quái nhân. Nếu như không lập tức ngăn chặn lời nói, quái nhân số lượng ngay lập tức sẽ ở chính giữa châu hiện lên chỉ số cấp bạo tạc tăng trưởng, đến lúc đó chúng ta muốn ngăn chặn cũng không kịp. Đây là Tô Trần cảm thấy khó giải quyết nhất sự tình, quái nhân này nếu như không lập tức tiến hành ngăn chặn lời nói, một cái quái nhân liền sẽ rất nhanh biến thành hàng trăm hàng ngàn cái quái nhân, như vậy không ngừng tuần hoàn, Trung Châu cho dù có lại nhiều nhân khẩu, cũng không chịu được làm như vậy. Mà lại, nếu có phản hư cảnh cấp bậc cường giả bị dị hóa lời nói, đó càng là cực kỳ đáng sợ sự tình. Đây cũng chính là vì cái gì Hoắc Kinh Vĩ nói, cái này bóng đen địa cung lực lượng cực kỳ đáng sợ nguyên nhân. Mặt khác, chúng ta còn không biết, cái gọi là bóng đen địa cung có phải hay không chỉ có chỗ kia. Từ Thích Vĩnh Phong bị bắt thương địa điểm đến xem, làm không tốt trong kính hồ còn có mặt khác bóng đen địa cung. Tô Trần còn nói thêm, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, đơn giản chính là tìm đường chết. Đem bị dị như vậy đồ vật phong xuất hiện thế, chẳng lẽ bọn hắn coi là loại lực lượng bị dị này là bọn hắn khống chế được sao? Hoàng phủ đường chủ thần sắc cực kỳ khó coi. Tiên bối, đối với những quái nhân này, ngươi có cái gì hiểu rõ a? Tô Trần hỏi. Hiểu rõ chưa nói tới, bất quá, theo ta được biết, tại mấy trăm năm trước, Trung Châu đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Những người kia cùng ngươi nói tới quái nhân giống nhau ý hệt, đồng dạng cũng là không có thần trí, lực công kích cường hãn, đồng thời có rất mạnh truyền nhiễm tính. Hoàng phủ đường chủ nói ra. Trước kia thế mà xuất hiện qua. Cái kia sau đó thì sao? Những quái nhân kia như thế nào? Tô Trần hứng thú, nếu như việc này là thật, vậy những thứ này tương tự quái nhân, sớm tại mấy trăm năm trước ngay tại Trung Châu từng xuất hiện. Chỉ là không biết sau đó ra sao, bất quá Tô Trần đoán chừng không có tạo thành quá lớn nhiễu loạn, bởi vì nếu như ra nhiễu loạn lớn lời nói, hiện tại Trung Châu tuyệt đối không khả năng sẽ có bình tĩnh như vậy. Cụ thể, lão phu cũng không rõ lắm, bởi vì lão phu cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ là tại một bộ sơn hà chí bên trong đọc được tương quan ghi chép. Hoàng phủ đường chủ nói ra, lúc đó trận kia nhiễu loạn phát sinh ở một cái vắng vẻ tiểu trấn, trên tiểu trấn không có quá mạnh võ giả, cho nên cũng không có tạo thành quá lớn nhiễu loạn. Về sau thôn trấn kia sở thuộc quốc gia trực tiếp phái đại quân tiến về, đem tất cả dị hóa quái nhân toàn bộ ngăn ở trong trấn vây giết rơi, một trận náo động cứ như vậy bị ngăn chặn, duy nhất tổn thất là thôn trấn kia triệt để biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ phế tích, đằng sau cũng lại không có người ở tại nơi đó, bị triệt để vứt bỏ. Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn đoán chừng Hoàng phủ đường chủ nói tới trận này mấy trăm năm trước sự kiện, cũng hẳn là một lần quái nhân đưa tới náo động, chỉ bất quá bởi vì là phát sinh ở xa xôi tiểu trấn, bị dị hóa cũng đều là không thế nào mạnh võ giả, cho nên chưa từng tạo thành quá lớn nhiễu loạn. Nhưng lần này, náo động phát sinh ở trong kính hồ, bị dị hóa chính là giống Thích Vĩnh Phong dạng này Trung Châu đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ, mà lại thậm chí liền ngay cả những cái kia thân là Trung Châu cường giả đỉnh cấp vũ đạo trưởng giả, đều có bị dị hóa phong hiểm. Cái này khó giải quyết trình độ, tuyệt đối không phải mấy trăm năm trước một lần kia có thể so sánh. Hiện tại, chúng ta muốn làm là đem trong kính hồ nhân viên toàn bộ tập trung lại, để tránh lại tăng thêm bị bắt thương dị hóa tỷ lệ. Cùng lúc đó, đem trong kính hồ tất cả bóng đen địa cung toàn bộ tìm ra, đồng thời nghĩ biện pháp đem nó toàn bộ hủy đi, hoặc là phong kín, để tránh lại có mới dị nhân xuất hiện. Không hổ là hoàng phủ đường chủ, rất nhanh liền chế định ra hành động điều lệ. Tô Trần, thu thập tài nguyên hoạt động nhất định phải kết thúc. Chúng ta chia ra hành động, ngươi chiếu cố Tống Bận Huy cùng Thích Vĩnh Phong, mau rời khỏi kính hồ, trở lại kính hồ lối vào đi. Trên đường nếu như đụng phải những người khác, cũng làm cho bọn hắn mau chóng về trước kính hồ lối vào tập hợp. Hoàng phủ đường chủ đạo, về phần lão phu biết dùng truyền âm phủ lục đi thông chi ngu tông chủ bọn hắn. Sau đó chúng ta đi trước ngươi nói cái kia bóng đen địa cung chỗ, nhìn xem có thể hay không phá hủy nó. Tiền bối coi chừng. Tô Trần nhắc nhở, lấy hoàng phủ đường chủ thực lực hẳn là đủ để đối phó những quái nhân kia, chỉ bất quá vẫn tồn tại bị bắt thương phong hiểm, cần đặc biệt chú ý ân. Hoàng phủ đường chủ nhẹ gật đầu, cũng không nói hoài tới lại nói cái gì, liền thôi động tốc độ cao nhất, hướng Tô Trần phát hiện chỗ kia bóng đen địa cung phương hướng mà đi. Bất quá, coi như hoàng phủ đường chủ hướng cái kia bóng đen địa cung phương hướng tiến đến thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Tô Trần là thế nào tại trong kính hồ tìm tới chính mình. Cái này kính hồ lớn như vậy, thật muốn tìm kiếm một người, khả năng 3 ngày 3 đêm cũng không tìm tới, nhưng Tô Trần thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được chính mình. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hoàng phủ đường chủ cảm thấy, Tô Trần gia hỏa này là càng ngày càng để hắn nhìn không ra. Bất quá, lúc này, hoàng phủ đường chủ cũng không đoái hoài tới nghĩ những thứ này, phát ra mấy đạo truyền âm phù lục đằng sau, liền tốc độ cao nhất hướng bóng đen địa cùng phương hướng tiến đến. Tô Trần bên kia, gặp hoàng phủ đường chủ rời đi về sau, liền trước đem ánh mắt nhìn về phía Tống Bận Huy. Chỉ thấy vậy khắc Tống Bận Huy, mặc dù còn tại cố gắng vận công chống cự trên cánh tay cái kia ứ đen xâm nhập, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng, ứ đen phạm vi đã càng lúc càng lớn. Không tốt, gia hỏa này khả năng cũng muốn dị biến. Tô Trần trong lòng run lên, chú ý tới Tống Bận Huy trong con mắt đã bắt đầu có chút hiện ra màu đỏ nhạt, tựa như trước đó Thích Vĩnh Phong bình thường. Mà lại, Tống Bận Huy thân thể cũng là lung la lung lay đứng lên, như là con rồi không đầu đồng dạng tại phủ cận loạn chuyển. Mà khi tiến vào Tô Trần trung quanh trong vòng 3 trượng lúc, Tống Bận Huy con mắt rõ ràng sáng lên, một bộ muốn lên đến cào Tô Trần dáng vẻ. Đúng. Tô Trần cũng không cùng Tống Bận Huy nói nhảm nhiều cái gì, quyết định thật nhanh, giống trước đó nện Thích Vĩnh Phong như thế, đem Tống Bận Huy một quyền nện bất tỉnh. Chương 1770 huyết mạch dị hóa chương 1770 huyết mạch dị hóa nện bất tỉnh đằng sau, Tô Trần đem Tống Bận Huy cho rắn rắn chắc chắc trói lại, sau đó đem hắn cùng Thích Vĩnh Phong đều đưa vào không gian giới tử. Dù sao giờ phút này hai người đều hôn mê, đưa vào không gian giới tử cũng không sao, không cần phải lo lắng sẽ tiết lộ không gian giới tử bí mật. Đằng sau, Tô Trần liền bắt đầu hướng kính hồ cửa vào phương hướng bước đi. Mà liền tại Tô Trần cùng hoàng phủ đường chủ chia ra hành động thời điểm, Ngô tông chủ, ngài trưởng lão, một đường chủ, những này đan tâm thánh tông cự đầu, cũng đều là nhao nhao ngửi được trong kính hồ khí tức không giống bình thường. Căn bản đều không cần ai thông chi, những tông môn này cự đầu, tự nhiên mà vậy tiến tới cùng một chỗ. Đây cũng chính là bọn hắn là phản hư cảnh cường giả, lẫn nhau có thể hơi cảm ứng được đối phương khí tức, nếu không thật đúng là khó mà tại lớn như vậy trong kính hồ gặp mặt. Xảy ra chuyện gì? Làm sao cái này trong kính hồ có loại khí tức quỷ dị? Một đường chủ nhíu mày hỏi. Trước đó ta đụng phải một người, nhưng lại cũng không phải là chúng ta tông môn người, ta quát hỏi hắn là từ đâu tới, hắn lại là không nói hai lời nào về phía ta, cuối cùng ta chỉ có thể giết chết hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này trong kính hồ tại sao có thể có người khác? Ngài trưởng lão cũng là hỏi. Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi an tâm chớ đổi. Ngu tông chủ sắc mặt bình tĩnh. Ngay vào lúc này đợi, lại là có một đạo truyền âm phù nhanh nhẹn mà tới. Truyền âm này phù cực kỳ quý giá, cho dù là tại Đan Tâm Thánh Tông cũng không nhiều gặp, chỉ có tông chủ cùng trọng yếu đường chủ cấp bậc nhân vật, trên thân mới có mấy tấm, mà lại cũng bèn bèn mấy tấm mà thôi, chỉ có tại vô cùng trọng yếu tình huống dưới mới có thể vận dụng. Loại này truyền âm phù, cùng truyền thống truyền âm phù chỗ khác biệt, ngay tại ở truyền âm này phù là tự động truy tung. Bất luận mục tiêu ở nơi nào, chỉ cần không cách xa nhau thiên sơn vạn thủy xa như vậy, truyền âm phù đều có thể tìm tới đối phương chuẩn xác vị trí, đem cần truyền lại tin tức chuẩn xác truyền đạt cho đối phương. Về phần truyền thống truyền âm phù, chỉ có tại biết đối phương vị trí cụ thể lúc mới có thể sử dụng, cùng loại này truyền âm phù công hiệu, tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói. Ngu tông chủ đưa tay một phát bắt được tấm kia truyền âm phù, nói là hoàng phủ đường chủ truyền đến. Sau đó, Ngu tông chủ lắng nghe truyền âm phù bên trong tin tức, càng nghe thần sắc càng là kinh ngạc, đến cuối cùng, Ngu tông chủ thần sắc đã chìm giống như nước bình thường. Hoàng phủ đường chủ nói, trong kính hồ xuất hiện một loại gọi là bóng đen địa cung đồ vật. Cái này bóng đen địa cung sẽ đi ra ngoài ra một loại sinh vật, bề ngoài nhìn cùng người không khác, nhưng không có thần trí, lực công kích cường đại. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có thể thông qua trảo thương người khác phương thức, đem người bình thường cho dị hóa thành tượng bọn hắn một dạng quái nhân. Ngu tông chủ trầm giọng nói ra. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Một đường chủ giật mình nói. Khó trách trước đó ta đụng phải cái kia người cổ quái, quát hỏi hắn cũng không lên tiếng, chẳng lẽ lại chính là hoàng phủ đường chủ nói tới quái nhân kia? ngài trưởng lão cũng là như có điều suy nghĩ nói. Loại này quả nhân, trước đó ngược lại là nhìn thấy trên thư tịch có ghi chép qua. Vu tông chủ thần sắc hơi trầm xuống, thật vất vả chúng ta Đan Tâm Thánh Tông đoạt được kính hồ quyền khai thác, kết quả lại phát sinh loại sự tình này. Tông chủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu quả thật có loại sự tình này phát sinh, vậy chúng ta tài nguyên ngắt lấy, chỉ có thể tạm dừng. Không sai, chúng ta tại trong kính hồ người, có thể nhất định không có khả năng bị những quái nhân kia cho trảo thương dị hóa, nếu không chúng ta tổn thất càng lớn hơn. Ngài trưởng lão cùng một đường chủ nhau nhau nói ra. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiến đến hoàng phủ đường chủ nói chỗ kia bóng đen địa cung. Ngô tông chủ nói, định vị hoàng phủ đường chủ truyền âm phủ bên trong nói tới địa điểm, sau đó ba vị tông môn cự đầu chính là thôi động thân hình, hướng phương hướng kia mà đi. Tô Trần bên kia, không có vội vã lập tức đến kính hồ lối vào đi, mà là tại trong kính hồ không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên đường nếu như đụng phải lạc đàn quái nhân, Tô Trần liền sẽ đem nó đánh ngất xỉu, tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Tô Trần biết, muốn giải quyết những quái nhân này, liền đến từ trên căn bản minh bạch những quái nhân này là thế nào dị biến mới được, đây là một cái đại tiền đề. Nếu như không làm rõ ràng điểm này, chỉ dựa vào giết những quái nhân này là không giết xong. Nửa ngày thời gian, Tô Trần đánh bất tỉnh mấy cái lạc đàn quái nhân, bất quá đang nghiên cứu phương diện, lại là không có quá lớn thu hoạch. Hắn tiến nhập không gian giới tử, xem xét Tống Vận Huy cùng Thích Vĩnh Phong tình huống. Thích Vĩnh Phong một quyền kia đầu nằm cạnh nặng, giờ phút này vẫn như cũ hôn mê. Mà Tống Vận Huy chịu một quyền kia càng nhẹ, cho nên tại Tô Trần tiến vào không gian giới tử giờ khắc này, Tống Vận Huy đã tỉnh lại, đang cố gắng tránh thoát dây thừng. Tống Vận Huy, nhìn xem đang dùng răng cắn dây thừng Tống Vận Huy, Tô Trần nếm thử tính hỏi một câu. Kết quả không ngoài sở liệu, Tống Vận Huy cũng không có đáp lại, chỉ là dùng trống rỗng đỏ nhạt con mắt nhìn Tô Trần một chút. Gia hỏa này cũng đã nghe không hiểu ta nói chuyện. Tô Trần vung tay lên, đem trói chặt Tống Vận Huy dây thừng trói càng chặt. Bất quá, loại này áp chế, dù sao chỉ là tạm thời. Mắt thấy Tống Vận Huy cùng Thích Vĩnh Phong trong mắt màu đỏ, đều là càng ngày càng đậm. Không khó tưởng tượng, hai người hiện tại hay là ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng nếu như mặc kệ phát triển tiếp, hai người dị hóa trình độ càng ngày càng cao, đến lúc đó, vô cùng có khả năng không cách nào lại nghịch chuyển. Không cách nào lại nghịch chuyển, chính là hai người triệt để biến thành quái nhân, không cách nào lại khôi phục tâm trí, làm trở về nhân loại võ giả. Tô Trần mặc dù đối với hai tên này, đặc biệt là đối với Tống Vận Huy không có hảo cảm, bất quá dù sao cũng là hai đầu sống sờ sờ tính mệnh, Tô Trần còn không có máu lạnh đến hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng nghĩ qua tại không gian giới tử bên trong khu trừ Thích Vĩnh Phong cùng Tống Vận Huy trên người đen đứ, để đạt tới để bọn hắn thanh tỉnh mục đích. Nhưng không gian giới tử tác dụng là có hạn chế, cái kia đen đứ đầu nguồn không phải đến từ không gian giới tử, cho nên cho dù ở không gian giới tử bên trong cũng vô pháp thanh trừ. Không gian giới tử, dù sao không phải bản năng. Cũng không biết, trên người hai người này dị hóa, đến cùng cụ thể là loại nào dị hóa. Dị hóa, tại võ đạo thế giới là một cái rất rộng rãi danh từ, có tinh thần dị hóa, có nhục thân dị hóa, có huyết mạch dị hóa. Tô Trần nghĩ tới đây, liền từ trong nhẫn không gian lấy ra Huyền Hạc Kim Châm. Hắn phải hiểu rõ, đến cùng loại này quái nhân tạo thành dị hóa, là loại nào dị hóa. Trước cho hai người xem bệnh bắt mạch, tại trên mạch tượng, Tô Trần không thu mạch được gì. Sau đó, Tô Trần liền đem một cây Huyền Hạc Kim Châm đâm vào Tống Vận Huy trên cánh tay cái kia bị bắt thương thì thương trên miệng. Xuy. Huyền Hạc Kim Châm đâm vào vết thương kia, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó từ vết thương tuôn ra một đoàn máu đen. Tô Trần đem máu đen kia góp nhặt một chút tại trong bình nhỏ, cẩn thận quan sát, ngửi nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, là huyết mạch dị hóa. Huyết mạch dị hóa rất tốt phán đoán, chỉ cần là trong huyết mạch huyết dịch cùng võ giả bình thường khác biệt, cơ bản liền có thể kết luận là huyết mạch dị hóa. Mà giờ khắc này, Tống Vận Huy huyết dịch rõ ràng cùng võ giả bình thường không giống với, trong đó nhiều chút cổ quái khí tức, hiển nhiên chính là huyết mạch dị hóa biểu hiện. Chương 1771 luyện chế giải dược chương 1771 luyện chế giải dược kỳ thật, biết quái nhân này dị biến bản chất là huyết mạch, cái kia vấn đề liền rất rõ ràng. Trước đó không biết quái nhân này dị biến bản chất là cái gì, liền không biết nên như thế nào lấy tay. Nhưng bây giờ, xác định là huyết mạch dị biến, vậy liền có đúng bệnh hốt thuốc khả năng. Huyết mạch dị biến, nguyên nhân bình thường là võ giả trong huyết dịch tiến nhập một loại nào đó vật chất kia bên trong lực lượng, toàn diện cải tạo võ giả nhục thân cùng tinh thần. Loại này cải tạo có thể là phương hướng tốt, thí dụ như để một tên bình thường thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có thể là không tốt phương hướng, thí dụ như giờ phút này chút người dị hóa, ngay cả mình tư duy cùng tư tưởng đều không có, như cùng sống thi bình thường. Trên thực tế, Tô Trần trên người chân long huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch, vậy cũng là huyết mạch dị biến một loại. Bản chất là chân long tinh huyết cùng côn bằng tinh huyết đối với hắn nhục thân tiến hành cải tạo. Đương nhiên, loại này cải tạo hoàn toàn là phương diện tốt, mà lại sẽ không tổn thương tinh thần của hắn. Tô Trần cũng coi là minh bạch, khó trách bị những cái kia như cùng sống thi bình thường quái nhân trào thương, liền sẽ dị biến, nghĩ đến là bởi vì hoạt thi trên tay có loại kia mang đến biến dị vật chất, có thể thông qua trào thương tiến vào người trong máu. Loại này truyền nhiễm tính cực mạnh huyết mạch dị biến, không thể không nói xác thực hiếm thấy. Huyết mạch dị biến có rất nhiều loại khả năng, có rất nhiều loại tình huống. Khác biệt lực lượng mang đến khác biệt dị biến. Tô Trần kiếp trước kỳ thật cũng tiếp xúc qua rất nhiều võ giả huyết mạch dị biến tình huống, bất quá giống như thế cái dị biến pháp hắn hiển nhiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến. Muốn giải quyết huyết mạch này dị biến vấn đề, trọng điểm chính là trước làm rõ ràng cái kia mang đến huyết mạch dị biến vật chất là cái gì. Chỉ có làm rõ ràng vậy rốt cuộc là một loại lực lượng gì mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Đương nhiên, lấy Tô Trần kiến thức tự nhiên biết mang đến huyết mạch dị biến vật chất không có gì hơn chính là mấy loại, nếu không phải là độc, nếu không phải là cổ trùng, nếu không phải là cường đại thiên tài địa bảo, tinh huyết, đồ đằng loại hình. Tô Trần tế ra hồn lực, cẩn thận quan sát đến trong bình nhỏ máu đen, ngửi nghe trong máu đen mùi, phân biệt trong đó thành phần là độc. Tô Trần không lâu lắm liền đã xác định huyết mạch này dị biến bản chất là độc mang tới, bởi vì tại Tống Vận Huy huyết dịch bên trong lại có nhiều đến mấy chục chủng độc tính dược liệu, có thể tưởng tượng đây là một loại trải qua nhân công tỉ mỉ điều phối kỳ độc. Nếu như là tự nhiên độc tính lời nói, như vậy không khả năng sẽ có nhiều như thế chủng loại độc tính dược liệu, chỉ có nhân công điều phối độc mới có thể. Mà muốn đem mấy chục chủng không cùng chủng loại độc tính dược liệu dung hợp, bực này độ khó đã xa xa lớn hơn lục phẩm đan dược. Nói cách khác, muốn thanh trừ những độc này tính, dù cho không phải đan đế cấp đường, thấp nhất cũng phải là lục phẩm đan hoàng. Huống chi cái này mấy chục chủng độc tính dược liệu chỉ là từ Tống Vận Huy trên người một người phân biệt đi ra, Tống Vận Huy bị trúng độc chưa hẳn chính là dị hóa chi độc hoàn chính thể, bởi vì Tống Vận Huy vết thương đối với những người khác vẫn là tương đối cạn, ứ đen quyết tán phạm vi cũng không phải rất lớn. Nói cách khác, dị hóa chi độc bản đầy đủ, thậm chí khả năng không chỉ cái này mấy chục loại độc tính dược liệu, khả năng tại cái này mấy chục chủng trên cơ sở còn có càng nhiều độc tính dược liệu. Đan đạo cùng độc đạo tại trên bản chất không hề khác gì nhau, thể hiện đều là dự lý. Nếu như phải nghiêm khắc tới nói lời nói, đan đạo bản thân liền bao hàm độc đạo. Tô Trần từ đầu đến cuối cho là một tên chân chính cao minh luyện đan sư, chẳng những hẳn là có chăm sóc người bị thương năng lực, có thể luyện chế các loại cho võ giả tăng thêm năng lượng, đồng thời cũng hẳn là khiến cho một tay xuất thần nhập hóa thật độc, có thể tại xuất kỳ bất ý ở giữa làm cho địch nhân cường đại một kích mất mạng. Cho nên Tô Trần kiếp trước trừ đan đạo bên ngoài, tại độc đạo bên trên cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Cũng chính vì vậy, hắn tại độc dược bên trên tạo nghệ đồng dạng cũng là độc bộ đan vực cấp bậc. Chỉ bất quá thiên hạ kỳ độc mênh mông như yến hải, cho dù là độc đạo tạo nghệ lại cao hơn người, cũng không thể cam đoan mỗi một loại kỳ độc chính mình cũng gặp qua. Đạo lý này cùng đan dược là giống nhau, nhưng là dù cho chưa thấy qua, cũng có thể thông qua mình tại độc dược bên trên tạo nghệ làm ra hợp lý nhất suy đoán cùng đường lối. Tống Vận Huy thể nội mấy chục loại độc tính dược liệu có thể chia làm 3 cái bộ phận. Một phần trong đó là luyện chế vạn độc bọ cạp đan chủ yếu vật liệu, một bộ phận khác là luyện chế huyết liên sắt đan chủ yếu vật liệu, còn có một bộ phận thì cùng trước hai loại độc đan cũng không quan hệ, không phải là luyện chế vạn độc bọ cạp đan vật liệu, cũng không phải luyện chế huyết liên sắt đan vật liệu. Nói cách khác, cái này dị hóa chi độc không phải là vạn độc bọ cạp đan, cũng không phải huyết liên sắt đan, nhưng cùng hai loại độc đan hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ. Cho nên nói, dù cho không phải hai loại độc, nhưng ta cũng có thể từ hai loại độc trước vào tay, cứ như vậy, dù cho không có khả năng triệt để giải độc, nhưng cũng có thể làm dịu một chút độc tính. Tô Trần phân tích đằng sau, cũng đã rất mau tìm đến giải quyết phương pháp. Hắn trước tiên có thể luyện chế vạn độc bọ cạp đan cùng huyết liên sắt đan giải dược, kể từ đó, liền có thể có tính nhắm vào cắt giảm chút độc tính, đến chậm lại dị hóa tốc độ. Đương nhiên, nếu như muốn triệt để trừ tận gốc dị hóa chi độc lời nói, vậy thì phải xác định dị hóa chi độc tất cả độc tính vật liệu, mới có thể nhắm vào chỗ này có độc tính vật liệu, thống nhất luyện chế ra trung cực đan dược giải độc đến. Nói như vậy, liền cần nghiên cứu càng nhiều người dị hóa huyết dịch, hơn nữa còn cần thời gian dài phân tích cùng nếm thử luyện chế giải độc đan, thậm chí cần rất nhiều luyện đan sư cộng đồng hợp tác luyện chế, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng nếu là có thể trước luyện chế chút làm dịu độc tính giải độc đan, chí ít có thể lấy trì hoãn dị hóa chi độc truyền bá tốc độ. Trước luyện chế làm dịu độc tính đan dược đi, trước khống chế dị hóa chi độc truyền bá, mới có nhiều thời gian hơn có thể đi nghiên cứu trung cực giải dược. Tô Trần làm ra quyết định, liền chuẩn bị luyện chế nhằm vào vạn độc bỏ cạp đan cùng huyết liên sắt đan giải dược. Hắn làm tiếp trước đan đế, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn dị hóa chi độc ở chính giữa châu truyền bá, giải quyết cái này dị hóa chi độc cũng có một phần của hắn trách nhiệm. Với bạn, tại trong kính hồ, Tô Trần cùng các tùy tùng đều đào được không ít dược liệu, lại thêm Tô Trần bản thân dược liệu hàng tồn, luyện chế hai loại giải dược liệu đã tất cả đều có. Tô Trần nói làm, liền tại không gian giới tử bên trong khai lò, nửa canh giờ thời gian, luyện chế ra hai lô đan dược, một lò là vạn độc bỏ cạp đan giải dược, một lò là huyết liên sắt đan giải dược. Liền lấy ngươi trước làm thử đan đối tượng đi. Tô Trần đối với trước mắt bị ngũ hoa lớn Tống Vận Huy nói thầm một tiếng, mà Tống Vận Huy thì là đỏ lên hai mắt, về lấy nghe răng tuét miệng thần sắc. Sau một khắc, Tô Trần ngón tay búng một cái, đem hai viên giải độc đan theo thứ tự đạn tiến Tống Vận Huy mở ra trong miệng. Đan dược vào miệng, Tống Vận Huy thần sắc lập tức biến đổi. Ngay sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong mắt của hắn đỏ nhạt cũng là bắt đầu dần dần biến mất. Chương 1772 đồng môn hẳn là hưu hái, chương 1772 đồng môn hẳn là hưu hái giải dược bắt đầu tạo nên tác dụng. Tô Trần biết, bởi vì Tống Vận Huy bên trong dị hóa chi độc tương đối nhẹ, cho nên hai loại giải dược với hắn mà nói càng hữu hiệu. Nếu như thuận lợi, thậm chí có thể cho hắn khôi phục một chút ý thức. Tô Trần đem Tống Vận Huy cùng Thích Vĩnh Phong một tay một cái cầm lên đến, đưa đến không gian giới tử bên ngoài, để dưới đất. Nô không lâu sau đó, Tống Vận Huy quả nhiên rên rỉ lên tiếng, hắn giờ phút này, trong mắt đỏ nhạt đã tạm thời biến mất. Ta đây là thế nào? Tống Vận Huy mở mị tứ phương, hồn nhiên không biết tình huống. Ngươi chúng dị hóa chi độc, bất quá yên tâm, hiện tại đã tạm thời chế trụ. Tô Trần ngắn gọn giải thích một câu, liền không tiếp tục để ý tới Tống Vận Huy, xoay người đi cho Thích Vĩnh Phong cho ăn giải dược. Dị hóa chi độc, đó là cái gì? Ta nhớ được ta bị Thích Vĩnh Phong vùa một hồi, về sau sự tình liền không nhớ rõ. Thích Vĩnh Phong cháu trai này, hắn dám bắt ta. Tống Vận Huy tức giận bất bình, lại đi nhìn Thích Vĩnh Phong lúc, lại bị Thích Vĩnh Phong thời khắc này trạng thái giật nảy mình. Chỉ gặp Thích Vĩnh Phong ăn vào giải dược đằng sau, rất nhanh liền mở mắt, bất quá con mắt kia lại là đỏ nhạt trống rỗng, trong miệng càng là phát ra vô ý thức hàn khàn tiếng kêu, cả người khoa tay múa chân. Nếu như không có cái kia chói gô lời nói, chỉ sợ hắn một giây sau liền sẽ hướng Tô Trần bổ nhào qua. Tô Trần cũng là quan sát đến Thích Vĩnh Phong tình huống, theo giải dược quyết tán, Thích Vĩnh Phong trong mắt màu đỏ càng phai nhạt chút, bất quá vẫn là không có khôi phục ý thức. bởi vì hắn cùng Tống Vận Huy không giống với, hắn trúng độc thời gian dài hơn, trúng độc trình độ cũng càng sâu. Bất quá, Thích Vĩnh Phong dị hóa chi thế lại là khống chế được, chỉ cần đến tiếp sau có càng hoàn thiện giải dược, hắn khôi phục ý thức cũng không phải không thể nào. Tô Trần thuận tay một quyền, đem Thích Vĩnh Phong lần nữa nện choáng. Sau đó, Tô Trần nhìn Tống Vận Huy một chút, có hắn, theo ta đi. Cắt, ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Tống Vận Huy vô ý thức cãi lại. Không muốn cùng cũng có thể, vậy ngươi liền chính mình đi, đến kính hồ cửa vào đi cùng những người khác tập hợp. Tô Trần cũng lười cùng cái này Tống Vận Huy nói thêm cái gì, hắn không cùng chính mình đi vừa vặn, mình có thể đem Thích Vĩnh Phong phóng tới không gian giới tự bên trong mang đi. Cắt, đi thì đi. Tống Vận Huy vừa định cất bước, trong lúc bất chợt lại là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên chần chờ, muốn nói lại thôi, do dự một khắc mới hỏi, ta hiện tại nếu như lại đụng đến ngươi nói kia cái gì hoặc thì, vạn nhất lại bị bắt thương, sẽ còn dị biến à? Đương nhiên sẽ, ngươi vừa rồi ăn vào chỉ là tạm thời ức chế dị biến lan tràn giải dược, nhưng nếu có mới trào thương, giải dược không có khả năng đưa đến sớm dự phòng tác dụng. Tô Trần đạo, cái kia, ta. Ách Tống Vận Huy lộ ra 10 phần dễ rủa thần sắc, hiển nhiên mới vừa rồi bị trào thương dị hóa kinh lịch, để lại cho hắn không nhỏ bóng mà. Tại sao còn chưa đi? Tô Trần thúc giục nói, cái này, mọi người là đồng môn, tự nhiên hẳn là ra mắt hưu ái thôi, ta sao có thể vứt xuống ngươi cùng Thích Vĩnh Phong chính mình đi đâu? Tống Vận Huy đột nhiên biến sắc, lộ ra một mặt quang minh lẫm liệt thân sắc, ôm lấy trong hôn mê Thích Vĩnh Phong, nhanh chân đi đến Tô Trần bên cạnh, nghiêm nhiên một bộ muốn bảo vệ đồng môn sư minh đệ tư thái. Tô Trần cũng lười để ý tới cái này Tống Vận Huy, vận khởi thân hình hướng nơi xa mà đi. Tống Vận Huy vội vàng cũng ôm Thích Vĩnh Phong thôi động thân hình nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Trần sau lưng, phản phất sợ bị Tô Trần vứt xuống bình thường. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đi ra không xa, lại có một đạo phù lục từ nơi xa hướng hắn bay tới. Tô Trần thuận tay một phát bắt được, là một đạo truyền âm phù lục. Mở ra truyền âm phù lục, bên trong là Hoàng Phủ Đường Chủ truyền cho hắn một đạo tin tức. Tô Trần nghe xong tin tức, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hoàng Phủ Đường Chủ tại truyền âm phù lục bên trong nói, hắn cùng Ngô Tông Chủ, Ngải Trưởng lão bọn người ý đồ tiến vào bóng đen địa cung thăm dò, nhưng phát hiện bóng đen trong địa cung cấm chế trùng điệp, cấm chế kia đẳng cấp đã vượt xa khỏi Trung Châu vốn có phạm vi, căn bản là bọn hắn không có năng lực bài trừ. Đương nhiên, muốn phá hủy hoặc là phong kín bóng đen địa cung, càng là không thể nào, cho nên bọn hắn cuối cùng chỉ có thể không thu hoạch được gì rút lui. Muốn từ nguồn cội phá hỏng những hoạt thi này, đã không thể nào. Đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ qua đem kính hồ lối vào cho phong kín, dùng cái này đến ngăn cản những hoạt thi kia, nhưng tương tự cũng là không thể nào, bởi vì những cái kia dị hóa sau hoạt thi, vậy mà có một loại năng lực, có thể không nhìn trận pháp ngăn cản, trực tiếp xuyên qua trận pháp thông suốt đến kính hồ bên ngoài đi. Điểm này, đồng dạng cũng là Hoàng Phủ Đường Chủ bọn hắn chính mắt thấy. Cho nên, đem hoạt thi phá hỏng tại trong kính hồ, cũng tương tự biến thành không có khả năng. Trước bay về kính hồ cửa vào đi thôi. Tô Trần âm thầm suy nghĩ, hiện tại hắn trong tay đã có sơ bộ ức chế dị biến giải dược. Hiện tại phải làm nhất là lập tức trở lại tông môn, đem tông môn tất cả luyện đan sư triệu tập lại, cộng đồng nghiên cứu dị biến chi động, tranh thủ luyện chế ra trung cực giải dược đến. Cái này là giải quyết lần này dị biến biện pháp duy nhất. Bởi vì lần này dị biến cùng mấy trăm năm trước một lần kia khác biệt, một lần kia là phát sinh ở tiểu trấn, kịp thời vây quanh phong tỏa tiểu trấn liền sẽ không ra nhiều loạn lớn. Nhưng lần này, dị nhân xuất hiện phạm vi quá lớn, lại không cách nào đem nó vây quanh phong kín tại một chỗ nào đó, không cách nào cho tới bây giờ nguyên thượng tướng nó tiêu diệt. Nói như vậy, nghiên cứu chế tạo giải dược chính là đường tắt duy nhất. Làm ra sau khi quyết định, Tô Trần liền một đường hướng kính hồ cửa vào mau chóng bay đi, Tống Vận Huy vẫn ôm Thích Vĩnh Phong theo thật sát ở phía sau. Đi đến một nửa, phía trước đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, Khâu Ngọc Phi. Cứu mạng a. Cái này thứ đồ quỷ gì? Khâu Ngọc Phi sau lưng, giờ phút này chính nhắm mắt theo đuôi đi theo hai đầu dị hóa hoạt thi, hai đầu hoạt thi hiển nhiên là người được Khâu Ngọc Phi trên người khí tức gì, đuổi đến đặc biệt nhanh. Nhìn kỹ, Khâu Ngọc Phi trên thân có một đạo tươi mới đổ máu vết thương, bất quá cũng không có đen đứ hiện tượng, nghĩ đến hẳn là cùng yêu thú vật lộn lúc bị thương, mà máu mới mùi lại là đưa tới dị hóa hoạt thi. Khâu Ngọc Phi. Tống Vận Huy cũng là nhận ra Khâu Ngọc Phi, trên thực tế, hắn cùng Khâu Ngọc Phi cũng rất quen biết. Khâu Ngọc Phi, Tống Vận Huy, Thích Vĩnh Phong, mấy cái này đều là Lê Đông dưới tay đáng tin đồng đảng, bình thường tại chữa thiên khu báo đoàn, phong sinh thủy khởi. Nhanh, giúp ta. Cái này hai đầu hoạt thi hung tàn rất, ta đánh không lại. Khâu Ngọc Phi lớn tiếng xông Tống Vận Huy kêu lên, sau đó phát hiện Tống Vận Huy trong tay còn ôm hôn mê Thích Vĩnh Phong, liền vội gấp rút đạo, mau đưa hắn buông xuống, tới giúp ta. A. Tống Vận Huy vội vàng nhìn bốn phía, muốn tìm đến một chỗ an toàn tiện đem Thích Vĩnh Phong buông xuống. Ai, ngươi còn quản hắn làm gì? Ngươi nhìn mặt hắn sắc, cùng người chết đều không khác mấy, còn có thể cứu sao? Khâu Ngọc Phi không nhịn được nói, tùy tiện đem hắn để dưới đất, tranh thủ thời gian tới giúp ta, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem những hoạt thi này công kích ta? Chương 1773 tìm đường chết Khâu Ngọc Phi, chương 1773 tìm đường chết Khâu Ngọc Phi, thế nhưng là, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thích Vĩnh Phong có việc á, nơi này hiện tại đầy đất đều là hoạt thi, nếu như tùy tiện đem hắn thả cái địa phương, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Tống Vận Huy yếu ớt giải thích, hoàn toàn không có bình thường cái kia bay phong lẫm liệt dạng. Cái này cũng không có cách nào, hắn bình thường bênh báo tự đắc đó là nhằm vào phía dưới địa vị thấp đệ tử, nhưng ở thực lực mạnh mẽ hơn chính mình Khâu Ngọc Phi trước mặt, hắn biết mình không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Ngu xuẩn, nếu như ngươi cố lấy hắn, ta có việc làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là Đan Tâm Thánh Tông thứ hai võ đạo thiên tài, lần này kính hồ thịnh hội, ta vì tông môn lập xuống không ít công lao. Khâu Ngọc Phi lời này, liền đơn thuần mở mắt nói lời bịa đặt, lần này kính hồ thịnh hội công thần lớn nhất là Tô Trần cùng một đường chủ. Về phần Khâu Ngọc Phi chỗ võ đạo tổ, không có cản trở thế là tốt rồi. Liền ngay cả Đan Tâm Thánh Tông thứ nhất võ đạo thiên tài Lê Đông, lần này tính hồ thịnh hội bên trong biểu hiện đều chỉ có thể nói là tạm được, thì càng không cần phải nói Khâu Ngọc Phi. Lúc này, hai con kia hoạt thi đã cách Khâu Ngọc Phi càng ngày càng gần, Khâu Ngọc Phi trên thân mang thương, né tránh đến càng ngày càng cố hết sức. Còn không mau tới giúp ta, Thích Binh Phong loại kia ra hỏa chết thì chết, nhưng ta nếu là bất lạc, đây chính là tông môn một tổn thất lớn. Khâu Ngọc Phi lại hô. Tống Bận Huy đâm lao phải theo lao, hắn không cách nào đối với Thích Binh Phong bỏ đi mặc kệ, dù sao nói thế nào đều là bình thường quen thuộc đồng môn. Nhưng là, Khâu Ngọc Phi không ngừng thúc giục, nếu hắn không lập tức đi hỗ trợ lời nói, sau đó nhất định sẽ bị Khâu Ngọc Phi ghi hận lên. Vô luận như thế nào làm, tựa hồ cũng không thích hợp. Như ngươi loại người này, đối đãi đồng tông sư huynh đệ không có bất kỳ cái gì lòng chắc ẩn, cứu ngươi mệnh thì có ích lợi gì? Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, lại là Tô Trần. Ngươi cái tên này làm sao cũng tại. Khâu Ngọc Phi ghé mắt nhìn lại, thấy là Tô Trần, liền cười lạnh một tiếng, ta đã biết, như ngươi loại này tay trói gà không chặt đan đạo đệ tử, sẽ không phải là đổ thừa muốn cho chúng ta võ đạo đệ tử bảo hộ ngươi, ta cho ngươi biết, tại trong kính hồ, nhưng không có quy củ này. Ngươi dạng này ra hỏa, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của chúng ta, còn không mau chóng rời đi, đừng đổ thừa chúng ta. Cái này Khâu Ngọc Phi, hiển nhiên nhìn gương hồ trước mắt phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng thu thập tài nguyên hoạt động tại như thường lệ tiến hành, cái này hai đầu hoạt thi trong mắt hắn khả năng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện quái vật mà thôi. Mà lại, hắn rõ ràng cũng không biết trước đó tại dưới mí mắt hắn cướp đi kim ô của người chính là Tô Trần, còn tưởng rằng Tô Trần bèn bèn chỉ là một cái đan đạo thiên phú xuất sắc, nhưng võ đạo phương diện thực lực thấp đan đạo đệ tử. Loại này đan đạo đệ tử, tại gặp được nguy hiểm lúc, bình thường đều phái không lên chỗ dụng võ gì, ngược lại bởi vì thực lực bản thân thấp, mà cần người bảo hộ. Cho nên, Khâu Ngọc Phi khi nhìn đến Tô Trần thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là xua đuổi Tô Trần rời đi, để tránh Tô Trần liên lụy bọn hắn. Nhưng trên thực tế, loại hành vi này không thể nghi ngờ là một loại ánh mắt cực kỳ thiện cận hành vi. Bởi vì, luyện đan sư là một cái tông môn cường đại căn cơ, nhất là đối với Đan Tâm Thánh Tông loại này lấy đan đạo lập tông tông môn, càng là như vậy. Nếu như bởi vì luyện đan sư võ đạo thực lực không đủ liền không giúp đỡ bảo hộ, cấp độ kia luyện đan sư chết sạch, tông môn liền lập không nổi. Đi, ta có thể đi. Vượt quá Khâu Ngọc Phi dự kiến, Tô Trần vậy mà không chút do dự đáp ứng, xoay người rời đi. Đối với Khâu Ngọc Phi loại người này, hắn mới lười nhắc cho thứ nhất cái ánh mắt. Khâu Ngọc Phi gặp Tô Trần đi được thống khoái như vậy, ngược lại là sững sờ. Cái này dưới sự sững sờ, suýt nữa bị sau lưng hoạt thi cào đến. Cho ăn, chờ ta một chút. Tống Bận Huy gặp Tô Trần muốn đi, cũng là gấp, vội vàng ôm Thích Vĩnh Phong đuổi theo. Tống Bận Huy, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi đuổi hắn làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta. Khâu Ngọc Phi tức giận giống lên một tiếng. Có lỗi với, Khâu Ngọc Phi, ngươi hay là tự suy nghĩ một chút biện pháp tự cứu đi. Tống Bận Huy rốt cục hạ quyết tâm, vừa rồi Khâu Ngọc Phi lời nói đã chứng minh nó chính là bạc lương người, căn bản không nhớ tình nghĩa đồng môn, vậy mình giúp hắn thì có ích lợi gì? Lần sau lại có giống nhau tình huống, nếu như mình ở vào Thích Vĩnh Phong vị trí, như vậy làm không tốt bị hy sinh chính là mình. Tống Bận Huy, ngươi tốt gan to, vậy mà ngỗ nghịch ta. Khâu Ngọc Phi trong nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn vẫn cho rằng mình tại cái kia trong đoàn thể nhỏ là gần với Lê Đông tồn tại, nếu như Lê Đông không tại hắn chính là lão đại. Nhưng bây giờ, Tống Bận Huy biểu hiện, nào có nửa điểm phụng hắn là lão đại cảm giác. Mà lại, cái này Tống Bận Huy, vậy mà một lòng một dạ đi theo Tô Trần, đây càng để Khâu Ngọc Phi nghi hoặc, hắn cơ hồ đều muốn coi là Tô Trần có phải hay không lấy cái gì đan dược khống chế Tống Bận Huy. Nhưng lúc này, rõ ràng cũng không có thời gian để Khâu Ngọc Phi lai truy cứu những này, bởi vì hai con kia hoạt thi thế công đã càng ngày càng mãnh liệt, để hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Mẹ, lão tử liều mạng với các ngươi. Khâu Ngọc Phi cũng là lửa giận cấp trên, càng ngày càng bạo. Hắn quyết định, liều mạng chính mình bị thương lần nữa phong hiểm, cũng muốn đem cái này hai đầu hoạt thi tiêu diệt. Hắn đường đường Đan Tâm Thánh Tông thứ hai võ đạo thiên tài còn sợ chỉ là hai đầu hoạt thi phải không? Trước đó bị một cái không biết là ai ra hỏa cho tại dưới mí mắt cướp đi kim ô cỏ, đã đủ để Khâu Ngọc Phi phiền muộn, đơn giản so ăn một miệng lớn phân còn khó chịu hơn. Mà bây giờ, tại đồng môn trước mặt bị hai đầu hoạt thi đuổi theo đến chật vật như thế, càng làm cho Khâu Ngọc Phi trong lồng ngực nén giận. Ngay sau đó, chính là bỗng nhiên xoay người một cái, chuẩn bị đối với hai con kia hoạt thi xuất thủ. Không nên cùng bọn hắn liều mạng, nếu như ngươi một khi bị bọn hắn trảo thương, liền sẽ bị cảm nhiễm dị hóa thành bọn hắn một dạng tồn tại. Tô Trần căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hay là nhắc nhở một câu. Mặc dù hắn cũng không thích cái này Khâu Ngọc Phi, nhưng cũng không nguyện ý lại nhìn thấy có người bị dị hóa, thậm chí càng hỏng bét kết quả. Ta làm thế nào sự tình, còn cần ngươi đến dạy sao? Khâu Ngọc Phi căm tức trả lời một câu, về phần Tô Trần trong lời nói nội dung thì là hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Hắn theo bản năng cho là, Tô Trần nói như vậy, đơn thuần là đang hù dọa hắn, muốn cho hắn é ngại hai con kia hoạt thi. Không thể không nói, Khâu Ngọc Phi ý tưởng này, đơn thuần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như là hắn Khâu Ngọc Phi, có thể sẽ làm như vậy, nhưng Tô Trần nhắc nhở, lại hoàn toàn là xuất từ thiện ý. Rất đáng tiếc là, Khâu Ngọc Phi không có tiếp nhận phần này thiện ý, đồng thời cũng bỏ qua hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng vãn hồi sinh mệnh cơ hội. Bá. Chỉ gặp Khâu Ngọc Phi sau khi nói xong, liền khởi động thân hình phóng tới hai con kia hoạt thi, vừa ra tay chính là cường đại nhất chân nguyên ngưng tụ. Ngao ngao. Hai con kia hoạt thi, bản năng bên trong hiển nhiên cũng cảm thấy Khâu Ngọc Phi nguy hiểm, đều là gào lên, bước chân hoảng hoảng ung dung lui về sau đi. Xem đi, ta liền biết, các ngươi những người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, chỉ là mặt ngoài hung hãn mà thôi, nhìn thấy cường giả chân chính, còn không phải sợ đến phát run. Gặp hai con kia hoạt thi e ngại chính mình, Câu Ngọc Phi không khỏi có mấy phần đắc ý. Chương 1774 tự làm tự chịu. Chương 1774 tự làm tự chịu. Khuyên ngươi chớ trêu chọc bọn hắn, bị bắt bị thương hậu quả nghiêm trọng. Nhìn thấy Khâu Ngọc Phi hoàn toàn không đem nhắc nhở của mình coi ra gì, Tô Trần lên tiếng lần nữa nói ra. Chết đi. Khâu Ngọc Phi căn bản không để ý tới Tô Trần, một chiêu chụp về phía hai cái quái nhân. Mà cái kia hai cái quái nhân, trong đôi mắt cũng là hồng quang lóe lên, không tiếp tục lui về sau, ngược lại là hướng phía trước nhào về phía Khâu Ngọc Phi. Và anh. Khâu Ngọc Phi một chiêu, hung hăng đập vào bên trong một cái quái nhân trên bờ bay. Bất quá, lại là cũng không đem quái nhân kia cho đập lui, cùng tướng này phản, hai cái quái nhân ngược lại giống như là điên cuồng bình thường, hung hăng nhào vào Khâu Ngọc Phi trên thân, một trước một sau, đem Khâu Ngọc Phi kẹp ở giữa. Hai cái miệng, phân biệt hung hăng cắn lấy Khâu Ngọc Phi hai bên trên cổ, kỳ lực đạo to lớn, làm cho Khâu Ngọc Phi tại chỗ phát ra hít đệ sỉ bèn kêu thảm. A, máu tươi, trong nháy mắt liền từ Khâu Ngọc Phi bị cắn trong cổ tiêu xạ đi ra. Mà Khâu Ngọc Phi biểu lộ, thì là đau đớn không chịu nổi, cả khuôn mặt trong nháy mắt bóp méo, cả người liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao dãy rủa, cái kia hai cái quái nhân, từ đầu đến cuối gắt gao cắn cổ của hắn, thân thể thậm chí đều theo Khâu Ngọc Phi dãy rủa động tác mà đi theo đong đưa, nhưng miệng nhưng vẫn không có tủng. Rất nhanh, Khâu Ngọc Phi cái kia vặn mẹo sắc mặt dần dần buông lỏng, nó miệng mở lớn, hai mắt trở lên, phản phất lâm vào một loại nào đó trống rỗng mở miệng trạng thái. Sau đó, không có qua mấy hơi thời gian, liền có thể nhìn thấy Khâu Ngọc Phi cái kia phóng đại con ngươi, ngay tại nhanh chóng biến đỏ. T. Hắn bắt đầu dị biến. Tống Vận Huy hít một hơi lãnh khí, thanh âm đều run rẩy, thân thể cũng không tự chủ hướng Tô Trần sau lưng rụt rụt. Không có cách nào cứu được, đi thôi. Tô Trần lắc đầu, hắn đã cố gắng kết thúc nhắc nhở Khâu Ngọc Phi nghĩa vụ, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng đối phương lại vẫn khư khư cố chấp, chỉ có thể nói là tự mình tìm đường chết. Nhìn xem đã biến dị Khâu Ngọc Phi, Tống Vận Huy cũng là không khỏi giật cả mình linh dùng mình, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đi theo Tô Trần cùng rời đi. Đằng sau trên đường đi, Tống Vận Huy lạ thường an tĩnh, hiển nhiên Khâu Ngọc Phi biến dị sự tình, mang đến cho hắn tâm lý trùng kích không nhỏ. Trước khi trời tối, Tô Trần, Tống Vận Huy mang theo Thích Bính Phong, chạy tới kính hồ lối vào. Phía trước chính là kính hồ cửa vào, người trước đi qua. Tô Trần đối với Tống Vận Huy nói ra. Tống Vận Huy nghe chút phía trước chính là kính hồ cửa vào, lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng con Thích Bính Phong hướng lối vào mau chóng bay đi. Tô Trần chính mình thì là rơi vào phía sau. Trên thực tế, hắn tử vừa rồi bắt đầu cũng cảm giác không đúng chỗ nào, có một loại loang thoáng cảm giác, thật giống như âm thầm có người nào nhìn mình chằm chằm bình thường. Đi ra. Tô Trần trong lúc đột nhiên phát hiện cách đó không xa trong rừng cây quả nhiên có một bóng người, liền quát to. Đạo nhân ảnh kia lóe lên, từ trong rừng cây đi ra, không phải người khác, chính là trước đó rời đi Hoắc Kinh Vĩ. Ngươi làm sao còn không có rời đi kính hồ? Tô Trần thấy là Hoắc Kinh Vĩ, hơi nhướng mày hỏi. Hắn còn tưởng rằng Hoắc Kinh Vĩ nhiệm vụ hoàn thành, đã sớm rời đi kính hồ, về Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân địa bàn đi trình diện. Khuyên ngươi một câu, hoặc thi này chi độc ngươi không cần quản, đây không phải năng lực của ngươi có thể giải quyết sự tình. Hoắc Kinh Vĩ đứng được cách Tô Trần xa xa, mở miệng nói, một khi hoạt thi chi độc ở chính giữa châu bộc phát, ngươi rất khó chỉ lo thân mình. Nếu như ngươi nguyện ý nghe ta một lời khuyên, hiện tại liền mang theo thân nhân bằng hữu của ngươi rời đi Trung Châu, rời xa nơi thị phi này. Hoắc Kinh Vĩ lời này, làm cho Tô Trần cũng là hơi nhướng mày. Mặc dù Tô Trần thân nhân không có ở chính giữa châu, bất quá Hoắc Kinh Vĩ tiểu nói này, ngược lại để hắn nhớ tới tại Đông Châu thân nhân. Hoắc sư minh, ta có thân nhân, chẳng lẽ người khác liền không có thân nhân sao? Các ngươi dự định lợi dụng hoạt thi làm vũ khí, thực hiện đối với Trung Châu một lần nữa thống trị. Quá trình này sẽ chế tạo bao nhiêu tội nghiệp, lại sẽ nhiễm bao nhiêu máu tươi. Nếu có vô số người vì thế mà chết đi, mỗi người đều là sống sờ sờ, đều là có thân nhân tại nhớ thương người, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm đau không? Tô Trần đạo, nếu như ngươi không muốn chính mình tuổi già gánh lấy ngập trời tội nghiệp, vậy liền thừa dịp hiện tại nói cho ta biết, hoặc thi chi độc đến cùng phải làm thế nào trừ tận gốc. Cứ như vậy, ngươi còn có thể thiếu gánh chịu một chút tội nghiệp. Đối với mỗi người các ngươi đều có thân nhân, duy chỉ có ta sinh ra lẻ loi một người, không có thân nhân. Hoắc Kinh Vĩ hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng. Nếu như ta có thân nhân nói, làm sao có thể tới làm gian tế loại công việc này? Ngươi nói đúng, ta mở ra bóng đen địa cung, thì tương đương với mở ra ma thần hộp, lúc nào cũng có thể gánh lấy sâu nặng tội nghiệp. Nhưng là, lại có ai sẽ quan tâm đâu? Nói xong, Hoắc Kinh Vĩ phảng phất cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút trầm xuống. Tô Trần, ta là bởi vì đối với ngươi tài hoa rất thưởng thức, cho nên mới sẽ đứng ở chỗ này nói cho ngươi nhiều như vậy. Nhưng nếu như ngươi thực sự không nghe lời nói, ta cũng không có biện pháp. Thoại âm rơi xuống, Hoắc Kinh Vĩ thân hình chính là về sau nhất chuyển, biến mất tại trong rừng rậm. Tô Trần nhìn qua bóng lưng nó, cũng là lại lần nữa nhíu mày. Tổng không biết cái này ra hỏa ở tại trong kính hồ không đi, chính là chờ lấy đến khuyên bảo chính mình đừng đi quản hoạt thi kia chi loạn đi. Bất quá, này cũng tựa hồ cũng không phải việc không thể nào. Dù sao, cái này Hoắc Kinh Vĩ cho tới nay giống như hắn vừa rồi nói, đối với mình mười phần thưởng thức. Khi Tô Trần đi trở về đến kính hồ lối vào lúc, lối vào đã tụ tập lấy 8, 9 tên đan tâm thánh tông trưởng lão cùng đệ tử, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, đối với chuyện gì xảy ra, đều là kiến thức nửa đời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là trong kính hồ phát sinh thú triều sao? Ta làm sao nghe nói là xuất hiện 10 phần hung tàn quái vật? Ta nghe nói là xuất hiện trong chúng ta châu bên ngoài cường giả, muốn giết chúng ta. Những người này, ngược lại là một người một cái thuyết pháp, bất quá rất rõ ràng đều thuộc về suy đoán lung tung. Tô Trần tới. Nhìn thấy Tô Trần cùng Tống Vận Huy, Thích Vĩnh Phong cùng lúc xuất hiện, đám người tự nhiên mà vậy trước cùng Tô Trần chào hỏi. Không biết từ lúc nào lên, Tô Trần cái này đệ tử mới nhập môn, tại Đan Tâm Thánh Tông lòng của mọi người trong mắt, đã so Tống Bận Huy, Thích Vĩnh Phong bực này tiền tự khu uy tín lâu năm đệ tử càng có địa vị. Những trưởng lão kia tự nhiên là không cần phải nói, giờ phút này nhìn Tô Trần đều là tựa như nhìn thấy chân bảo bình thường, trong tông môn yêu nghiệt cấp độ đan đạo thiên tài, cái này có thể quá liêm có. Liền ngay cả Lê Đông dạng này nguyên bản tâm cao khí ngạo thiên tài trẻ tuổi đệ tử, giờ phút này nhìn về phía Tô Trần trong ánh mắt, cũng không có trước kia loại kia ngạo khí. Hoắc Kinh Vi đâu? Một tên trưởng lão quan tâm hỏi, các ngươi đồng dạng là đan đạo đệ tử, ngươi không cùng hắn cùng một chỗ à? Còn có Khâu Ngọc Phi, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Tô Trần ánh mắt quét qua, phát hiện hiện trường người trong, trừ Ngô tông chủ, Ngải trưởng lão, Hoàng phủ đường chủ, một đường chủ những cự đầu này bên ngoài, những người khác đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu Hoắc Kinh Vĩ cùng Khâu Ngọc Phi. Tô Trần biết Hoàng phủ đường chủ chưa cùng bọn hắn nói Hoắc Kinh Vĩ là gian tế sự tình, ngay sau đó cũng không có nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói không nhìn thấy bọn hắn. Chương 1775 khẳng khái hào phóng, chương 1775 khẳng khái hào phóng qua không lâu, Ngô tông chủ bọn bốn người cũng là đi vào kính hồ lối vào. Bốn người sắc mặt đều là nặng nề đến có chút đáng sợ, cũng không có nói thêm cái gì, kiểm lại một chút nhân số. Phát hiện trong đội ngũ thiếu đi Khâu Ngọc Phi cùng Hoắc Kinh Vĩ, Ngô tông chủ khẽ cho mày, lại là không có nói Hoắc Kinh Vĩ, chỉ là hỏi, "Không, có người nhìn thấy Khâu Ngọc Phi?" "Không có." "Không thấy được." Đám người nhao nhao lắc đầu. Ngay vào lúc này đợi, Ngô tông chủ đột nhiên lỗ tai hơi động một chút, phản phất nhận được một đầu tụ âm thành tuyến truyền âm. Mà sau một lát, Ngô tông chủ liền lên tiếng nói không đợi, "Chúng ta đi trước đi." Nói xong, trực tiếp tế ra phi trù, chào hỏi đám người rời đi. Đám người nhìn thấy Ngô tông chủ bọn bốn người sắc mặt, cũng là biết có đại sự xảy ra. Dĩ vãng thời điểm, bọn hắn cho tới bây giờ không gặp cái này bốn tên cự đầu sắc mặt như vậy nặng nề qua. Ngay sau đó, đám người cũng là đều biết thú không tiếp tục lên tiếng hỏi nhiều, lên phi trù, cấp tốc trở lại Đan Tâm Thánh Tông. Đoạn đường này, Ngô tông chủ, Ngải trưởng lão, Hoàng phủ đường chủ, một đường chủ bốn người, đều là ở tại trên phi thuyền một cái phòng nhỏ bên trong, chưa hề đi ra. Thẳng đến một ngày sau đó, một đường chủ mới ra phòng nhỏ kia, tìm tới Tô Trần, đem Tô Trần mang vào phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ, Ngô tông chủ các loại mặt khác tam đại cự đầu đều đã an bị. Nhìn thấy Tô Trần tiến đến, Ngô tông chủ mở miệng nói, "Tô Trần, ngươi ngồi trước." Tô Trần nhẹ gật đầu, tìm cái ghế dựa tọa hạ, nói, "Các vị tiền bối, Khâu Ngọc Phi sự tình, văn bối thâm biểu tiếng mới." Trước đó, Ngô tông chủ hỏi thăm có người hay không nhìn thấy Khâu Ngọc Phi, đột nhiên nhận được một đầu tụ âm thành tuyến truyền âm, đầu kia truyền âm kỳ thật chính là Tô Trần phát, nói cho hắn biết Khâu Ngọc Phi đã bị triệt để dị hóa sự tình. Ngô tông chủ nghe được Khâu Ngọc Phi đã triệt để dị hóa, không cách nào lại trở lại như cũ, lúc này mới hạ quyết tâm từ bỏ Khâu Ngọc Phi, dù sao nếu như những người khác tiếp tục ở tại kính hồ, tùy thời đều gặp nguy hiểm. "Tô Trần, bản tọa tin tưởng ngươi không phải vô duyên vô cớ ngồi nhìn Khâu Ngọc Phi bị dị hóa." Ngô tông chủ hỏi. Tô Trần thản nhiên gật đầu, nói, "Thứ nhất, bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng giúp không được hắn cái gì. Thứ hai, Khâu Ngọc Phi người này, trước đó liền tâm thuật bất chính, tuyên bố muốn giết chết cùng hắn cướp đoạt linh dược đồng môn. Đằng sau hắn bị hoạt thi đuổi theo thời điểm, lại yêu cầu đồng môn vứt bỏ người bị thương tại không để ý, chuyên tâm trợ giúp hắn. Nhân phẩm như vậy, dù cho hao hết đại giới đem hắn cứu trở về, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trách lão phu chỉ lo bắt những đệ tử này tu vi võ đạo, lại không để ý đến nhân phẩm của bọn hắn vấn đề." Hoàng phủ đường chủ nhíu mày, Khâu Ngọc Phi biểu hiện sắc thực để hắn thất vọng, dạng này võ đạo đệ tử bồi dưỡng được đến cũng sẽ chỉ trở thành tông môn bạch nhãn lang, nghiêm ngặt nói đến cái này sắc thực thuộc về hắn cái này võ đạo đường đường chủ thất trách, không có trước tiên liền phát hiện Khâu Ngọc Phi người này căn bản không đáng bồi dưỡng. Ngô tông chủ cũng là lắc đầu, không tiếp tục Khâu Ngọc Phi cái đề tài này, mà là chuyển đến chính đề. "Tô Trần, ngươi chính mắt thấy những hoạt thi kia là như thế nào xuất hiện, có thể cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói chuyện à?" "Đương nhiên có thể." Tô Trần nhẹ gật đầu, đem trong kính hồ chính mình liên quan tới bóng đen địa cung gặp phải, lần nữa càng thêm kỹ càng tự thuật một lần. Nói như vậy, Chiêu Dương Đế quốc có một đám hậu nhân, một mực đối với đã từng Chiêu Dương Đế quốc nhớ mãi không quên, có muốn phục quốc ý nghĩ. Mà Hoắc Kinh Vĩ chính là bọn hắn điều động đến Đan Tâm Thánh Tông quân cờ, là vì phụ trợ hoàn thành bọn hắn phục quốc đại nghiệp. Ngô tông chủ hiển nhiên trước đó nghe Hoàng phủ đường chủ nói một lần, hiện tại lại nghe Tô Trần kỹ càng tự thuật một lần, liền tổng kết đạo. Những cái kia Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, luôn không khả năng biết trước, ngờ tới lần này kính hồ thịnh hội bên thắng sẽ là chúng ta Đan Tâm Thánh Tông đi. Nếu như lần này bên thắng không phải Đan Tâm Thánh Tông, vậy bọn hắn quân cờ chẳng phải là không công bố trí? Trừ phi bọn hắn tại tứ đại thánh tông toàn bộ bố trí quân cờ. Ngài trưởng lão đưa ra vấn đề mới. Những tông môn khác ta không biết, bất quá tại Lưu Vân Thánh Tông bọn họ đích xác cũng bố trí quân cờ, là tên kia gọi Phong Tiêu võ đạo đệ tử. Tô Trần đạo. Phong Tiêu. Bản tọa nhớ kỹ, Lưu Vân Thánh Tông lần này tới tham gia kính hồ thịnh hội trong đội ngũ, giống như hoàn toàn chính xác có một tên gọi Phong Tiêu võ đạo đệ tử. Ngô tông chủ lắc đầu, nghĩ không ra. Hắn vậy mà cũng là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân phái tới quân cờ Phong Tiêu cũng nghĩ biện pháp lẫn vào trong kính hồ, ta tại trong kính hồ đã từng đụng phải hắn. Tô Trần lại nói, như vậy, Hoắc Kinh Vĩ cùng Phong Tiêu hai cái này tiểu tặc đều chạy trốn. Tính tình nóng nảy Hoàng phủ đường chủ nhịn không được hỏi. Tô Trần lập lờ nước đôi nhẹ gật đầu, dù sao giờ phút này Phong Tiêu ngay tại chính mình không gian giới tử bên trong chuyện này là khẳng định không thể nói. Huống chi từ Phong Tiêu trong miệng cũng hỏi không ra cái gì càng nhiều tình báo, cho nên kỳ thật có theo hay không các cao tầng nói chuyện này, đều như thế. Nghĩ không ra Lưu Vân Thánh Tông vậy mà cũng có gian tế. Không biết Lưu Vân Thánh Tông tông chủ và các trưởng lão đối với việc này rõ ràng à? Ngài trưởng lão như có điều suy nghĩ, cái kia Phong Tiêu có thể lẫn vào trong kính hồ, chẳng lẽ Lưu Vân Thánh Tông tông chủ và các trưởng lão lại không biết? bọn hắn chẳng lẽ không kiểm kê về tông môn nhân số a? Sẽ không phải, bọn hắn Lưu Vân Thánh Tông không, bọn hắn hẳn là mơ mơ màng màng. Lấy Lưu Vân Thánh Tông đảo tông chủ tính cách, nếu như biết mình tông môn có loại kia gian tế, tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Ngu tông chủ quả quyết nói ra, không chút nào keo kiệt biểu đạt chính mình đối với đảo tông chủ tín nhiệm. Ân, đảo tông chủ khẳng định không biết rõ tình hình, hắn là đức cao vọng trọng lao tông chủ, không thể lại phản bội chúng ta tứ đại thánh tông liên minh. Mặt khác Đan Tâm Thánh Tông cao tầng cũng là nhao nhao nói ra, trên thực tế, nếu như Lưu Vân Thánh Tông thật làm tứ đại thánh tông bên trong phản đồ, đối với mặt khác tam đại thánh tông tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Nhưng Đan Tâm Thánh Tông mọi người tại cân nhắc qua sau, quyết định hay là tín nhiệm Lưu Vân Thánh Tông đảo tông chủ cùng những người khác. Bởi như vậy, chúng ta trở lại tông môn đằng sau, cần lập tức gửi thư tín đem việc này thông chi còn lại tam đại thánh tông, đem còn lại tam đại thánh tông người đều triệu tập đến, mọi người cộng đồng thương nghị đối sách. Nếu là hoạt thi lan tràn Trung Châu, tất cả mọi người là vận mệnh thể cộng đồng, ai cũng trốn không thoát. Ngu tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tông chủ, các vị tiền bối, ta có chút lời muốn nói." Ngay vào lúc này đợi, Tô Trần lại mở miệng nói ra: "Tô Trần, ngươi có cái gì muốn nói?" Ngu tông chủ đối với Tô Trần, hiển nhiên đã 10 phần coi trọng, lập tức đem lực chú ý đặt ở Tô Trần trên thân, làm ra một bộ lắng nghe tư thái. "Hoạt thi kia huyết dịch, ta đã nghiên cứu qua, huyết dịch kia bên trong chạy xuôi mấy chục chủng độc tài, nói do hoạt thi sinh ra bản chất hẳn là chúng độc mang tới huyết mạch dị biến." Tô Trần nói, lật bàn tay một cái, từ trong nhận không gian tay lấy ra viết xong tờ danh sách, đạo: "Đây là ta từ hoạt thi trong máu phân tích ra được độc tài danh sách." Chương 1776 3 điểm điều lệ chương 1776 3 điểm điều lệ Tô Trần lời này vừa ra, làm hiện trường duy nhất luyện đan sư một đường chủ thần sắc hơi đổi, lập tức bước nhanh về phía trước từ Tô Trần trong tay tiếp nhận danh sách, triển khai xem xét, ánh mắt lập tức có chút co rụt lại, giật mình nói, lại có như thế nhiều chủng loại, nhiều đến 3-40 chủng độc tài. Khả năng còn không chỉ nhiều như vậy, bởi vì ta chỗ phân tích cá thể, nó trong máu độc tài số lượng, khả năng cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải là huyết mạch này dị biến chi độc bản đầy đủ. Tô Trần đạo, bất quá tờ danh sách này đối với nghiên cứu hoạt thi này chi độc giải dược hẳn là rất có ích lợi. Nếu như các vị tiền bối cảm thấy hữu dụng, cứ việc cầm đi. Rất hữu dụng, có tác dụng lớn. Tô Trần, đa tạ ngươi đem tờ danh sách này chia sẻ cho tông môn. Một đường chủ bưng lấy tờ danh sách này, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến rất. Có tờ danh sách này, hắn liền có thể bắt đầu nghiên cứu hoạt thi này giải dược. Tờ danh sách này có thể vì hắn nghiên cứu giải dược làm việc tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như có thể nghiên cứu ra hoạt thi chi độc giải dược lời nói, như vậy hoạt thi này nhiễu loạn, tự nhiên cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là hoạt thi này chi độc có nhiều như vậy nguyên liệu độc tài, đủ để chứng minh nhất định là đẳng cấp không thấp độc dược. Dạng này độc dược muốn nghiên cứu ra giải dược cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại Tô Trần đã đem độc tài cho sửa sang lại, tương đương với làm rõ bước đầu đầu mối, lại tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu liền không có khó khăn như vậy. Ta chỗ này còn có hai loại đan dược, là ta phân biệt nhằm vào những độc này tài luyện chế ra tới hai loại giải dược. Tô Trần lấy ra hai cái bình nhỏ, lại nói, bất quá mỗi loại giải dược chỉ là nhằm vào trong đó một bộ phận độc tài. Bởi vậy hai loại giải dược dù cho sử dụng đồng thời, cũng là chỉ có thể làm dịu ức chế một bộ phận hoạt thi độc tính, không cách nào đưa đến trừ tận gốc hiệu quả, bất quá dùng để làm dịu độc phát vẫn rất có hiệu. Thích Vĩnh Phong chính là phục dụng ta hai loại giải dược, mới có thể ức chế hoạt thi chi độc tại thể nội lan tràn, bằng không hắn đã sớm triệt để dị hóa sống được thi. Tô Trần đạo, nếu như tông môn cần, hai loại giải dược đan phương, ta cũng có thể không ràng buộc cống hiến cho tông môn. Tốt, tốt. Một đường chủ đội vàng như nhặt được chí bảo tiếp nhận Tô Trần trong tay đan phương cùng đan dược. Tô Trần, khó được ngươi như vậy khẳng khái, nguyện ý chia sẻ trong tay thành quả nghiên cứu cùng đan phương. Nếu như hoạt thi chi loạn có thể giải quyết, bản tọa sẽ đại biểu tông môn trao tặng ngươi danh dự trưởng lão chức vị, đến khen ngợi ngươi cống hiến. Ngu tông chủ thật tâm thật ý nói ra. Hay là trước đem hoạt thi giải quyết rồi nói sau. Tô Trần cười nhạt một tiếng, hắn đối với cái gì danh dự trưởng lão chức vị thật đúng là không hứng thú. Huống chi đối với hắn mà nói, cống hiến gia độc này tại danh sách cùng đan phương, cũng không phải vì thu hoạch được bất luận cái gì thù lao, thuần túy là xuất phát từ một cái luyện đan sư chăm sóc người bị thương kia trước. Thân là luyện đan sư, nếu như thành trên ngàn ức nhân khẩu đều có chữa nhiễm hoặc thi chi độc nguy hiểm, nhưng mình lại quanh tay đứng nhìn nói, như vậy dù cho đem đan đạo tu luyện được cho dù tốt, thực lực cường đại tới đâu, địa vị lại cao hơn, lại có ý nghĩa gì? Huống chi, mặc dù Tô Trần thân nhân không ở chính giữa châu, thế nhưng là Trung Châu ước bạn mênh mông chỉ dân, cái nào không phải ai thân nhân? Luyện đan sư tồn tại ý nghĩa, không phải là vì cứu vãn người khác thân nhân, cứu vãn người khác người trọng yếu sao? Hoặc thi chi độc, nguy hiểm nhất khó dây dưa nhất địa phương, không ở chỗ hoạt thi đến cỡ nào mạnh, mà liền tại dù là bị hoạt thi cào nát một cái nho nhỏ vết thương, cũng có thể trực tiếp bị dị biến trở thành một đầu mới hoạt thi, đây mới là hoạt thi chỗ đáng sợ nhất. Dạng này huyết mạch dị biến chi độc, nếu như không dựa vào luyện đan sư luyện chế giải dược lời nói, muốn dùng phương pháp khác giải quyết triệt để là không thể nào. Trở lại tông môn đằng sau, chúng ta lập tức mở toàn tông đại hội, đem tông môn tất cả mọi người tập trung lại, không để cho bất luận kẻ nào bị từ kính hồ chạy đến hoạt thi tiếp xúc đến. Cùng lúc đó, một đường chủ xuất lĩnh tất cả đan đạo trưởng ra bắt đầu nghiên cứu giải dược. Bản tọa cũng sẽ phái người đi thông chi mặt khác tam đại thánh tông, xin mời mặt khác tam đại thánh tông đến cộng đồng thương thảo việc này. Tam đại thánh tông luyện đan sư cũng sẽ gia nhập giải dược nghiên cứu chế tạo bên trong. Tại nghiên cứu ra hoạt thi chi độc hoàn chỉnh giải dược trước đó, trước phân ra một bộ phận luyện đan sư, đem Tô Trần cung cấp hai loại giải dược tiến hành đại lượng luyện chế, để phòng nếu có người bị hoạt thi trào thương, có thể kịp thời phục dụng đến ức chế độc tính quyết tán. Ngu tông chủ lôi lệ phong hành, rất nhanh liền chế định sách lược. Sách lược nói đến cũng rất đơn giản, chính là 3 điểm. Điểm thứ nhất, đem tông môn tất cả mọi người tập trung, tránh cho có người lạc đàn bị từ trong kính hồ chạy đến hoạt thi chảo thương. Điểm thứ hai, tập trung Trung Châu tất cả đỉnh tiêm luyện đan sư lực lượng, toàn lực nghiên cứu chế tạo hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Điểm thứ ba, đang nghiên cứu ra trung cực giải dược trước đó, trước đại lượng luyện chế Tô Trần hai loại giải dược, để phòng có người bị hoạt thi cảm nhiễm. Mấy ngày sau, phi hành hết tốc lực phi chu, rốt cục đã tới Đan Tâm Thánh Tông. Các loại phi chu hạ xuống, đám người trực tiếp hạ phi chu, Ngô tông chủ không có một khắc trì hoãn, lập tức truyền lệnh xuống, tuyên bố tổ chức tông môn toàn thể đại hội. Tông môn toàn thể đại hội mệnh lệnh vừa ra, toàn tông trên dưới đều trong nháy mắt động viên. Đan Tâm Thánh Tông từ trên xuống dưới toàn thể thành viên, bao quát Đan Vân Phong cùng hạ cấp tinh anh khu bình thường, tất cả trưởng lão, quản sự cùng đệ tử, trừ số ít ở bên ngoài lịch luyện cùng đang bế quan bên ngoài, đám người còn lại, toàn bộ tụ tập Đan Tâm Thánh Tông sơn môn quảng trường, dương dương hơn 10 vạn người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tổ chức tông môn toàn thể đại hội? Kỳ quái, hiện tại tông chủ và cao tầng bọn hắn, không phải hẳn là tại kính hồ ngắt lấy tài nguyên a? Nghị luận tương tự âm thanh, từ đám người các ngõ ngách đều có truyền ra. Lúc đầu, Đan Tâm Thánh Tông đội ngũ tại kính hồ thịnh hội bên trên đoạt giải nhất tin tức truyền đến tông môn bản bộ đến, tất cả mọi người là nhảy cẫng hoan hô, vui mừng Đan Tâm Thánh Tông rốt cục đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Liền ngay cả tông môn tầng dưới chốt nhất đệ tử bình thường, cũng là đối với lần này kính hồ thịnh hội kết quả vui mừng hớn hở. Mặc dù kính hồ thu thập tài nguyên có thể phân đến bọn hắn đệ tử bình thường trên người cũng không nhiều, nhưng kính hồ thịnh hội quán quân, đại biểu chẳng những là lợi ích, càng là tượng trưng cho một loại vinh dự, tượng trưng cho từ giờ trở đi sẽ là Đan Tâm Thánh Tông quật khởi chi lộ. Thế nhưng là, hiện tại mới đào được thời gian nửa tháng, người tông chủ này đường chủ bọn người, làm sao lại từ kính hồ trở về nữa nha? Lại thêm tông chủ khẩn cấp tổ chức tông môn toàn thể đại hội, tông môn này toàn thể đại hội bình thường không có đại sự, khả năng một năm nửa năm cũng sẽ không mở một lần, nhưng bây giờ lại là khẩn cấp tổ chức, cái này không thể nghi ngờ làm cho Đan Tâm Thánh Tông đám người đều ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Các vị, bản tọa hiện tại có một việc muốn tuyên bố. Ngô tông chủ đi đến trên này, trầm giọng nói ra, chuyện này quan hệ đến an nguy của các người, thậm chí quan hệ đến Trung Châu tính mạng của tất cả mọi người. Cho nên sau đó, các ngươi nhất định phải đem bản tọa nói mỗi một chữ đều nghe cẩn thận. Chương 1777 đại viên mãn chữ huyễn kiếm quyết, chương 1777 đại viên mãn chữ huyễn kiếm quyết. Nghe được Ngô tông chủ nói như vậy, không khí hiện trường lập tức biến đổi, trong không khí ẩn ẩn chảy xuôi một cỗ khẩn trương khí tức, ánh mắt mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô tông chủ. Tại kính hồ, bạo phát một loại độc tố có thể cho võ giả huyết mạch phát sinh dị biến, đem võ giả biến thành như cùng sống thi bình thường không có tư duy sinh vật. Mà lại, loại độc này truyền bá, chỉ cần bị bắt thương liền có thể hoàn thành truyền bá, nói cách khác, chỉ cần bị hoạt thi chảo thương một chút, liền sẽ biến thành hoạt thi. Cho nên, từ giờ trở đi, bản tọa yêu cầu tất cả không có năng lực tự vệ đệ tử, ở tại trong động phủ của mình, chỗ nào đều không cần đi, có người gõ cửa cũng đừng mở cửa. Đây là vì tự thân các ngươi an toàn muốn, hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể tự giác tuân thủ. Tại nghiên cứu ra độc tố cuối cùng giải dược trước đó, tất cả mọi người cấm chỉ rời đi tông môn nửa bước. Ngô tông chủ tuyên bố lệnh cấm, hoạt thi này chi độc là một trận đủ để quét sạch toàn bộ Trung Châu nguy cơ, vì chống cự trận này khả năng phát sinh nguy cơ, nhất định phải làm chút gì. Bất quá, Ngô tông chủ bọn hắn có thể làm, cũng liền giới hạn tại những thứ này. Trận này hoạt thi chi loạn, trên bản chất hay là một trận đem gánh nặng ép cho luyện đan sư nguy cơ, giống Ngô tông chủ bọn hắn những võ đạo này cường giả, có thể làm thực sự quá có hạn. Một đường chủ các loại đan đạo trưởng giả, giờ phút này sớm đã tiến vào Đan Vân Phong phòng luyện đan, nắm chặt thời gian đi nghiên cứu Tô Trần cho ra độc tài danh sách, tiến hành hoạt thi giải dược nghiên cứu chế tạo. Tô Trần thì là về tới chính mình ở vào Đan Vân Phong trong độc phủ. Lấy Tô Trần cứu giác, tự nhiên đã mẫn cảm thấy được, hoạt thi này chi loạn, rất có thể trở thành một trận quét sạch Trung Châu nguy cơ. Như Hoắc Kinh Vi nói tới, Tô Trần cái gì đều không đi quản, chỉ lo thân mình, đây đương nhiên là một loại phương pháp. Bất quá, Tô Trần lại không muốn làm như thế, không chỉ có bởi vì hắn làm luyện đan sư chăm sóc người bị thương tiên trước, cũng bởi vì hắn không phải người máu lạnh, không cách nào trơ mắt nhìn nhiều như vậy vô tội Trung Châu người trở thành hoạt thi. Nếu được phải, liền không thể mặc kệ, đây là Tô Trần nguyên tắc. Bất quá, một đường chủ nghiên cứu chế tạo giải dược bên kia, Tô Trần tạm thời không có ý định đi, bởi vì hắn muốn trước chỉnh lý mình tại trong kính hồ thu hoạch. Tại trong kính hồ, mặc dù chỉ hái nửa tháng liền trở lại, nhưng đối với Tô Trần tới nói, vẫn là thu hoạch phong phú. Các tùy tùng cùng các sủng vật đều là riêng phần mình đạt được thích hợp tự thân thể chất rất nhiều linh dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Thạch Linh cũng có thích hợp nó tu luyện kim ô tinh, giờ phút này Thạch Linh khí tức trên thân đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ vững bước tăng trưởng. Về phần Tô Trần chính mình, cái kia Lạc Thủy Huyễn Liễu chính là hắn một đại thu hoạch. Được cái này Lạc Thủy Huyễn Liễu, chuyến này kính hồ chi hành liền xem như đáng giá không có khả năng lại đáng giá. Đối với Tô Trần tới nói, Lạc Thủy Huyễn Liêu không chỉ có chỉ là linh lực dư giả linh dược, mà lại càng là khó được ngậm huyễn thuộc tính thiên tài địa bảo, chính thích hợp dùng để tu luyện chữ huyễn kiếm quyết. Tô Trần đem Lạc Thủy Huyễn Liêu trồng ở không gian giới tử bên trong, cái này Lạc Thủy Huyễn Liêu đạt tới 300 năm đằng sau, phẩm giai liền sẽ tấn thăng làm tìm u cảnh cao giai, đạt tới 1000 năm, càng là có thể tấn thăng làm chuẩn phản hư cảnh linh dược. Mà đối với Tô Trần không gian giới tử tới nói, 300 năm chỉ tương đương với hơn 3 tháng, 1000 năm cũng chính là tương đương với 1 năm mà thôi. Hoàn toàn chờ được. Cái này Lạc Thủy Huyễn Liêu có vài chục rễ cảnh. Đối với Lạc Thủy Huyễn Liêu tới nói, cái này cảnh thì tương đương với một chút linh thụ trái cây, Lạc Thủy Huyễn Liêu tinh hoa đều ở bên trong. Tô Trần dự định tận lực đem cái này Lạc Thủy Huyễn Liêu nuôi đến 1000 năm lại luyện hóa, dù gì cũng muốn nuôi đến 300 năm. Bất quá ở trước đó, hắn hiện tại cần một cành cây, dùng để rèn luyện chữ huyễn kiếm quyết. Hắn chữ huyền kiếm quyết, một mực không thể tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, cũng là bởi vì thiếu khuyết huyền thuộc tính tiên tài địa bảo. Theo Tô Trần biết, Lạc Thủy huyền liêu cảnh, tại đan vực bên trong thường gặp cách dùng là dùng đến làm tài liệu luyện đan, thí dụ như huyền thần đan, ngọc nước mắt đan, những này tại đan vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh đan dược, cũng phải cần Lạc Thủy huyền liêu cảnh tham dự luyện chế. Bất quá, lấy hiện tại Tô Trần cấp độ, căn bản không cần luyện chế đan dược, trực tiếp hấp thu Lạc Thủy huyền liêu cảnh bên trong năng lượng, liền đã đủ hắn tiêu hóa một lúc lâu. Trong chọn hoàn tất sau, Tô Trần từ Lạc Thủy huyền liêu bên trên rút một cây cành liễu, nắm trong tay, cảm thụ được nồng đậm huyền thuộc tính, Tô Trần kiềm chế lại nội tâm mừng rỡ. Có cái này một cây cành liễu, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem chữ huyền kiếm quyết rèn luyện đến đại viên mãn cấp độ. Hỗn độn tiên lục vận chuyển, hấp thu cành liễu bên trong huyền thuộc tính năng số lượng, Tô Trần trong mắt dần dần bắt đầu nổi lên một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này, có là hắn kiếp trước kinh lịch, có là hắn một thế này kinh lịch, có chút là đã phát sinh sự tình, còn có chút thì là căn bản chưa từng phát sinh qua sự tình, nhưng cũng sinh động như thật xuất hiện tại trong đầu hắn. Tại những hình ảnh này nhanh chóng biến ảo bên trong, Tô Trần đầu óc dần dần mơ hồ, không biết giờ là khi nào, cũng chưa không rõ ràng chính mình là ai. Cảm thấy mình phảng phất biến thành một hạt bụi nhỏ, tại vô ngần tinh không, tại đã lâu trong dòng sông thời gian phiêu lưu, linh hồn tựa hồ cũng rời đi thân thể của mình, giống như thật không phải thật, như áo không phải huyễn. T. Tô Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Thật cường đại huyễn thuộc tính năng số lượng, vậy mà đem tâm thần của ta đều mê hoặc. Tô Trần biết, vừa rồi phản ứng của mình, chính là bởi vì nhận lấy Lạc Thủy huyễn liêu bên trong huyễn thuộc tính năng số lượng ảnh hưởng. Cái này huyễn thuộc tính ở giữa thiên địa, có thể tính là huyền ảo nhất một loại thuộc tính một trong. Nó huyền ảo chỗ, ở chỗ mỗi người tiếp xúc đến cái này huyền thuộc tính năng số lượng, khả năng cũng sẽ là kết quả khác nhau. Có ít người tâm trí kiên định, không dễ dàng nhận huyền thuộc tính năng số lượng ảnh hưởng, nhưng có ít người tâm trí mềm yếu, huyền thuộc tính năng số lượng đối với nó ảnh hưởng liền rất lớn. Có ít người kinh lịch đơn nhất, huyền thuộc tính năng số lượng ở tại trên thân, diễn hóa không ra bao nhiêu hoa dạng đến, người như vậy tương đối mà nói ngược lại không dễ dàng bị huyền thuộc tính ảnh hưởng. Có ít người kinh lịch phong phú, kinh lịch nhiều, nghị cũng nhiều, người như vậy ngược lại lại càng dễ bị huyễn thuộc tính tìm tới nhược điểm tới tập. Tô Trần mặc dù tâm trí kiên định, nhưng hắn dù sao cũng là làm người hai đời, kinh lịch cũng không ít, cho nên đối mặt huyễn thuộc tính xâm nhập, hắn đồng dạng có yếu kém một mặt. Bất quá, hắn có đại hoang luyện hồn trải qua phụ thân, loại trình độ này huyễn thuộc tính vẫn không đủ để ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Chữ huyễn kiếm quyết là đem huyễn thuộc tính cùng kiếm pháp dung hợp được, trước dùng huyễn thuộc tính mê hoặc tâm thần địch nhân, sau đó nhắm ngay thời cơ một kiếm mất mạng. Cái này chữ huyễn kiếm quyết tuyệt đối là một cái uy lực rất lớn sát chiêu. Trước đó Tô Trần chưa tu luyện tới đại viên mãn, vẹn vẹn bán thành phẩm cũng đã rất có uy lực. Một khi tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, cái này chữ huyền kiếm quyết tất nhiên có thể trở thành Tô Trần uy lực mạnh nhất một cái sát chiêu. Chương 1778 Lạp Lang Phối, chương 1778 Lạp Lang Phối, lần này tu luyện cũng không tiến hành thời gian quá dài, bởi vì Tô Trần đã đem chữ huyền kiếm quyết tu luyện được đạt đến viên mãn, chỉ cần huyền thuộc tính thiên tài địa bảo vừa đến vị, hắn liền có thể thuận lý thành chương trùng kích chữ huyền kiếm quyết viên mãn chi cảnh. 3 ngày sau đó, trong phòng tu luyện Tô Trần mở mắt. Nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh lời nói, liền sẽ phát hiện Tô Trần trong hai con ngươi, trong nháy mắt biến ảo qua vô số hình ảnh, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện hai con ngươi kia trầm ngưng như là biển cả, thâm thúy như là tinh không, vừa rồi vô số hình ảnh phản phất chỉ là ảo giác bình thường. Chữ huyền kiếm quyết, đại viên mãn. Tô Trần trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén qua mang, cả người cũng giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, tràn đầy sắc bén chi ý đi ra phòng tu luyện, thật sâu hít thở một cái ngoại giới không khí mới mẻ, Tô Trần liền cứ gọi tới Tiết Dũng bọn hắn, hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Hoặc thi chi độc có hay không quyết tán? Thiếu chủ, người bế quan 3 ngày nay, Trung Châu lục tục no ngoe có địa phương bộc phát hoặc thi chi độc, bất quá bởi vì tổng chủ và cao tầng bọn hắn đã sớm đối với Trung Châu từng cái quốc gia cùng thế lực làm ra cảnh cáo, cho nên những hoặc thi này chi độc bộc phát đều không có tạo thành quá đại loạn con, bị kịp thời khống chế được. Hiện tại Trung Châu các nơi quốc gia cùng thế lực đều kiến tạo kiên cố pháo đài, đem những cái kia chúng hoặc thi chi độc người tạm thời đều giam giữ tại trong pháo đài, thống nhất quản lý. Mà chúng ta đang tâm thánh tông đại lượng luyện chế hai loại giải dược, cũng là không ngừng bị chuyển vận đến những pháo đài kia bên trong, dùng để trì hoãn những cái kia người chúng độc dị biến tốc độ. Tiết Dũng lập tức báo cáo. Nghe xong Tiết Dũng báo cáo, Tô Trần nhẹ gật đầu. Đối với hoạt thi chi độc, Trung Châu các nơi tốc độ phản ứng cùng phương thức xử lý đều đã làm được rất khá. Chống cự hoạt thi chi độc, đối với toàn bộ Trung Châu tới nói, sẽ là một trận độ khó rất lớn chiến tranh, bất quá bây giờ, chí ít trận chiến tranh này đã có một cái tốt bắt đầu. Tô Trần cũng không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp phát động thân hình hướng phía Đan Vân Phong đính quả nhiên một đường chủ động phủ mà đi. Tại một đường chủ trong động phủ, một đường chủ mang theo trong tông môn một đám đan đạo trưởng gia, ngay tại khu chiền gõ chống nghiên cứu chế tạo lấy hoạt thi chi độc giải dược. Đương nhiên, bọn hắn trừ sử dụng Tô Trần phân tích ra được độc tài danh sách bên ngoài, cũng từ đó châu các nơi hoạt thi bên trong lựa chọn một chút hàng mẫu, đối với nó huyết dịch tiến hành phân tích. Nếu như phân tích ra được mặt khác độc tài, liền cũng gia nhập vào độc tài danh sách bên trong, không ngừng mở rộng cùng hoàn thiện độc tài danh sách. Bởi vì nghiên cứu chế tạo giải dược là một kiện rất nghiêm cẩn sự tình, dù là chỉ có một loại độc tài không có nhằm vào, cũng có thể lệch một ly, đi 1000 dặm, dẫn đến luyện chế ra tới giải dược căn bản vô dụng. Bất quá tổng thể tới nói, Tô Trần phân tích ra tấm kia độc tài danh sách, vẫn là chủ thể. Hậu bổ mạo xương tiến đến độc tài, cũng mẹn mẹn chỉ có 6-7 chủng mà thôi. Tô Trần, ngươi đã đến. Một đường chủ đang chỉ huy một đám đan đạo trưởng lão luyện chế giải dược, nhìn thấy Tô Trần tới, liền dừng lại trong tay làm việc, đi tới. Tiền bối, hết thảy còn thuận lợi a? Tô Trần hỏi. Trung Châu các nơi xuất hiện một chút tiểu quy mô hoạt thi cảm nhiễm, cũng đều là lấy những cái kia từ trong kính hồ chạy đến hoạt thi làm đầu mượn. May mà chúng ta sớm có cảnh giới, đều không chế được. Một đường chủ nói, lại cho Tô Trần giới thiệu sơ lược một chút trước mắt tứ đại thánh tông tình hình. Làm Trung Châu đỉnh cao nhất thống trị thế lực, tứ đại thánh tông tự nhiên không có khả năng cho phép hoạt thi này chi loạn bộc phát ở chính giữa châu trên thổ địa. Hiện tại, tứ đại thánh tông đều đã toàn diện hành động, đầu tiên chính là một mực phong tỏa tứ đại thánh tông sân môn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, thậm chí ngay cả một con rùa cũng bay không tiến vào, dùng cái này đến triệt để ngăn chặn hoạt thi chi độc truyền vào tứ đại thánh tông. Phải biết, tứ đại thánh tông bên trong đều là Trung Châu cấp cao nhất võ giả, nếu như một khi để hoạt thi chi độc tại tứ đại thánh tông nội bộ bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Mà triệt để phong tỏa tứ đại thánh tông sân môn, liền làm được thủ vững đại bản doanh, không để cho đại bản doanh có nửa phần nguy hiểm. Thứ yếu, mặt khác tam đại thánh tông cũng đối những cái kia bạo phát hoạt thi chi độc địa phương phái ra trợ giúp, hiện tại trên cơ bản mỗi một cái bộ phát hoạt thi chi độc địa phương đều thành lập nên pháo đài đến giam giữ hoạt thi, do tứ đại thánh tông võ giả hỗ trợ trông coi, trên cơ bản cũng có thể làm đến an toàn không ngại. Về phần đan tâm thánh tông nhiệm vụ, chính là tập hợp đủ tông chi lực nghiên cứu chế tạo hoạt thi chi độc trung cực giải dược, có thể nói, giải quyết hoạt thi chi loạn gánh nặng đều đặt ở đan tâm thánh tông trên đầu. Trung Châu các nơi biện pháp làm được cho dù tốt, nhưng này từ đầu đến cuối cũng chỉ là trì hoãn hoạt thi chi loạn khuyết tán bước chân. Muốn triệt để trừ tận gốc hoạt thi chi loạn, nhất định phải có được có thể triệt để mặt khác tam đại thánh tông, cùng đem đan đạo trưởng giả đều phải tới, hiệp trợ đan tâm thánh tông. Bất quá, tất cả nghiên cứu chế tạo vẫn là lấy đan tâm thánh tông làm chủ. Mà một đường chủ Tô Trần, lấy ngươi phần kia độc tài danh sách làm cơ sở, chúng ta lại phát hiện mặt khác hoạt thi hàng mẫu thể nội một chút trong danh sách không có độc tài, đều tăng thêm đi lên. Đoán chừng trong vòng 2 ngày, độc tài danh sách liền có thể triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó, chúng ta liền chính thức bắt đầu tiến hành trung cực giải dược nghiên cứu chế tạo. Một đường chủ đối với Tô Trần đạo. Tốt. Tô Trần cũng là nhẹ gật đầu, hắn biết một đường chủ tự nhủ những này, là mời chính mình cũng tham dự nghiên cứu chế tạo giải dược ý tứ. Tô Trần hoàn toàn chính xác cũng có quyết định kia, dù sao nhiều hắn một phần lực lượng, nghiên cứu chế tạo giải dược tiến độ liền có khả năng nhanh một phần. Đúng rồi Tô Trần, Thiên Thiền Thánh Tông cũng tới rất nhiều trưởng lão, các nàng giống như có chuyện tìm ngươi, ngươi đi một chuyến đi. Một đường chủ như nhớ tới cái gì giống như, nói ra. Thiên Thiền Thánh Tông, tìm chính mình có thể có chuyện gì? Tô Trần mang nghi hoặc, rời đi một đường chủ nơi ở, đi tới Đan Tâm Thánh Tông một chỗ chiêu đãi khách quý đập phủ. Từ trên trời ve Thánh Tông đi vào Đan Tâm Thánh Tông các trưởng lão, chính là tạm thời ngủ lại ở chỗ này. Tiến vào đập phủ, Tô Trần nhận lấy mấy tên Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi, không thể không nói, Thiên Thiền Thánh Tông người bình thường nhìn lạnh như băng, nhưng đối với các nàng chân chính tán thành người, các nàng tuyệt đối không phải bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Tô Trần, giống như lớn thêm thôi. Để cho ta nhìn xem, người võ đạo thực lực giống như mạnh lên. Tô Trần, ta có một tên đệ tử thân truyền, dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền thục quan tâm. Theo ta thấy, cùng ngươi ngược lại là rất xứng đôi. Ngươi nếu là có ý đúng dịp, ta cũng có một tên đệ tử, điều kiện cũng rất tốt. Ngươi nếu là cân nhắc các nàng, không bằng cùng một chỗ suy nghĩ một chút chúng ta. Tô Trần không nghĩ tới, cái này mấy tên Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão lại muốn đối với mình tiến hành lạp lang phối. Tâm tình của các nàng, Tô Trần tựa hồ cũng có thể lý giải, dù sao tuổi trẻ đan đạo thiên tài ở chính giữa châu là phượng mao lân giác, nhất là tại Đan Tâm Thánh Tông bên ngoài Tam Đại Thánh Tông, tuổi trẻ đan đạo thiên tài càng là chân quý tài nguyên. Chương 1779 giai nhân chúng độc, chương 1779 giai nhân chúng độc, mà nếu như mình cùng Thiên Thiền Thánh Tông kết làm thân gia lời nói, chính mình cũng coi như là nửa cái Thiên Thiền Thánh Tông người, nhìn trời ve Thánh Tông tới nói, khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ bất quá, bị cái này mấy tên nhiệt tình Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão cười híp mắt vây vào giữa giò xét, ngươi một lời ta một câu, dù là Tô Trần gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng nhịn không được hơi có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, các tiền bối, nghe nói các ngươi tìm ta có việc. Cái gọi là có việc, sẽ không phải chính là muốn cho chính mình giới thiệu nữ đệ tử đi. A, suýt nữa quên mất. Cái kia mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chính sự, Tô Trần, ngươi ngồi trước. Các loại Tô Trần và hạ, trong đó một tên trưởng lão hỏi, Tô Trần, có thể hay không trước mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng chúng ta tông môn đệ tử Thôi Vũ Ngộng, là quan hệ như thế nào? Thôi sư tỷ là bằng hữu của ta. Tô Trần cười cười, rất thẳng thắn nói ra. Thì ra là thế, chắc không được lần trước ngươi phó thác chúng ta bạn tông chủ chiếu cố Thôi Vũ Ngộng. Người trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Vũ Ngộng nàng vẫn khỏe chứ? Tô Trần hỏi. Nghe được Tô Trần vấn đề này, mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão không khỏi liếc nhau. Trong đó một tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão cân nhắc một chút ngôn từ, lúc này mới nói, "Tô Trần, chúng ta bạn tông chủ từ kính hồ trở lại tông môn đằng sau, liền dặn dò ta làm này kiện sự tình. Ta tìm phụ trách Thôi Vũ Ngộng một nhóm kia đệ tử quản sự, biết được Thôi Vũ Ngộng tại trong tông môn nguyên bản có một mối hôn sự, là cùng chúng ta trong tông môn Ngọc trưởng lão nhi tử Ngọc Nguyên Hải. Nhưng là, Thôi Vũ Ngộng bản nhân giống như cũng không hài lòng cửa hôn sự này, cùng Ngọc gia phát sinh tranh chấp, về sau song phương đặt thành hiệp định, Thôi Vũ Ngộng nếu là ở trong vòng nửa năm trùng kích đến tìm Vũ Cảnh, trở thành Thiên Tiền Thánh Tông đệ tử hệ tâm, mới có thể giải trừ hôn ước. Sau đó thì sao?" Tô Trần lông mày khẽ nhíu một cái, chuyện này hắn tự nhiên biết, chẳng lẽ cái kia Ngọc gia lại đi tìm Thôi Vũ Ngộng phiền toái phải không? Bởi vì ngươi đặc biệt chiếu cố qua nguyên nhân, cho nên chúng ta Vạn Tông chủ đối với Thôi Vũ Ngộng sự tình cũng tương đối để bụng. Vạn Tông chủ biết sau chuyện này, nàng ý tứ chính là không bằng dựa theo Thôi Vũ Ngộng ý nguyện trực tiếp đem hôn ước giải trừ, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Về phần trong vòng nửa năm trùng kích đến tìm Vũ Cảnh điều kiện, rất khó khăn đạt tới, cũng liền không nên cơ cầu. Tên kia Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão nói ra. Nếu như nói như vậy, Thôi sư tỷ hẳn là sẽ rất cao hứng. Tô Trần mi đầu thư triển khai, đạo, Ân, ta nghĩ đến thôi Vũ Ngộng nơi ở đem tin tức tốt này nói cho nàng, bất quá, chỗ ở của nàng lại là không có mưa ai, liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng không biết nàng đi nơi nào, còn tưởng rằng nàng một mực tại chỗ ở bế quan tu luyện. Ngày đó Vệ Thánh Tông trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, nói như vậy, nàng mất tích à? Tô Trần lại lần nữa nhíu mày, nguyên lai Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão tìm đến mình là vì việc này, nội tâm lập tức treo lên. Cùng thôi Vũ Ngộng thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng này cái cô gái hiền lành lại là cho Tô Trần lưu lại ấn tượng thật sâu. Giờ phút này nói nàng không thấy tăm hơi, Tô Trần phản ứng đầu tiên chính là lo lắng. Cũng không thể nói nàng liền nhất định mất tích, chẳng qua trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác không biết nàng đi nơi nào. Vạn tông chủ liền dặn dò chúng ta đem chuyện này thông chi ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không biết thôi Vũ Ngộng hướng đi. Thiên kia Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão nói ra. Ta cũng không biết. Tô Trần lắc đầu, trong khoảng thời gian này, trọng tâm đều tại Kính Hồ trên thịnh hội, hoàn toàn chính xác đã có thời gian rất lâu không có thôi Vũ Ngộng tin tức. Như vậy đi, ta đi hỏi một chút Nhan sư tỷ, nàng cùng thôi sư tỷ quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu như thôi sư tỷ thật đi nơi nào, nàng hẳn là sẽ biết lúc nào đi hướng. Tô Trần đạo. Tốt, như vậy rất tốt, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Cái kia mấy tên Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão đều là nói đến, hiển nhiên thôi Vũ Ngộng là các nàng tông môn đệ tử, các nàng đối với nó đi hướng cũng rất là quan tâm. Tô Trần cùng cái này mấy tên Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão xuống đến Đan Vân Phong giữa sườn núi, đi vào đệ tử hạch tâm khu cư trú, thẳng đến chữ nhân khu. Bây giờ Tô Trần xuất nhập chữ nhân khu, có thể nói thông suốt, căn bản không có người sẽ cản hắn, lại càng không cần phải nói hắn còn mang theo ba tên Thiên Thiền Thánh Tông trưởng lão. Chữ nhân khu thủ vệ chẳng những không giống trước đó như thế ngăn cản Tô Trần, mà lại cúi đầu không lưng, thậm chí hận không thể có thể tự mình con Tô Trần tiến vào chữ nhân khu. Đi vào Nhan Mạn Nhi đạo phủ, Tô Trần gõ vang cửa lớn, kêu lên, Nhan sư tỷ, là ta. Liên tục gõ mấy lần cửa lớn, trong động phủ đều là yên tĩnh, không có âm thanh. Làm sao có thể? Tô Trần trong nội tâm cũng là không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác kỳ quái, sẽ không phải Nhan Mạn Nhi nha đầu này cũng không tại động phủ đi. Nhưng gần nhất cũng không có nghe nói Nhan Mạn Nhi rời đi tông môn đi nơi nào, mà lại hiện tại tông môn bởi vì hoạt thi chi loạn mà phong tỏa sơn môn, nha đầu này lại có thể chạy đi nơi đâu? Chư vị tiền bối, xin mời giúp ta một chút sức lực, cưỡng ép đem động phủ đại môn mở ra. Tô Trần cũng không biết làm sao, liền có một loại trực giác, nhất định phải đem Nhan Mạn Nhi động phủ mở ra xem rõ ngọn ngành. Bất quá, động phủ này cửa lớn đều là có cấm chế, nếu như chủ nhân không chủ động giải trừ cấm chế nói, từ bên ngoài rất khó cưỡng ép giải trừ cấm chế, cần lực lượng rất mạnh mới có thể làm đến. Cho nên, Tô Trần xin mời mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão giúp mình cưỡng ép phá hủy trận pháp cấm chế, kể từ đó liền có thể đem động phủ đại môn mở ra. Đi. Mấy tên trưởng lão thông khoái đáp ứng, sau đó liền hợp lực một kích, đem trận pháp cấm chế phá hủy. Nhan Mạn Nhi động phủ mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt, lại là rơi xuống một lớp bụi sân nhỏ, nơi hẻo lánh chỗ thậm chí còn kết mạng nệm. Nhìn, động phủ này, tựa hồ chí ít đã 1-2 tháng không có người ở Nhan sư tỷ. Tô Trần lập tức đi vào sân nhỏ, hô một tiếng, trong động phủ yên tĩnh, cũng không có đáp lại. Soạn. Đột nhiên, Tô Trần thuận gió chi thai, bắt được bên trong phòng ở một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Tô Trần không chút do dự, lập tức thôi động thân hình, tiến vào ở giữa phát ra động tĩnh phòng ở, chỉ gặp căn này không có gì sáng ngời trong phòng, một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh chính đưa lưng về phía cửa ra vào ngồi ở chỗ đó. Tô Trần tiến vào phòng ở thời điểm, thân ảnh kia cũng không có quay đầu. Nhan sư tỷ. Tô Trần nhận ra bóng lưng này, hòa Nhan Man mà bóng lưng có 8-9 phần tương tự, liền mở miệng kêu lên. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng cảm thấy kỳ quái, Nhan Mạn Nhi ngồi tại căn này mở tối trong phòng nhỏ làm cái gì? Cái này cũng không giống như nàng bình thường tính cách, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì. Nhan Mạn Nhi thân ảnh giật giật, chậm rãi xoay đầu lại. Mà khi thấy rõ ràng mặt mũi của nàng lúc, Tô Trần bên người cái kia mấy tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão đều là tê một tiếng, hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp Nhan Mạn Nhi cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt không chút biểu tình, cái kia đã từng linh động đôi mắt to sáng ngời bên trong, giờ phút này là một mảnh trống rỗng, mà trong ánh mắt ở giữa con người, thình lình lộ ra một cỗ đỏ nhạt chi sắc. Đây là hoạt thi chi độc. Chương 1780 không thể tưởng tượng, chương 1780 không thể tưởng tượng, một tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, Nhan Mạn Nhi cái này trống rỗng đỏ nhạt đôi mắt đã đem sự thật hiện lộ rõ ràng đến lại biết rõ rành rành, đây là chúng hoạt thi chi độc điển hình triệu chứng. Mà giờ khắc này, Nhan Mạn Nhi mặc dù nghe được thanh âm quay đầu, nhưng nhìn về phía ánh mắt của mấy người, vẫn không có tiêu cự. Rất rõ ràng, bởi vì chúng hoạt thi chi độc người, chỉ có thể nhìn thấy chính mình quanh thân ba trượng bên ngoài, cho nên thời khắc này Nhan Mạn Nhi là không nhìn thấy cửa ra vào mấy người. Nhan sư tỷ, Tô Trần thân hình lóe lên, đi vào Nhan Mạn Nhi trước mặt. Tại Nhan Mạn Nhi chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Trần vung tay lên, nhanh chóng dùng dây thừng đem Nhan Mạn Nhi trói lại chặt chẽ bước vàng. Nhan sư tỷ, ngươi còn có thể nhận ra ta à? Ta là Tô Trần. Tô Trần nửa cúi người, để cho mình ánh mắt hòa Nhan Man mà xếp hợp lý, nhìn thẳng Nhan Mạn Nhi con mắt nói ra. Vô dụng, nàng đã hoạt thi hóa, ngươi nói cái gì, nàng là nghe không hiểu. Một tên Thiên Tiền Thánh Tông trưởng lão đi tới, chân mày nhíu chặt ngưng trọng nói ra. Bất quá, ngoài ý liệu là, Nhan Mạn Nhi đang nghe Tô Trần thanh âm lúc, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi thanh minh, nhìn về phía Tô Trần, há to miệng, thần tình kia giống như muốn nói gì bình thường. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, sau một khắc Nhan Mạn Nhi ánh mắt liền lại khôi phục loại kia trống rỗng cùng mờ mịt, trong miệng vô ý thức phát ra nóng nảy thanh âm, túi đầu điên cuồng gặm cắn đứng dậy bên trên dây thừng đến. Tô Trần đem dây thừng trói càng chặt hơn, bảo đảm Nhan Mạn Nhi hàm răng không đụng tới dây thừng. Sau đó, Tô Trần cũng là nhíu mày. Nhan sư tỷ làm sao lại bên trong hoạt thi trì độc đâu? Đây là Tô Trần rất không hiểu địa phương, Nhan Mạn Nhi cũng không tiến về Kính Hồ thịnh hội, một mực ở tại trong tông môn, mà tông môn sơn môn từ lâu phong tỏa, nàng là từ đâu tiếp xúc đến hoạt thi chi độc? Tô Trần, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xác định một chút các ngươi tông môn những người khác có hay không tiếp xúc đến hoạt thi chi độc. Hoạt thi này chi độc một khi tại một chỗ xuất hiện, liền rất có thể khuếch tán. Một tên tiên tiền thánh tông trưởng lão nhắc nhở. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói tiền bối, làm phiền các ngươi đem Nhan sư tỷ đưa về động phủ của ta, để cho ta động phủ lý thi đồng chiếu cố nàng. Nói xong, Tô Trần thân hình lập tức rời đi Nhan Mạn Nhi động phủ, cấp tốc tìm được Đan Vân Phong sự vụ điện. Rất nhanh, sự vụ điện trưởng lão liền mang theo các quản sự hành động, tại Đan Vân Phong bắt đầu tiến hành loại bỏ phạm vi đầu tiên là chữ nhân khu, đằng sau quyết tán đến toàn bộ Đan Vân Phong, mục đích tự nhiên là loại bỏ Đan Vân Phong còn có hay không mặt khác thân chúng hoạt thi chi độc người. Loại bỏ rất nhanh kết thúc, chứng minh Đan Vân Phong chỉ có Nhan Mạn Nhi một người thân chúng hoạt thi chi độc, kết quả này để sự vụ điện người cuối cùng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chỉ có Nhan Mạn Nhi trong một người độc, dù sao cũng so đã có rất nhiều người bên trong độc đến hay lắm. Bất quá, Tô Trần lại là thật chặt nhíu mày, giờ phút này nội tâm của hắn có thể cũng không nhẹ nhõm. Nghĩ không ra, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà Thôi Vũ Ngọc hòa Nhan Man mà liên tục xảy ra chuyện, sự thật này để trong lòng hắn chịu nặng, Thôi Vũ Ngọc đến cùng đi đâu, Nhan Mạn Nhi lại là làm sao bên trong hoạt thi chi độc, hai vấn đề này, để hắn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất là Nhan Mạn Nhi trúng độc vấn đề này, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, hoạt thi chi độc nhất định phải là muốn bị hoạt thi trảo thương mới có thể trúng độc, nhưng Nhan Mạn Nhi một mực ở tại trong tông môn cũng là không có đi, trong tông môn cũng không có hoạt thi tồn tại, nàng lại biết trúng độc, đích thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Trần trở lại động phủ, Lý Thi Đồng lập tức tiến lên đón. Đã cho Nhan sư tỷ cho ăn xuống người hai loại giải dược, hiện tại tình huống của nàng ổn định rất nhiều, nhưng còn không có khôi phục thần trí. Lý Thi Đồng thấp giọng nói ra. Vất vả ngươi. Tô Trần nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía trong động phủ cái kia mấy tên tiên tiền thánh tông trưởng lão, đạo, các vị tiền bối, cảm ơn các ngươi đến nói cho ta biết Thôi sư tỷ sự tình. Yên tâm, Thôi sư tỷ là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Tô Trần, vậy chúng ta liền đi trước. Mấy tên tiên tiền thánh tông trưởng lão cũng là thức thời đưa ra cáo từ. Dù sao Nhan Mạn Nhi trên người hoạt thi chi độc các nàng giúp không được gì, liền không ở nơi này làm loạn thêm. Đợi đến mấy tên thiên tiền thánh tông trưởng lão rời đi động phủ đằng sau, Tô Trần cùng Lý Thi Đồng cùng đi tiến mặt bên một gian sư phòng. Ở nơi đó, Nhan Mạn Nhi bị trói lấy, lặng lặng ngồi ở trên giường. Lúc này, Tô Trần phát hiện Nhan Mạn Nhi cái kia gương mặt thanh lệ có một chút lõm, thân hình cũng lộ ra mười phần gầy yếu đơn bạc, phảng phất gió thổi qua liền sẽ đổ, cùng dĩ vãng so ra gầy rất nhiều. Nhan sư tỷ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện a? Tô Trần đi hướng Nhan Mạn Nhi, kỳ thật hắn đã làm tốt Nhan Mạn Nhi đi lên căn xé chính mình chuẩn bị. Dù sao có dây thường buộc, nàng cũng không đụng tới chính mình. Bất quá, Nhan Mạn Nhi lại là lộ ra rất an tĩnh, trừ đôi mắt vẫn là một mảnh trống giống màu đỏ nhạt bên ngoài, chỉ xem nó an tĩnh bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra nàng là đã bị hoạt thi chi độc cảm những người. Nhan sư tỷ bên trong hoạt thi chi độc, tựa hồ so những người khác muốn rất nhỏ một chút. Từ thời gian đến xem, nàng bên trong hoạt thi chi độc cũng đã có một lúc lâu, nhưng vẫn không có triệt để dị hóa sống được thi, trong hồn hải còn bảo lưu lấy một tia thanh minh. Lý Thi Đồng ở một bên nói ra. Tô Trần cũng là nhẹ gật đầu, theo lý tới nói võ giả ở chính giữa hoạt thi chi độc sau sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong triệt để dị hóa sống được thi. Đến giai đoạn kia, Tô Trần hai loại giải dược liền vô dụng chỗ, nhất định phải chờ nghiên cứu ra trung cực giải dược đến mới có thể giải độc. Tô Trần hai loại giải dược, cái kia dù sao không phải hoàn toàn thể giải dược, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào chúng hoạt thi chi độc mấy canh giờ người, thời điểm đó người còn không có triệt để dị hóa, phục dụng hai loại giải dược còn có thể khống chế độc tính quyết tán. Nhưng là, Nhan Mạn Nhi rõ ràng cũng không phải là đơn độc trong đó độc mấy canh giờ, điểm này từ động phủ của nàng đã rơi bụi liền có thể nhìn ra. Động phủ của nàng chí ít đã một tháng không người quản lý, điều này nói rõ Nhan Mạn Nhi cũng đã trúng độc một tháng dư. Phân tích qua Nhan sư tỷ huyết dịch sao? Tô Trần hỏi. Phân tích qua. Lý Thi Đồng đưa qua một tấm tờ đơn, nàng mỗi ngày đi theo Tô Trần mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng đem Tô Trần một chút thủ đoạn học được tay. Không nói những cái khác, phân tích trong huyết dịch độc tài, hay là thuận buồm xuôi gió. Tô Trần lấy tới xem xét, phát hiện tại tấm này tờ đơn bên trong, độc tài chủng loại rõ ràng so mặt khác hoạt thi thể nội độc tài chủng loại muốn thiếu, liều thuốc cũng càng nhẹ một chút, cũng khó trách Lý Thi Đồng sẽ nói Nhan Mạn Nhi trúng độc so những người khác muốn hơi nhỏ. Tô Trần, như ta thấy, có thể hay không Nhan sư tỷ bên trong hoạt thi chi độc thuộc về lúc đầu hoạt thi chi độc đâu? Lý Thi Đồng nói ra, về sau hoạt thi chi độc trải qua tự nhiên diễn hóa, hoặc là trải qua cố ý phối chế, bên trong thành phần tăng lên, độc tính cũng càng mãnh liệt. Nhưng bởi vì Nhan sư tỷ bên trong là lúc đầu hoạt thi chi độc, cho nên độc tính liền không có mãnh liệt như vậy. Mà lại, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì một tháng trước kính hồ hoạt thi chi loạn đều chưa bộc phát, nhưng Nhan sư tỷ cũng đã trúng độc. Chương 1781 Nhan Mạn Nhi dụng tâm lương khổ. Chương 1781 Nhan Mạn Nhi dụng tâm lương khổ. Không thể không nói, Lý Thi Đồng suy luận vẫn rất có đạo lý. Suy đoán này đồng thời có thể giải thích vì cái gì Nhan Mạn Nhi trên người độc tính tương đối rất nhỏ, cùng vì cái gì Nhan Mạn Nhi trúng độc dòng thời gian so kính hồ bóng đen địa cung xuất hiện dòng thời gian còn sớm. Chẳng lẽ Nhan sư tỷ bị trúng độc là cố ý? Tô Trần như có điều suy nghĩ, từ hiện tại đến xem, Nhan Mạn Nhi không thể nào là chính mình đi ra ngoài trúng độc, như vậy chỉ có một khả năng, như vậy thì là có người cố ý đem hoạt thi chi độc mang vào Đan Tâm Thánh Tông để Nhan Mạn Nhi tiếp xúc đến. Nếu là như vậy, cái kia đem hoạt thi chi độc mang vào Đan Tâm Thánh Tông người nhất định không có hảo ý, chẳng lẽ lại là Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân? Tô Trần Khả chưa quên những cái kia Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân, giờ này khắc này tự nhiên trước tiên nghĩ đến bọn hắn. Hẳn là là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân muốn tại tứ đại thánh tông truyền bá hoạt thi chi độc, mà Nhan Mạn Nhi chính là cái kia bị bọn hắn chọn chúng làm người truyền bá không may người. Nếu quả như thật là bọn hắn dám phạm đến người bên cạnh ta trên thân đến, ta cũng không để ý để bọn hắn biết ta Tô Trần không dễ trọng. Tô Trần trong mắt lợi mang chợt lóe lên, mặc dù tu vi hiện tại của hắn chỉ có nửa bước tìm vũ cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương phạm đến trên đầu của hắn, hắn liền sẽ nén giận. Tô Trần Lý Thi Đồng nhẹ nhàng nói ra, ta vừa rồi nghe mấy vị tiên tiền thánh tông trưởng lao tiền bối nói, Nhan sư tỷ động phủ cửa lớn là từ bên trong bị khóa chết, mà Nhan sư tỷ chúng độc sau cũng một mực ở tại nàng động phủ trong căn phòng nhỏ, chỗ nào cũng không có đi. Ta đoán nếu như là có người cố ý để nàng chúng độc, người kia cũng không có thể sẽ làm như vậy. Ngươi nói là động phủ cửa lớn là chính nàng khóa kín? Tô Trần lông mày khẽ nhíu một cái. Ân, ta muốn hẳn là Nhan sư tỷ ở chính giữa độc đằng sau trước tiên cảm giác được cái gì, khả năng nàng phát hiện hoạt thi này chi độc là có thể chuyển cho người khác, cho nên liều mạng trong nháy mắt đó một tia thanh minh, đem động phủ cửa lớn cho đã khóa, để tránh chính mình ra ngoài làm bị thương người, đem độc tính chuyển cho người khác. Lý Thi Đồng nói ra, may mắn Nhan sư tỷ làm như vậy, nếu không, nếu như nàng thật ra ngoài chảo thương những người khác lời nói, độc tính khả năng sớm tại một tháng trước ngay tại Đan Vân Phong bạo phát đi ra, nói như vậy hậu quả khó mà lường được. Nhan sư tỷ một mực là tâm địa thiện lương người. Tô Trần đưa ánh mắt về phía ngồi yên trên giường Nhan Mạn Nhi, nghĩ đến dị vãng hoạt bát sáng sủa Nhan Mạn Nhi, bây giờ lại biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn cũng là không dễ chịu. Nhất là nghĩ đến Nhan Mạn Nhi ở chính giữa độc đằng sau, trước tiên còn có thể nghĩ đến không đem độc tính truyền bá cho những người khác, mà lựa chọn đem động phủ cửa lớn khóa kín quan chính mình một tháng, loại quyết đoán này, rất khó tưởng tượng sẽ là một cái nữ hài nhu nhược con trong nháy mắt làm quyết định. May mắn mà có Nhan sư tỷ, đối phương muốn tại Đan Tâm Thánh Tông truyền bá hoạt thi chi độc kế hoạch không thành công. Nếu không, nếu như một khi Đan Tâm Thánh Tông cũng loạn, muốn ức chế hoạt thi chi loạn sẽ so hiện tại khó gấp 10 lần. Tô Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến đối phương dụng tâm hiểm ác chỗ, bởi vì Đan Tâm Thánh Tông là Trùng Châu đan đạo thế lực tối cường, nếu như Đan Tâm Thánh Tông buộc phát hoạt thi chi loạn lời nói, úp còn không mang nổi mình úp, liền không có khả năng có dư lực đi nghiên cứu chế tạo hoạt thi giải dược. Mà thiếu khuyết Đan Tâm Thánh Tông cái này đan đạo đại tông, mà khác Tam Đại Thánh Tông muốn nghiên cứu ra giải dược đến, không khác khó như lên trời. Nhan sư tỷ, ngươi dụng tâm lương khổ, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi thi chi động, ta nhất định sẽ thay ngươi giải khai. Tô Trần hướng về phía Nhan Mạn Nhi đạo, mặc dù biết Nhan Mạn Nhi hiện tại đã nghe không hiểu hắn, nhưng hắn hay là nói đến cực kỳ chăm chú, phản phất tại ương thuận một cái hứa hẹn. Mà xảo chính là, cũng không biết Nhan Mạn Nhi giờ phút này là nghe hiểu, hay là chỉ là trùng hợp. Khi Tô Trần nói xong câu đó đằng sau, Nhan Mạn Nhi vừa bận ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Tô Trần, trong miệng vô ý thức phát ra mấy cái âm tiết. Nhan sư tỷ, ta đi. Tô Trần nói, rời đi căn này phòng nhỏ. Đi vào bên ngoài, Tô Trần ám nghĩ ngợi nói, tại trong lúc mấu chốt này, ngay cả Thôi sư tỷ cũng đi theo xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lại, Thôi sư tỷ mất tích, cùng Chiêu Dương Đế quốc phục quốc đại kế cũng có quan hệ gì? Tô Trần suy đoán này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy ở thời điểm này Thôi Vũ Mộng mất tích, điểm thời gian thực sự cũng quá đúng dịp chút. Rất khó nói Thôi Vũ Mộng mất tích cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân có phải hay không cũng có quan hệ gì. Bất quá lúc này Tô Trần nội tâm mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết chính mình không có manh mối, muốn tại mênh mông Trung Châu tìm tới Thôi Vũ Mộng không khác mò kim đáy biển. May mà Thôi Vũ Mộng còn có tông môn Thiên Thiền Thánh Tông giờ phút này đã vận dụng mạng lưới tình báo ở chính giữa châu phạm vi bên trong tìm kiếm Thôi Vũ Mộng manh mối. Đang chờ đợi bên trong, hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày sau, một đường chủ truyền đến tin tức, độc tài danh sách đã triệt để hoàn thiện, có thể bắt đầu tay nghiên cứu chế tạo cuối cùng giải dược. Tô Trần đi vào một đường chủ độc phủ, cùng tứ đại thánh tông đan đạo trưởng lần trước lên toàn lực vùi đầu vào giải dược nghiên cứu chế tạo bên trong. Bất quá rất nhanh, đám người liền phát hiện, giải dược nghiên cứu chế tạo thất bại. Bởi vì, chỉ dựa vào độc tài danh sách, căn bản là không có cách suy luận ra giải độc chương trình đến. Bởi vì hoạt thi chi độc tài chủng loại nhiều lắm, mà lại mười phần phức tạp, trong đó không có quy luật chút nào có thể nói. Liền xem như cao minh đến đâu luyện đan sư, đối mặt loại này không có quy luật chút nào tình huống, cũng là không có cách nào. Tại sao sẽ như vậy chứ? Một đường chủ cũng là không ngừng nói thầm, hiển nhiên loại tình huống này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Một đường chủ, ta muốn, hẳn là ý nghĩ của chúng ta xảy ra vấn đề. Hoặc thi này chi độc, có khả năng căn bản cũng không có thường quy giải dược. Tô Trần suy tư đằng sau, đối với một đường chủ nói ra. Cái gì? Không có thường quy giải dược? Một đường chủ sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ, chúng hoặc thi chi độc người, cũng chỉ có thể chờ lấy biến thành hoặc thi, không có bất kỳ cái gì nghịch chuyển biện pháp à? Dĩ nhiên không phải. Tô Trần lắc đầu, mặc dù không có thường quy giải dược, cũng sẽ có phương pháp khác. Chỉ bất quá, phương pháp kia lại không phải một sớm một chiều có thể tìm tới. Tô Trần, lấy cái nhìn của ngươi, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Một đường chủ hỏi. Một đường chủ, ngươi trước mang theo mặt khác tứ đại thánh tông đan đạo trưởng ra tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải dược. Dù sao, hoạt thi này chi độc không có thông thường giải dược chỉ là ta tự mình một người cách nhìn, không nhất định chính là 100 chính xác. Tô Trần nói thật ra ý nghĩ của mình, về phần ta muốn rời đi tông môn, đi du lịch Trung Châu, tìm kiếm giải độc linh cảm. Tô Trần, hiện tại Trung Châu tất cả địa phương đều không an toàn, nếu như ngươi một khi không cẩn thận bị hoạt thi cào đến, hậu quả khó mà lường được, ngươi thật xác định muốn rời khỏi tông môn đi bên ngoài? Một đường chủ có chút lo lắng hỏi. Tiền bối không cần phải lo lắng, ta không sao. Tô Trần cười nói, dù sao hắn có hai loại lâm thời giải dược có thể hóa giải hoạt thi chi độc, còn có không gian giới tử, vấn đề cũng không lớn. Chương 1782 Thiên Hương thôn, chương 1782 Thiên Hương thôn bây giờ đàn tâm thánh tông đã triệt để phong tỏa sơn môn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Bất quá, Tô Trần cầm trong tay một đường chủ ký tên đặc thù giấy thông hành, tự nhiên là thông suốt không trở ngại, rời đi đàn tâm thánh tông. Các tùy tùng, Tô Trần đều lưu tại trong tông môn. Dù sao, lần này ra ngoài du lịch hay là gặp nguy hiểm tính, cũng không phải là 100 an toàn. Nếu như Tô Trần một khi xảy ra chuyện gì, các tùy tùng thao túng không được không gian giới tử, cái kia thế tất sẽ xuất hiện cục diện 10 phần bị động. Bù bù. Tô Trần vừa rời đi đàn tâm thánh tông phạm vi, lập tức thôi động thân hình, đi hướng người gần nhất hoạt thi chi độc bộ phát địa phương. Nơi này gọi Thiên Hương thôn. Mấy ngày trước đó, Thiên Hương thôn xuất hiện con thứ nhất hoạt thi, đằng sau hoạt thi chi độc lập tức bị truyền bá cho trên trăm thôn dân. Sau đó, cái này trên trăm thôn dân liền bị dùng pháo đài một mực đóng lại. Bất quá mặc dù như thế, ở trên trời hương ngoài thôn vẫn còn có cá lọt lưới hoạt thi đang du đãng, Thiên Hương thôn cũng thỉnh thoảng có thôn dân bị hoạt thi cào cảm nhiễm. Chỉ là, đều là một chút linh tinh tinh tình huống, bị phát hiện về sau đều kịp thời xử lý, không đủ để tạo thành đại quy mô nhiễu loạn. Khi Tô Trần đi vào Thiên Hương thôn lúc, cái thôn này tĩnh mịch cùng chất phác, liền thật sâu hấp dẫn hắn. Cái thôn này không lớn, các thôn dân cũng phổ biến đều là một chút không có gì tu vi võ đạo người bình thường. Nếu như không phải là bởi vì lần này hoạt thi chi loạn lời nói, cái thôn này cùng phía ngoài võ đạo thế giới, tựa hồ căn bản là không có cái gì liên hệ, tuyệt đối là một tòa như thế ngoại đảo nguyên thôn trang nhỏ. Tô Trần không có trực tiếp tiến vào thôn đi kinh động thôn dân, mà là tại Thiên Hương thôn bên ngoài, kiên nhẫn sử dụng ôm cây đợi thỏ phương pháp, 3 ngày xuống tới, ở trên trời hương ngoài thôn bắt hơn 10 đầu dị biến hoạt thi. Hiện tại những này dị biến hoạt thi trên thân đều lấy huyết dịch, dần dần phân tích mỗi một đầu hoạt thi trong máu thành phần, muốn từ trong đó tìm tới điểm chung. Muốn luyện chế làm thi chi độc trung cực giải dược, khẳng định là muốn luyện chế ra thích hợp tất cả hoạt thi dược vật. Cho nên, tìm tới mỗi một đầu hoạt thi bị chúng chi độc điểm giống nhau, liền biến thành 10 phần tất yếu sự tình. Bất quá, Tô Trần tại phân tích cái này mười mấy đầu hoạt thi huyết dịch đằng sau, liền phát hiện, những hoạt thi này huyết dịch bên trong thành phần, nhìn không kém quá nhiều, nhưng trên thực tế, mỗi một đầu hoạt thi cùng mỗi một đầu hoạt thi huyết dịch thành phần ở giữa, đều có nhỏ xíu khác nhau. Khu này đừng nhìn giống như không lớn, nhưng đối với nghiên cứu chế tạo giải dược làm việc tới nói, lại là lệch một ly, đi 1000 dặm. Cũng khó trách nghiên cứu chế tạo giải dược làm việc vô kế khả thi, hoạt thi này chi độc tiên biến văn hóa, chỉ dựa vào thường quy giải độc phương pháp là dám chắc được không thông. Xem ra, muốn giải khai hoạt thi chi độc, chỉ ngồi tại trong tông môn dùng đầu nghĩ là không được. Hay là được đi ra, tại trong thực tiễn mới có thể tìm được nguyên nhân, sửa đổi sai lầm, tìm kiếm phương pháp. Xem ra, chuyến này đi ra, là đi ra đúng rồi. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, mặc dù đi vào Thiên Hương thôn đằng sau chính mình cho ra kết thứ nhất luận chính là một cái tin xấu, bất quá, tại Tô Trần xem ra, đạt được cái kết luận này, lại là một cái tốt bắt đầu. Bởi vì, cái này mang ý nghĩa, hắn từ giờ trở đi, có thể tại trong thực tiễn tìm kiếm giải độc linh cảm, cái này sánh vai cao tại thượng ngồi tại trong tông môn làm nghiên cứu phải có hiệu được nhiều. Ngay tại Tô Trần ở trên trời hương ngoài thôn nghiên cứu hoạt thi lúc, cách hắn cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp, đang có nước cờ đạo ánh mắt, quan sát lấy Tô Trần phương hướng, âm thầm nhìn trộm. Ngươi xác định tiểu tử này là tứ đại thánh tông đệ tử? Là tứ đại thánh tông đỉnh tiêm đan đạo thiên tài. Quan sát trong chốc lát đằng sau, trong mấy người này, một tên rõ ràng dẫn đầu bộ dáng, mặc một thân nam tử mặc tử bào hỏi. Hồi bẩm Tử Xương đại nhân, tại hạ lại xác định bất quá. Thiếu niên này chính là tại Kính Hồ trên thịnh hội, đan đạo đệ tử tổ hợp nhất. Mà lại, đan tâm thánh tông sở dĩ có thể tại Kính Hồ trên thịnh hội đoạt giải nhất, cùng hắn cũng có được không nhỏ liên hệ. Tên kia nam tử mặc tử bào bên người, một tên thuộc hạ cung kính hồi đáp. Ha ha, thú vị, tứ đại thánh tông thiên tài trẻ tuổi đệ tử lại dám chạy đến nơi này đến, thật sự là ngại đã chết không đủ nhanh. Nam tử mặc tử bào kia cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tử Xương đại nhân, những này tứ đại thánh tông đệ tử trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi nhìn hắn đang nghiên cứu hoạt thi huyết dịch, khẳng định là cho là mình có bản lĩnh quản lý những hoạt thi kia, cho nên mới chạy đến nơi đây đến. Nhưng lại không biết, bọn hắn hết thể cố gắng, đều chỉ sẽ là phí công. Thủ hạ kia vội vàng xu định nói, mà lại vận khí của hắn cũng rất kém cỏi, đụng vào Tử Xương đại nhân trên họng súng, Tử Xương đại nhân một đầu ngón tay là có thể đem hắn giết đi. Hừ, nghe thủ hạ lấy lòng, nam tử mặc tử bào cười gần một tiếng. Tốt, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi địa phương khác tuần tra đi, có việc tùy thời cho ta biết. Là. Thủ hạ cúi đầu thối lui. Đợi đến thủ hạ rời đi, nam tử mặc tử bào dù bận vận ung dung lấy ra một thanh thần binh, lại là một thanh chiếu lấp lánh dài truy. Nam tử mặc tử bào cúi đầu xuống, mười phần bất cần đợi hướng dài truy bên trên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Bất quá, khi hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần phương hướng lúc, lại là ngoài ý muốn phát hiện, mới vừa rồi còn tại cách đó không xa nghiên cứu hoạt thi Tô Trần đột nhiên không thấy. Đáng chết. Nam tử mặc tử bào trên mặt làm bộ mặt nạ lập tức băng liệt, cầm trong tay dài truy liền hướng Tô Trần vừa mới vị trí bắt tới, đi đến nơi này ngắm nhìn một phía, quả nhiên dấu vết, ngay cả nửa người đều không có. Sẽ không phải ra hỏa này sớm phát giác được nguy hiểm, cho nên chạy trốn đi. Nam tử mặc tử bào nhìn thấy Tô Trần vừa rồi vị trí, còn có vài đầu vừa bị lấy ra máu hoạt thi đang du đãng, nói rõ vừa rồi tất cả những gì chứng kiến cũng không phải là ảo giác. Thế nhưng là, trong ngay mắt, người kia làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ, thật là phát giác được uy hiếp chạy trốn phải không? Người đang tìm ta? Liên tại nam tử mặc tử bào trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, sau lưng đột nhiên một thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này âm lượng cũng không lớn, bất quá nghe vào nam tử mặc tử bào trong lỗ tai, không khác một tiếng sét bình thường, làm cho hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía sau mình nhìn lại. Nam tử mặc tử bào cái này giật mình có thể không thể coi thường, Võ giả đem phía sau lưng của mình bại lộ cho người khác là tối kỵ, mà nam tử mặc tử bào tương đương với trong lúc vô tình làm cho một người vô thanh vô tức tiếp cận chính mình phía sau lưng, trong lúc nhất thời hắn cũng là mồ hôi lạnh say sưa. Sau đó, khi nam tử mặc tử bào quay đầu đằng sau, thấy rõ ràng cái này phát ra âm thanh người lúc, càng là giật mình phát hiện, thanh âm này chính là vừa rồi chính mình muốn đối với nó xuất thủ, nhưng một cái chớp mắt lại phát hiện đối phương không thấy thiếu niên. Nói cách khác, khi chính mình chuẩn bị hướng đối phương xuất thủ thời điểm, đối phương lại là đã đánh đòn phủ đầu, vây quanh phía sau mình. Nam tử mặc tử bào mặt trầm như nước, làm nửa ngày, cảm tình đối phương đã sớm biết mình trong bóng tối nhìn trộm, khả thiếu chính mình còn dính dính tự hỉ, coi là đối phương là dễ như trở bàn tay con mồi. Chương 1783 lên cơn giận dữ tử xương, chương 1783 lên cơn giận dữ tử xương bất quá, coi như nam tử mặc tử bào ánh mắt dừng lại ở Tô Trần trên thân đằng sau, sau một lúc lâu, hắn chính là khinh thường bật cười một tiếng, cắt, nguyên lai là nửa bước tìm ú cảnh, ta còn tưởng là có bản lĩnh gì. Nếu như nói vừa rồi nam tử mặc tử bảo đối với Tô Trần còn có một tia kiêng kỵ, cái kia giờ phút này chủng kiêng kỵ đã hoàn toàn biến mất, nửa bước tìm ú cảnh, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Tại nam tử mặc tử bảo xem ra, Tô Trần lựa chọn lúc này xuất hiện, thật sự là ngu xuẩn nhất hành vi. Bởi vì vừa rồi Tô Trần hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội kia chạy trốn, nhưng hắn nhưng không có, mà là vòng trở lại, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ ít, hắn tử xương cũng sẽ không bởi vì đối thủ tu vi yếu mà có chút thương hại, hắn là một tên sát thủ, cho nên vừa động thủ, tất nhiên là không chết không thôi sát chiêu. Ta thật sự là hiếu kỳ, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để cho ngươi có can đảm ở thời điểm này đi tới. Tử xương tiếp tục trào phúng. Đương nhiên là thực lực của ngươi cho ta dũng khí, bởi vì thực lực của ngươi để cho ta không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Tô Trần không mặn không nhạt nói, so một mép, hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Mà Tô Trần câu này đáp lại, cũng là không ngoài dự liệu chọc giận tử xương, bị một nửa bước tìm u cảnh miệt thị như vậy, hắn đây là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang muốn chết? Tử xương tay cầm lóe hàn quang dài truy, lúc nói chuyện bộ mặt gần xanh nhận lần nhảy lên, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn lửa giận. Trong mắt hắn, giống Tô Trần loại tu vi này người, vừa nhìn thấy hắn, hẳn là quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đối, có thể Tô Trần chẳng những không cầu xin, ngược lại còn đối với hắn tiến hành niệm ai, cái này tự nhiên để hắn mười phần phát hỏa. Mà coi như tử xương nội tâm lửa giận bốc lên thời điểm, Tô Trần câu nói tiếp theo, trực tiếp để lửa giận của hắn đến đỉnh phong. Ngươi là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đi. Kỳ thật ta sở dĩ đi ra, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp ta trả lời vấn đề, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ha 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 ha, tử xương giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc phạm ma bệnh, theo ta thấy, nên cầu ta tha mạng chính là ngươi mới đối. Nếu như không phải thời cơ không đúng nói, tử xương cơ hồ muốn cười phun ra, một nửa bước tìm ú cảnh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tha chính mình một mạng, đây không phải bị điên là cái gì. Bất quá, Tô Trần lại là không để ý đến tử xương bật cười, hắn chỉ là nhìn chằm chằm tử xương, nhàn nhạt hỏi, ta vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi, nghĩ không ra các ngươi liền chính mình nhảy ra ngoài. Ta hỏi ngươi, hoạt thi này chi độc, là các ngươi làm ra đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết hoạt thi này chi độc giải pháp, ta nói lời giữ lời, có thể tha cho ngươi một mạng. Tử xương lần này ngược lại là không tiếp tục cười, ánh mắt phức tạp đánh giá Tô Trần vài lần, một người lần thứ nhất nói loại lời này có thể hiểu thành ngoài miệng không có giữ cửa, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nói loại lời này, người này sẽ không phải là thật đầu óc có bệnh đi. Bất quá, gia hỏa này có thể liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, nhãn lực cũng không tệ. Có thể có được dạng này nhãn lực, chẳng lẽ sẽ là một cái đầu óc có bệnh người. Tử xương càng nghĩ, càng cảm giác cổ quái. Bất quá, hắn hay là cười lạnh một tiếng, nói không sai, chính là chúng ta làm, bất quá ta là không thể nào nói cho ngươi giải thích như thế nào đâu. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Trên thực tế, hắn không phải không nói cho Tô Trần, mà là hắn căn bản cũng không biết giải độc phương pháp. Hoặc thi này chi độc, giải độc phương pháp chỉ có bọn hắn thái tử điện hạ cùng số ít mấy cái cao tầng biết, giống hắn loại cấp bậc này, căn bản cũng không có tư cách biết. Hoặc thi này chi độc giải độc phương pháp, đối bọn hắn những người phía dưới này tới nói, đồng dạng cũng là tuyệt mật. Tử xương chỉ biết là, chỉ cần hoặc thi này chi độc một khi ở chính giữa châu lan tràn ra, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu đều sẽ luân hãm. Giải độc phương pháp chỉ nắm giữ tại thái tử điện hạ trong tay, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu liền đều là thiên hạ của bọn hắn. Khôi phục Chiêu Dương Đế quốc ở trong tầm tay. Nghĩ tới cấp độ kia chẳng cảnh, Tử Xương đã cảm thấy từ đáy lòng tự hào. Hắn là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, đời đời kiếp kiếp đến nay, tổ tông đều là tại hướng bọn hắn miêu tả dĩ vãng Chiêu Dương Đế quốc như thế nào huy hoàng, như thế nào làm cho người hướng tới. Mà bây giờ, cái này đế quốc cổ xưa liền muốn sống lại, mà hắn Tử Xương thì là có cơ hội trở thành đế quốc này khai quốc người có công lớn, làm sao không làm cho người kích động. Đương nhiên, cái này hùng vĩ phục quốc kế sách còn chưa không có thực hiện, mà bây giờ dưới mắt liền có một vấn đề cần Tử Xương đi giải quyết, cho nên Tử Xương chỉ là muốn nhập thà rằng không chỉ chốc lát, liền lấy lại tinh thần. Mà khi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về hướng Tô Trần thời điểm, liền chỉ nghe Tô Trần lại nói cho ta biết hoạt thi chi độc giải pháp, hoặc là, nói cho ta biết bóng đen địa cung lai lịch cũng được. Tiểu tử, hẳn là ngươi thật không phân biệt được tình huống. Ngươi biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu sao? Tử Xương không biết nên khóc hay cười. Nếu như ngươi không tin cái này ta lời nói, nhìn xem cái này như thế nào. Tô Trần mặt không thay đổi ném ra một vật, Tử Xương ánh mắt quét qua, lập tức ngưng lại, vừa cẩn thận nhìn một chút, cái kia lại là phong tiêu nhận không gian, phía trên có rõ ràng Chiêu Dương Đế quốc ấn ký, cùng phong tiêu cá nhân ấn ký. Cái này Chiêu Dương Đế quốc ấn ký, mặc dù ngoại nhân nhận không ra, nhưng bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc nội bộ người, lại là tuyệt đối có thể nhận ra. Là phong tiêu, ngươi đem hắn như thế nào? Tử Xương vừa kinh vừa sợ, hắn tự nhiên biết Phong Tiêu là bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân phái tại Lưu Vân Thánh Tông gian tế, bất quá hắn không biết là Phong Tiêu đã có một lúc lâu không có phục mệnh, bởi vì giờ khắc này Phong Tiêu đã tại Tô Trần không gian giới tử bên trong. Bất quá, thời khắc này Tử Sương mặc dù mười phần giật mình, bất quá hắn vẫn không cảm thấy Tô Trần có đối phó Phong Tiêu bản sự. Hắn cảm thấy, khẳng định là Phong Tiêu đã xảy ra chuyện gì vừa lúc bị Tô Trần nhặt được chỗ tốt, hoặc là dứt khoát là Phong Tiêu nhận không gian di thất, bị Tô Trần cho nhặt được. Dù sao, Phong Tiêu là nửa bước phản hư cảnh, so Tô Trần cường đại dòng dã một cái đại cảnh giới, Tử Sương vô luận như thế nào đều không tin Phong Tiêu sẽ thua ở Tô Trần trong tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi còn cảm thấy mình làm được nói, có thể tới thử một chút, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Trần thanh âm rất bình tĩnh. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, muốn chết. Tử Sương trực tiếp một truy đâm về Tô Trần, một đạo diệu mục đích tử quang từ truy bên trong tuôn ra, mang theo vô tận uy thế phóng tới Tô Trần. Bá. Đối mặt uy thế này nghiêm nghị một kích, Tô Trần trực tiếp thôi động côn bằng huyết mạch sai tới, cùng lúc đó thân hình không ngừng hướng phía trước cước, mang theo lăng phong quyền sáo quyền trái bên trong, một chiêu tứ tượng quyền đã ấp ủ hoàn tất, liền chờ đánh ra. Hừ, tiểu tử thân pháp cũng không tệ, khó trách như thế cuồng. Bất quá, thân pháp lại nhanh, giám sát gần như vậy chính là muốn chết. Tử Sương hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động trong tay cái kia dài truy, mỗi một lần thôi động đều sẽ có một cái bàn tay lớn màu tím từ dài truy bên trong dũng mãnh tiến ra, không ngừng hướng Tô Trần trên đỉnh đầu bổ xuống. Chương 1784 dần dần hóa giải, chương 1784 dần dần hóa giải. Một chiêu này là Tử Sương đắc ý nhất chiêu thức một trong, chỉ cần tế ra một chiêu này, trên cơ bản đồng cấp võ giả đều không có đối thủ. Tử Sương là tìm vũ cảnh thất trọng võ giả, tự giác đối phó Tô Trần khẳng định là dư xài. Ba ba bá. Tô Trần đem bóng sói lục biến cùng côn bằng huyết mạch cùng một chỗ thi triển ra, tựa như là một đầu ở trong nước chở cá, rất linh hoạt. Mỗi một lần cái kia bàn tay lớn màu tím tựa hồ muốn chụp tới hắn, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị hắn tinh chuẩn không gì sánh được tránh thoát. Nhìn thấy Tô Trần thân hình linh hoạt như thế, Tử Sương trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Một nửa bước tìm vũ cảnh liên tục ngăn trở hai chiêu của hắn tiến công, cái này nếu để cho Chiêu Dương Đế quốc những người khác nhìn thấy, còn không phải đối với hắn cười đến rụng răng. Thử, từ điện múa. Tử Sương trong cơn tức giận trực tiếp xuất thủ, đánh ra một đầu màu tím điện long. Cái này điện long lớn nhất đặc điểm chính là có thể một mực truy kích võ giả, thẳng đến đánh trúng võ giả mới thôi, là đặc biệt nhắm vào am hiệu thân pháp võ giả võ kỹ. Hô. Màu tím điện long vòng qua Tô Trần bên người, Tô Trần quả nhiên lập tức liền cảm giác không có trước đó dễ dàng. Trước đó, Tô Trần sở dĩ nói nhiều như vậy chọc giận Tử Sương lời nói, mục đích liền để cho Tử Sương phẫn nộ, phải biết người đang tức giận đằng sau liền sẽ mất đi tâm bình tĩnh, mà vừa mất đi tâm bình tĩnh, liền sẽ thêm ra rất nhiều sơ hở. Tô Trần chính là muốn lợi dụng điểm này đến để Tử Sương lộ ra sơ hở, dù sao giữa bọn hắn cách một cái đại cảnh giới cùng bảy cái tiểu cảnh giới, rất khó chính diện thủ thắng. Bất quá lần này Tô Trần ngược lại là tính sai, mặc dù thật sự là hắn là thành công chọc giận Tử Sương, nhưng người này đang tức giận sau khi vẫn còn có thể tỉnh táo xuất thủ, điểm này để Tô Trần cũng là không khỏi lau mắt mà nhìn. Cái kia màu tím điện long tại Tô Trần bên người không ngừng quay chung quanh, đuổi theo, hoàn toàn không cho Tô Trần bất luận cái gì tránh thoát cơ hội. Rơi vào đường cùng, Tô Trần chỉ có thể lựa chọn mở ra kim cương thể, sau đó cầm trong tay một cái tứ tượng quyền đón lấy màu tím điện long, đi đối cứng một kích này. Oeng! Màu tím điện long cùng tứ tượng quyền hung hăng đụng vào nhau, giữa thiên địa quanh quẩn tiếng oanh minh, Tử Sương thân thể mãnh liệt rung động, nhưng Tô Trần lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài. T. Tô Trần lúc rơi xuống đất khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, thì vũ cảnh thất trọng chân nguyên thực sự quá hùng hậu, dù sao thời khắc này Tử Sương nhưng không có giống lúc trước Phong Tiêu như thế thụ thường, mà là trạng thái toàn thịnh tìm vũ cảnh thất trọng, lực lượng này một xuất ra, chấn động đến Tô Trần chân nguyên trong cơ thể quần quật. Nếu như không phải có kim cương thể lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại liền không chỉ là tổn thất một ngụm máu vấn đề, mà là gân cốt đứt đoạn. Mà lại, cái này Tử Sương hẳn là còn xa xa không phải Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong cái gì nhân vật trọng yếu, tu vi của nó một chút tứ đại thánh tông đỉnh cấp đệ tử cũng có thể đạt tới. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong mạnh nhất đến cùng là trình độ gì, điểm này trước mắt chưa có người biết được. Ha ha ha, sâu kiến, có phải hay không đã cảm nhận được giữa ngươi và ta chênh lệch? Tử Sương cười ha ha, nhưng trên thực tế tại thiếu dung mặt ngoài phía dưới, nội tâm của hắn cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới một nửa bước tìm vũ cảnh ra hỏa lại có thể vẹn vẹn chỉ là phun một ngụm máu liền vững vàng đón đỡ lấy chiêu số của mình. Phải biết, bình thường nửa bước tìm vũ cảnh võ giả, hắn tuyệt đối là một chiêu miểu sát. Nhưng là, trước mắt cái này nửa bước tìm vũ cảnh võ giả, hiển nhiên cùng mặt khác không giống nhau lắm. Lời này của ngươi, nói đến quá sớm. Tô Trần nhẹ nhàng xóa đi vết máu, võ đế tàn kiếm lập tức xuất hiện bên phải trong tay. Lúc đầu, Tô Trần là tính toán đợi đến xáo trộn đối phương tâm thần đằng sau, lại tế ra võ đế tàn kiếm xuất kỳ bất ý bất quá, trước mắt Tử Sương hiển nhiên phi thường tỉnh táo, loại phương pháp này đối với hắn không được hiệu quả, cho nên Tô Trần dứt khoát cũng liền không ẩn giấu đi, trực tiếp đem võ đế tàn kiếm lấy ra. A, nghĩ không ra ngươi cái tên này thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Tử Sương lạnh lùng nói, bất quá trong mắt lại là lóe một tia khinh miệt sáng ngời, đã như vậy, liền đem ngươi tất cả át chủ bài lộ ra đến cho ta xem một chút đi. Vừa nói xong, Tử Sương thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay sau đó liền tựa như một đạo như lưu quang hướng Tô Trần chỗ tới. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thân pháp võ kỹ? Tử Sương thanh âm từ trong đạo lưu quang kia truyền ra, trong lúc nói chuyện lưu quang kia đã vọt tới Tô Trần trước mặt, tốc độ kia nhanh vô cùng. Bất quá, đối mặt Tử Sương thân pháp, Tô Trần chỉ là nhếch miệng, sau đó liền bá một chút xuyên thẳng qua mà qua. Tốc độ vậy mà cũng không chút nào kém cỏi hơn Tử Sương, hai người trong nháy mắt liền đổi vị trí. Luận thân pháp cấp bậc, Tử Xương thân pháp này tại Tô Trần bóng sói lục biến thêm côn bằng huyết mạch trước mặt, chỉ có thể khuất tại cháu trai cấp bậc. Sau một khắc, Tử Xương liền phát hiện hai người thế mà đổi vị trí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường đáng sợ. Thân pháp của hắn, cơ hội là trong nháy mắt thi triển ra, căn bản không có cho Tô Trần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, nhưng dù là như vậy Tô Trần lại vẫn phản ứng lại, làm cho hắn kế hoạch đánh bất ngờ ngâm nước nóng. Cho đến bây giờ, Tử Xương phát hiện, chính mình cùng Tô Trần giao thủ, còn không có một lần là chiếm được tiện nghi. Cái này khiến Tử Xương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bản không tin tưởng này sẽ là cùng một tên nửa bước tìm vũ cảnh quyết đấu. Tại hắn di vãng đối thủ bên trong, rất nhiều tìm vũ cảnh lục trọng, thậm chí là thất trọng võ giả, đều không có Tô Trần khó chơi như vậy. Giờ này khắc này, Tử Xương thậm chí đã không làm rõ ràng được, đến cùng là đối thủ quá khó chơi, hay là chính mình quá yếu. Hắn thậm chí sinh ra hoài nghi, cảm thấy mình có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói, chuyện này cũng quá bất hợp lý, hoàn toàn không thể tin được loại này vượt cấp khiêu chiến sự tình sẽ ở trên người mình phát sinh, mà mình là bị vượt cấp khiêu chiến một cái kia. Phúng hay không? Ta liền nói, thực lực của ngươi, căn bản để cho ta không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Tô Trần cười nhạt mở miệng, kỳ thật vừa rồi mấy chiêu hắn đều làm như lợi, lợi dụng chính là Tử Xương khinh địch tâm lý. Bất quá, hắn hiện tại chính là muốn hung hăng đả kích Tử Xương, chọc giận hắn, để hắn đạo tâm bất ổn. Tô Trần lời này, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, làm cho Tử Xương trong mắt càng thêm lóe ra lửa giận. Hắn đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không chỗ đó có vấn đề, cái này nói rõ một chút, đó chính là hắn đạo tâm đã bắt đầu bất ổn. Mà lúc này đây, Tô Trần lời nói, không thể nghi ngờ là lập tức đạp trúng cái đuôi của hắn, đâm chọt nỗi đau của hắn, làm hắn càng thêm tức giận. "Tiểu tử, ta đã nói rồi ngươi là muốn chết." Tử Xương nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Tô Trần đánh tới, lần này lần nữa thi triển vừa rồi thân pháp, nhưng lần này, bởi vì Tử Xương ở vào lên cơn giận dữ trạng thái, cho nên công kích của hắn cũng là lộ ra một chút kẽ hở. Mặc dù đây chẳng qua là rất nhỏ bé một chút kẽ hở, nhưng vẫn bị Tô Trần cho bén nhạy bắt được, bởi vì Tô Trần các loại chính là giờ khắc này. Ngay sau đó, Tô Trần không chút do dự lần nữa thôi động côn bằng huyết mạch, nên đón tiếp lấy. Khi hai người đụng nhau trong nháy mắt, hai người thần binh, quyền cước cùng nhau mở mạnh, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Chương 1785 tinh bị lực tận chiến đấu chương 1785 tinh bị lực tận chiến đấu giao thủ sinh ra bạo tạc tính chất lực lượng, đem hai người đều là đẩy lui mấy bước. Bất quá, lại là căn bản không ảnh hưởng hai người giết chết đối phương quyết tâm, thoáng dừng một chút, liền lại lần nữa phóng tới đối phương. Phanh 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 phanh. Bát Hoang Phá Ma kiếm trận. Tô Trần trực tiếp dùng ra Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, cái này Tử Xương thực lực cao cường, lại là tại toàn thị kỳ, Tô Trần tự nhiên tư không có chút nào pháp lãnh đạo, đi lên chính là mình mạnh nhất chiêu thức một trong. Hừ. Cái kia Tử Xương thấy thế, cũng là nén giận đem trong tay mình dài truy ném ra ngoài, đón lấy Tô Trần Bát Hoang Phá Ma kiếm trận. Sau đó sau một khắc, liền chỉ nghe năng lượng tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Mà tay không tấp sát hai người, cũng đã làm giòn lấy quyền pháp cước pháp các loại tay không võ kỹ, lần nữa cường hãn giao thủ, hiển nhiên cũng không nguyện ý buông tha khả năng giết chết đối phương cơ hội. An ta một trường. Tử Xương tới gần Tô Trần lúc, trực tiếp nén giận một trường, đập vào Tô Trần đầu vai, giờ khắc này, Tô Trần trên đầu vai quần áo lập tức tầng tầng vỡ vụn. Phốc. Tô Trần trong miệng lại là một ngụm nồng đậm máu tươi phun ra, đuổi tại nó thân ảnh sắp bị đánh lui thời điểm, Tô Trần một cái tứ tự quyền, cũng là hung hăng đập vào Tử Xương đầu vai. Bèn, chân nguyên ba động càng thêm mãnh liệt, hai người tựa như là như diều đứt dây bình thường, bị cái này một cái va chạm chi lực chấn động đến riêng phần mình bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai người thậm chí đều không có lẫn nhau nhìn thấy, liền phảng phất tâm hữu linh tê bình thường. Diễn phần mình như chớp giật tiếp hảo đầu kia mới vừa rồi bị tháo xuống cánh tay. Bộ dáng từ không cần phải nói, mười phần chật vật, đây là Tô Trần một thế này đến nay, lần thứ nhất đụng phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Tử Xương khó giải quyết trình độ, thậm chí khả năng cao hơn một chút tìm vũ cảnh bắt trọng thiên tài trẻ tuổi, bởi vì Tử Xương trước mắt chân nguyên khống chế năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều là trình độ cao nhất. Trái lại Trung Châu tứ đại thánh tông tìm vũ cảnh bắt trọng thiên mới, có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn, một cái đều không có. Có thể tưởng tượng, tứ đại thánh tông võ đạo, so với Chiêu Dương đế quốc hậu nhân, vẫn là phải rất lại phía sau một chút. Không khí an tĩnh sau một lát, hai người lần nữa đạp xuống đất mặt phóng tới đối phương, tại hai người cận thân trong nháy mắt, lại giao thủ hơn 10 chiêu. Giang giác. Tô Trần đột nhiên một quyền đánh trúng Tử Xương mặt, đem trên mặt xương cốt cắt đứt. Cùng lúc đó Tử Xương một quyền, cũng là đánh trúng Tô Trần một chỗ xương ngực. Lần này, hai người dứt khoát một bên đánh rỗi ra một bàn tay ôm lấy đối phương, không để ý xương cốt đứt gãy trô đau đớn, thật chặt đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Nửa canh giờ chỉ chớp mắt mà qua. Tô Trần cùng Tử Xương ở giữa chiến đấu, đã biến thành lăn trên mặt đất thành một đoàn xoay đánh. Lúc này hai người đã mặt mũi bầm dập, thân thể nhiều lần gãy xương, cho dù là người quen thuộc đến đâu cũng chưa chắc có thể nhận được ai là ai. Mà đánh lẫn nhau đến bây giờ, hai người đã từ lâu không có cái gì võ giả phong độ, không thêm khống chế giao thủ dẫn đến bọn hắn chân nguyên đã sớm sói mòn đến không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng nhục thân đến vật lộn. Soạt. Tử Xương đột nhiên lấn người mà lên, dùng hai tay bóp lấy Tô Trần đến hầu. Một đôi tay nắm thật chặt Tô Trần cổ, Tử Xương tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình có một ngày lại muốn dựa vào chính mình hai tay đến bóp chết địch nhân, mà không phải dùng thần binh lợi khí. Ngay từ đầu, hắn rõ ràng có nghiền ép Tô Trần tự tin, nhưng theo hai người đồng tay, hắn phát hiện chính mình thế mà bị một nửa bước tìm vũ cảnh cho cưỡng ép thế lực ngang nhau. Tử Xương khó mà tiếp nhận sự thật này, nội tâm cũng là âm thầm quyết tâm, nhất định phải đem Tô Trần lập tức giết chết. Hiện tại, nên kết thúc. Tử Xương khàn giọng nói ra, trên cánh tay bạo phát ra từng cục gân xanh, hai tay dùng hết toàn lực, muốn kết thúc Tô Trần sau cùng sinh cơ. Mà lúc này đây, Tô Trần lại là dùng hết lực khí toàn thân đem đầu nâng lên, hướng về phía Tử Xương đầu hung hăng đụng tới, lập tức đem bóp lấy hắn Tử Xương một đầu đụng ra ngoài. Chỉ là, tại xô ra một đầu này đằng sau, Tô Trần chính mình cũng triệt để đã mất đi tất cả khí lực, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Mà Tử Xương bị Tô Trần đụng ra ngoài, cũng là trước mắt một trận bốc lên kim tinh. Bất quá, hắn so Tô Trần còn tốt điểm, chí ít hắn còn có thể bỏ sát. Đột nhiên, Tử Xương thấy được rơi tại xa xa dài truy. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, lúc này liền yên lặng bỏ qua đi nhặt lên dài truy, sau đó lại một chút xíu hướng Tô Trần leo về đến. Cầm dài truy, Tử Xương biết, chính mình nhất định phải nhanh lên dùng cái này giải quyết Tô Trần. Ngay sau đó, leo đến một nửa vị trí, mắt thấy khoảng cách Tô Trần liền đã rất gần. Nhưng là, Tử Xương theo đuổi là nhất kích tất sát, cho nên cầm dài truy, một khi nhìn thấy cơ hội thích hợp, Tử Xương mới có thể không lưu tình chút nào đâm đi xuống. Tử Xương leo thêm gần, mắt thấy Tô Trần đã gần trong gang tấc, còn đưa lưng về phía chính mình, hắn biết đây chính là cơ hội thích hợp, vội vàng dùng khí lực sau cùng, cầm trong tay dài truy hướng phía Tô Trần cổ đâm xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Trần cắn răng một cái, thân thể cưỡng ép cứng rắn rời hai tấc. Cũng chính là cái này hai tấc, làm cho Tử Xương một kích đánh hụt, cái kia dài truy không có đâm trúng Tô Trần cổ, mà là chạy hướng, đâm trúng Tô Trần cổ dựa vào dưới địa phương. T. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, không để ý miệng vết thương của mình còn tại ào ạt chảy ra ngoài trôi máu tươi, dùng sức dãy rủa ngẩng đầu, cắn một cái tại Tử Xương vậy còn đang sững sờ trên cổ. Tô Trần một ngụm này cắn phi thường cấp tốc, cũng không có dính vào bất luận cái gì máu tươi, xa xa trông thấy, giống như là một thanh lưỡi dao thoáng một cái đã qua, ngay cả vết máu đều không có lưu lại. Nhưng Tử Xương biết hầu lại là phá vỡ một cái độc lớn, máu tươi tuôn trào ra, đều văng đến Tô Trần trên thân. Mà Tử Xương sinh mệnh cũng là tại bực này đái chi bên trong, nhanh chóng trôi qua. Người Tử Xương ngữ khí có chút mơ hồ không rõ, sau đó một đầu ngã quỵ, lâm vào hôn mê. Tử Xương làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng chính mình hẳn là 100 thắng lợi trận chiến đấu này, vậy mà thua ở loại địa phương này. Tô Trần bên này thì là nhặt lên Tử Xương dài truy, không chút khách khi đem nó chiếm làm của riêng. Về phần Tử Xương thi thể, Tô Trần cũng cùng một chỗ thu vào không gian giới tử, để thi thể của hắn cho Phong Tiêu cùng một chỗ làm bạn. Sau đó, Tô Trần ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, cả người cũng là hoàn toàn mất đi khí lực. Hôm nay trận chiến này, với hắn mà nói tiêu hao tự nhiên cực lớn. Tinh lực, tinh thần, tất cả đều là hết sạch. Nếu như không phải cái kia đầy đủ cứng cỏi ý chí lực, có lẽ hắn căn bản là chống đỡ không đến cuối cùng một khắc, trực tiếp nửa đường liền sẽ mê man đi qua. Mà bây giờ, nguy cơ giải trừ, triệt để trầm tĩnh lại, mới cảm giác được thân thể cái kia cố cực độ suy yếu. Hoặc thi chi độc, nguyên lai thật là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân làm ra đổ vật một trận bối rối đánh tới, Tô Trần cố gắng muốn mở to mắt, nhưng lại làm sao cũng không mở ra được. Một giấc này, Tô Trần ngủ cực kỳ sâu, thật giống như mình tại trong mộng tiến hành một phen đại chiến, lại tốt giống như trải qua một phen vô cùng vô tận sốc này. Cuối cùng tỉnh lại thời điểm, Tô Trần phát hiện chính mình nằm tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, là một cái trong căn phòng nhỏ giường chiếu. Chương 1786 xanh nhạt y phục nữ tử chương 1786 xanh nhạt y phục nữ tử trước đó Tô Trần nhớ tin tưởng, chính mình là ở trên trời hương ngoài thôn mặt mất đi. Mà bây giờ, tất cả chẳng cảnh, đều cùng trong trí nhớ mình không giống với lúc trước, cho nên Tô Trần lập tức liền tỉnh táo lại, một phát cá chép nhảy, từ trên giường nhảy dựng lên. Túi đầu xem xét, áo quần trên người mình cũng còn hoàn hảo, nhẫn không gian các loại tài vật cũng còn tại trên thân, Tô Trần cũng coi là thở dài một hơi. Nội tâm cũng là không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, chính mình lần này thực sự nguy hiểm, thế mà trực tiếp tại giã ngoại hôn mê bất tỉnh, may mắn không có đụng phải tâm hoài ý xấu người, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tô Trần cũng là tại nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau lại đụng đến loại này sự tình, ít nhất phải tại hôn mê trước đó trước tiến vào không gian giới tử, tuyệt đối không có khả năng tại giã ngoại mất đi ý thức. Ngay sau đó, quay đầu bốn phía dò xét căn phòng này, phát hiện cái nhà này trên thực tế là một đỉnh lều vải, rất rất nhỏ, cơ hồ chỉ có một cái giường không gian. Bất quá dọn dẹp rất chỉnh tề, đệm chăn cũng đã làm chỉ toàn, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt ánh nắng hương khí, hiển nhiên là cẩn thận gột rửa đồng thời bạo chiếu qua. Đây là địa phương nào? Tô Trần xốc lên lều vải màn cửa, đi ra ngoài. Chỉ gặp bên ngoài là một mảnh trống trải đất bằng, tại cái này trên đất bằng lít nha lít nhít xây dựng rất nhiều lều nhỏ, mà Tô Trần vừa rồi đi ra chỉ là trong đó một đỉnh. Mà mảnh đất bằng này bên ngoài thì là vây quanh một vòng hàng rào, đem mảnh đất bằng này cùng lít nha lít nhít lều vải đều cùng một chỗ vây ở trong hàng rào mặt. Tô Trần tại trong hàng rào mặt đi vòng vo, hắn rất nhanh liền phát hiện, tại những lều vải kia bên trong trên giường, cơ bản đều nằm người. Mà lại không chỉ có như vậy, tại lều vải bên ngoài trong bụi cỏ, thậm chí cũng nằm không ít người. Những người này, mỗi một cái đều là quần áo lộn xộn, ánh mắt trống rỗng, nhìn liền tựa như chúng độc hoạt thi bình thường, nhưng không có giống hoạt thi như thế con người biến đỏ cùng hành động công kích, vẻn vẹn chỉ là ngơ ngác nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời, tựa hồ không biết đang suy nghĩ gì. Tô Trần chính đi tới, dưới chân đột nhiên giẫm lên một người, người kia lập tức rát kêu to một tiếng, nhảy dựng lên trừng mắt Tô Trần, "Đại huynh đệ, ngươi có hay không mọc ra mắt à? Giẫm lên ta." "Có lỗi với." Tô Trần cười xin lỗi, lại hỏi, "Nơi này là địa phương nào?" "Địa phương nào?" Hán tử kia lặp lại một lần, nghĩ nghĩ, "Đạo, nơi này là chữa bệnh địa phương." "Chữa bệnh địa phương?" Tô Trần ngắm nhìn bốn phía, nói như vậy, người nơi này đều là chúng hoạt thi chi độc người. "Hoạt thi chi độc? Các ngươi bên ngoài người tới là xưng hô như vậy sao?" Hán tử kia gãi đầu một cái, "Ta không biết có phải hay không là việc gì thi chi độc." Dù sao bọn ta Thiên Hương thôn, từ mấy ngày trước đó liền có thôn dân phát sinh dị biến, ngày bình thường quen thuộc người thân cận cũng không biết, liền phát điên một dạng muốn cắn người, cào người. Khả năng, đây chính là ngươi nói hoạt thi trì độc đi. Vậy ngươi nói nơi này là chữa bệnh địa phương, là có ý gì? Tô Trần hiếu kỳ hỏi. Ăn cơm rồi. Ngay vào lúc này đợi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh linh dễ nghe tiếng la. "Ăn cơm, ta không thèm nghe người nói nữa." Hán tử kia vội vàng nói, sau đó liền vòng qua Tô Trần hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Cùng lúc đó, cái này vây quanh hàng rào bên trong, mặc kệ là trong lều vải hay là bên ngoài lều trên đồng cỏ, những cái kia nằm người cả đám đều như là sống lại bình thường, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hơn trăm người cùng một chỗ tuân hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tô Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương hướng kia hàng rào ngoại chạm lấy một tên người mặc màu xanh nhạt y phục nữ tử, giờ phút này trong tay chính mang theo một cái làm bằng gỗ thùng lớn, trong thùng nở rộ lấy một loại nào đó chất lỏng màu xanh nhạt. Nữ tử này khuôn mặt thanh lệ, mang theo một cỗ nhàn nhạt tư quyền khí, lộ ra không nhiễm trần thế. Nàng cúi đầu, bắt đầu dùng từng cái chén lớn thịnh ra trong thùng màu xanh nhạt chất lỏng, đồng thời đem thịnh tốt chất lỏng dần dần cấp cho hàng rào bên trong mỗi người. Mà được cấp cho đến người, đều là bưng lên chén lớn túi đầu hô lô uống lên cái kia màu xanh nhạt chất lỏng, uống đến rất thơm. Nhìn, cái kia màu xanh nhạt chất lỏng, hiển nhiên chính là bọn hắn trong miệng nói tới cơm. Ố ga. Liên tại mọi người trông mong nóng thuộc về mình đồ ăn bị phát tới tay lúc, trong đám người đột nhiên có một người nam tử nóng nảy đứng lên, hướng phía người bên cạnh chụp tới. Hắn phát bệnh. Có người hô một tiếng, đám người lập tức tao loạn, chỉ gặp cái kia nóng nảy nam tử, trong mắt quả nhiên nhiễm lên một vòng nhàn nhạt màu đỏ. Thấy cảnh này, Tô Trần cũng là xác định, nốt ở chỗ này người, cũng đều là đã trúng hoạt thi chi độc người, cho nên thống nhất bị giam ở chỗ này. Về phần mình, hẳn là bởi vì cùng Tử Xương cùng một chỗ té xỉu tại giã ngoại, cho nên cũng bị trở thành bên trong hoạt thi chi độc người, bị mang theo trở về. Tránh hết ra. Cái kia mặc xanh nhạt y phục nữ tử khẽ quát một tiếng, sau đó buông xuống thùng gỗ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đến hàng rào bên trong, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây răng sói đại đồng, một gậy hung hăng nện ở cái kia nóng nảy nam tử trên đầu, đem người sau lập tức nện hôn mê bất tỉnh. Nghĩ không ra, nữ tử này nhìn nhu nhu nhược nhược, bất quá ra tay cũng không nhẹ, cái kia đại đồng nhìn mười phần có phân lượng, một cái bình thường nam tử trưởng thành đều không cầm lên được. Mà nữ tử này nhìn qua, trên thân cũng không có tu vi gì, lại có thể đem cái kia đại đồng nhẹ nhõm cầm lấy, trên thân hiển nhiên là có mấy phần quái lực. Mà xanh nhạt y phục nữ tử đang đánh bất tỉnh nóng nảy nam tử đằng sau, lập tức ngồi xổm người xuống hướng nam tử trong miệng cho ăn một viên đan dược. Khi thấy cái này xanh nhạt y phục nữ tử cho nóng nảy nam tử chỗ cho ăn đan dược lúc, Tô Trần đột nhiên kinh ngạc nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đan dược này, đương nhiên đó là chính mình đã từng luyện chế cái kia hai loại có thể ức chế hoặc thi chi độc giải dược. Cho nóng nảy nam tử cho ăn xong đan dược đằng sau, xanh nhạt y phục nữ tử đứng người lên, phủi tay, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thanh lệ dáng tươi cười, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá, coi như nàng xoay người trong nháy mắt đó, dư quang lại là đột nhiên chú ý tới đứng tại đám người hậu phương một thiếu niên. Thiếu niên này thân hình trực tiếp, đứng ở nơi đó như là một thanh kiếm bình thường, hai mắt lộ ra dị thường trong trẻo và bình tĩnh, lặng lặng nhìn qua nàng. Xanh nhạt y phục nữ tử đầu tiên là sức sở, sau đó lại lấy lại tinh thần, hướng về phía Tô Trần phương hướng ôn nhu nói một tiếng, đừng ngơ ngác đứng đấy, mau tới đây lĩnh cơm. Hiển nhiên, nàng là đem Tô Trần cũng làm đã thành bị hoạt thi chi độc cảm những người. Cô đương, ngươi có thể thả ta đi ra, ta không có trúng hoạt thi chi độc. Tô Trần cười một tiếng, đối nguyệt áo trắng váy nữ tử nói ra. Tới chỗ này rất nhiều người đều nói như vậy, chẳng lẽ ta hẳn là đem bọn hắn đều thả ra à? Xanh nhạt y phục nữ tử lắc đầu, hiển nhiên không tin Tô Trần lời nói. Cô đương, ta xác thực không phải trúng hoạt thi chi độc, chỉ là cùng người tranh đấu hôn mê mà thôi. Tô Trần kiên nhận hướng nữ tử giải thích, hắn biết mình trước khi hôn mê tại hoạt thi ẩn hiện địa phương, hoàn toàn chính xác rất giống trúng hoạt thi chi độc. Chương 1787 thẩm thần y gì chương 1787 thẩm thần y gì kỳ thật, Tô Trần đại có thể cái gì đều không cần giải thích, trực tiếp rời đi nơi này, lấy tu vi của hắn, đây là dễ dàng sự tình. Cái kia hàng rào cũng không có khả năng chống đỡ được hắn. Bất quá, nhìn xanh nhạt y phục nữ tử thế mà lại xuất ra cũng giống như mình đang dự đến, Tô Trần nội tâm cũng là hiếu kỳ rất, tay nàng trên đầu làm sao lại có chính mình đang dược. Trừ phi nàng là tứ đại thánh tông người, nhưng nhìn nàng khí chất, hoàn toàn không giống tứ đại thánh tông người. Cái này xanh nhạt y phục nữ tử có một loại như là hoa lan trong cốc vắng bình thường thanh lệ khí chất, phản phất cùng sơn dã này hòa làm một thể, loại khí chất này là tứ đại thánh tông đệ tử không có khả năng có được. Cho dù là thiên tiền thánh tông những cái kia được xưng là tiên tử mỹ lệ nữ đệ tử, khí chất của các nàng cũng là càng nhiều thiên hướng về cao quý, mà không phải giống cái này xanh nhạt y phục nữ tử bình thường bình dị gần gũi. Nhìn chung quanh những này chúng độc thôn dân phản ứng liền biết, bọn hắn từng cái nhìn về phía xanh nhạt y phục nữ tử ánh mắt đều là tràn đầy tôn kính, bất quá cũng không có e ngại, mà là từ trong đầu kính yêu nữ tử này. Bất quá, nếu như cái này xanh nhạt y phục nữ tử không phải tứ đại thánh tông đệ tử lời nói, như vậy tay nàng đầu thế mà lại có cùng Tô Trần luyện chế giống nhau như lúc giải dược, chuyện này liền rất thần kỳ. Đan dược này là chính ngươi luyện chế a? Nhìn thấy xanh nhạt y phục nữ tử ánh mắt không tin, Tô Trần cũng không có tiếp tục lại giải thích, mà là rời đi chủ đề, nhìn về phía xanh nhạt y phục nữ tử trong tay đan bình. Là ta luyện chế. Xanh nhạt y phục nữ tử khẽ gật đầu. Đan dược này phối phương bên trong, có phải hay không có ngậm thắng cỏ, có thiên la dây leo, có phá vỡ hồn quỷ chi, Tô Trần không có nhiều lời, chỉ là lấy mấy thứ trọng yếu nói, nhưng vừa nói, hắn một bên liền thấy xanh nhạt y phục nữ tử kinh ngạc ánh mắt. Làm sao ngươi biết bên trong có những tài liệu này? Xanh nhạt y phục nữ tử hầu nghi hỏi. Đan dược này, ta đã từng luyện chế qua. Tô Trần trong tay ném đi, một viên đan dược rơi xuống xanh nhạt y phục nữ tử trong tay. Nói đến, cái này xanh nhạt y phục nữ tử, mặc dù đem hắn mang về, nhưng không có lấy đi nhận không gian của hắn. Điểm này cũng làm cho Tô Trần đối với tên này xanh nhạt y phục nữ tử hảo cảm tăng nhiều. A, đan dược này quả nhiên cùng ta luyện chế rất giống, nhưng lại có chút khác biệt xanh nhạt y phục nữ tử đem Tô Trần đan dược nhờ và tiêm trên lòng bàn tay, tinh tế ngửi nghe, kinh ngạc nói: "Đây là ta luyện chế." Tô Trần đạo: "Ngươi tại sao có thể có cái này ngàn cỏ ẩn đan đan phương?" Xanh nhạt y phục nữ tử hỏi: "Nơi này không có tứ đại thánh tông người đến a?" Tô Trần không có trả lời xanh nhạt y phục vấn đề của nữ tử, lại là hỏi ngược lại: "Theo lý tới nói, cái này Thiên Hương thôn có hoạt thi chi độc xuất hiện, hẳn là có tứ đại thánh tông người đến đây đóng quân, đồng thời cấp cho do đan tâm thánh tông đại lượng luyện chế đan dược giải độc, cũng chính là xanh nhạt y phục nữ tử trong miệng ngàn cỏ ẩn đan." Bất quá, giờ phút này xanh nhạt y phục nữ tử đan dược trong tay, lại hiển nhiên cũng không phải là đan tâm thánh tông luyện chế phiên bản. Bởi vì, đan tâm thánh tông luyện chế phiên bản là y theo Tô Trần đan phương luyện chế, Tô Trần quen thuộc nhất bất quá. Hai loại đan dược mặc dù không sai biệt lắm, nhưng trong đó một chút chi tiết cùng nữ tử áo trắng đan dược trong tay là khác biệt. Hoàn toàn chính xác có tứ đại thánh tông người đến qua, bất quá bởi vì bên ngoài mấy trăm dặm một thôn khác cũng bạo phát hoạt thi chi độc, nhân thủ không đủ, cho nên ta để bọn hắn đều đến đó, Thiên Hương thôn nơi này có ta là được, ta có thể cho các thôn dân luyện chế giải dược. Xanh nhạt y phục nữ tử thanh âm nhu nhu, lúc nói chuyện, hai mắt chuyên chú đánh giá Tô Trần, mang theo một tia tò mò, hiển nhiên không biết thiếu niên này đến cùng là từ đâu tới, làm sao cũng biết có trong tay mình giải dược. Tự giới thiệu mình một chút, ta họ Tô, tên Hủy, là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử. Tứ đại thánh tông phát ra loại giải dược này chính là căn cứ ta đan phương luyện chế ra tới, cùng giải dược của ngươi hẳn là thuộc về cùng một loại đan dược. Tô Trần Dương giơ tay bên trong đan dược. Tứ đại thánh tông, ngươi cũng là tứ đại thánh tông người a? Xanh nhạt y phục nữ tử chớp chớp thuần triệt con mắt, đạo, ta họ Thẩm, gọi Thẩm Niệm Giao, ngươi gọi ta Niệm Giao là được rồi. Niệm Giao cô đương, ngươi là thế nào biết luyện chế cái này đan dược giải độc? Tô Trần hỏi. Là tổ phụ lão nhân gia ông ta đan phương. Thẩm Niệm Giao cười nói. Lệnh tổ phụ cũng là một vị luyện đan sư a. Tô Trần âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra tại hương giã này chi địa còn có loại cao nhân này. Thẩm thần y như thế nhưng là xa gần một vùng nổi danh thần y a. Không đợi Thẩm Niệm Giao trả lời, bên cạnh một tên nam tử liền cướp lời nói đầu, trong giọng nói tràn ngập tự hào, chung quanh mấy chục cái thôn trang, phàm là có người được nghi nan quái bệnh, đều là đến chúng ta Thiên Hương thôn tìm Thẩm thần y địa chỉ. Thẩm thần y là diệu thủ nhân tâm, y thuật tinh xảo, còn thường xuyên miễn phí làm người chữa bệnh. Chúng ta Thiên Hương thôn có hơn phân nửa người đều nhận qua Thẩm thần y địa ân huệ. Nghĩ không ra là bực này làm cho người kính nể lão tiền bối. Tô Trần cảm khái một tiếng, đây là một vị chân chính đem luyện đan sư chăm sóc người bị thương thiên chức phát huy đến cực hạn người, người như vậy có tư cách làm hắn tôn trọng, có tư cách hơn làm hắn từ đáy lòng xưng hô một tiếng lao tiền bối. Nói như vậy ngươi quả nhiên không có chúng hoạt thi chi độc. Thẩm Niệm Giao ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tô Trần, nếu như Tô Trần thật là tứ đại thánh tông đệ tử lời nói, tùy thân mang theo có thể làm dịu hoạt thi chi độc giải dược, không cần nàng đến giúp đỡ làm dịu. Huống chi Tô Trần thần thái thanh minh, cũng hoàn toàn chính xác không có chúng độc dấu hiệu. Không có. Tô Trần đạo. Đã như vậy ngươi cũng không cần tiếp tục ở tại trong hàng rào, ngươi ra đi. Thẩm Niệm Giao nghĩ đạo, bất quá ta còn có sự kiện muốn nhờ ngươi, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta yêu cầu quả đáng này. Niệm Giao cô nương cứ nói đừng ngại. Tô Trần đạo, mấy ngày nay chúng độc Thiên Hương thôn thôn dân trở nên nhiều hơn, mỗi ngày đều sẽ mới tới 20-30 trong đó độc người, tổ phụ thân thể không tốt, chỉ dựa vào ta một người luyện chế giải dược bận không qua nổi, ngươi có thể lưu tại nơi này giúp ta mấy ngày à? Thẩm Niệm Giao ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tô Trần, không chút nào nhăn nhó nói ra nội tâm ý nghĩ. Nếu như Niệm Giao cô nương cần, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Tô Trần suy tư một khắc nhân tiện nói, chủ yếu là hắn vừa bận muốn nhân cơ hội này gặp một chút Thẩm Niệm Giao tổ phụ, người trong truyền thuyết kia Thẩm thần y lý có thể luyện chế ra cũng giống như mình làm dịu hoặc thi chi độc giải dược đến, đủ để chứng minh vị kia Thẩm thần y lý cũng không phải là phàm nhân. Nói không chừng tới kết giao, có thể làm chính mình tìm tới giải độc linh cảm cũng có nói. Quá tốt rồi, vậy ngươi bây giờ liền đi theo ta. Thẩm Niệm Giao cao hứng nói. Tốt. Tô Trần vừa tới được đến nói cái này một chữ được đột nhiên ngực một trận khí huyết sôi trào, cả người trời đất quay cuồng. Ai nha? Thẩm Niệm Giao liền vội vàng tiến lên đến đỡ lấy Tô Trần, lo lắng nói, xem ra trước ngươi cùng người tranh đấu bị thương, còn không có triệt để khỏi hẳn.